nàng cháu gái lúc này khóc lớn, nói đồng ý gả cho kia người của Vu tộc. Tuyền Âm lại không biết vì sao đột nhiên nói mình trong núi có một trưởng bối ở tu, đứa nhỏ này hôn sự nàng không thể làm chủ, bởi vì lập tức liền muốn đưa đến trong núi trưởng bối nơi đó đi tu hành. Kia Vu nhân lại là ha ha cười nói, ngươi lại đi trong núi, chỉ nói Vu tộc đại Vu Đồng Mông ở đây, hắn tất nhiên so với các ngươi đồng ý sảng khoái. Ta chờ ngươi ở đây một ngày, nếu ngươi sau một ngày không có quay lại, ta muốn phải dẫn người đi, ha ha sáu. Tiểu Hồng Điểu yêu yêu nhãn lực vô cùng tốt, liếc mắt liền nhìn ra Tuyền Âm đầy mặt vẻ u sầu, lập tức vừa ở phía trước dẫn đường vừa nói chính mình đại vương thế nào thần thông quảng đại, nói mặc kệ có cái gì khó khăn chỉ cần đại vương xuất thủ, nhất định lập tức giải quyết. Tuyền Âm chỉ là nghe, trong lòng có chút hối hận lúc ấy vừa xung động nói ra lý do kia tới. Nếu như nói lấy trước kia cái kim sa đại vương là đặt ở hướng về Vu tộc mọi người trên người một tảng đá lớn mà nói, như vậy Vu tộc hai chữ chính là một tòa núi lớn, Vu tộc đại Vu càng là trong núi lớn đại sơn. Nay cũng không so kia kim sa, trước bất luận có thể hay không chiến thắng, chính là có thể chiến thắng, cũng không thể đắc tội, bởi vì Vu tộc đại Vu mặt trên còn có tổ Vu. Suốt trên đường đi đều nghĩ đến cái này, nghĩ càng nhiều liền càng hối hận. Tiểu Hồng Điểu yêu yêu lại là ở Lạc Linh trước động ngừng lại, không có theo Tuyền Âm đi vào chung, đây chính là nàng tiểu thông minh chỗ, bất kỳ có thể sẽ mang đến chuyện phiền phức, kiên quyết không dính. Lần nữa vào tới Lạc Linh đến trong động, Tuyền Âm tâm tình lại là phức tạp rất, nhìn xem cùng 10 năm trước so sánh không có chút nào thay đổi bố trí, nhìn xem ngồi ngay ngắn ở đó giường ngọc Nam Lạc, nhịp tim không khỏi tăng tốc. Trong hư không truyền đến Nam Lạc mà nói, ha ha, ngươi tu vi đã đến luyện thần phản hư, tiến cảnh có thể có nhanh như vậy, chắc hẳn nhất định rất đúng vì dụng tâm. Xem ngươi vẻ mặt buồn thiu dáng vẻ, có phải là bộ tộc gặp được khó khăn gì? Tuyền Âm nhìn xem ngồi ngay ngắn bất động Nam Lạc, nghe hư không truyền đến âm thanh, trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng cho rằng đây là Nam Lạc ở tu hành pháp thuật gì, thế là liền đem Vu tộc bức hôn chuyện nói đơn giản một chút. Hư không tĩnh lặng, nhất thời không được đến Nam Lạc đáp lời, Tuyền Âm lại là cho rằng Nam Lạc có lẽ cũng là đối với Vu tộc cực kỳ kiên kỵ, đang muốn nói mình cháu gái đã đồng ý hôn sự lúc. Trong hư không lần nữa truyền đến Nam Lạc âm thanh, chỉ là âm thanh này dùng trước đó mang theo cười âm thanh ôn hòa khác biệt, một chút thanh lãnh tự trong tiếng nói toát ra tới. Kia Vu tộc người có phải là động thủ, ngươi kỹ càng nói một lần cho ta nghe a. Tuyền Âm nhìn xem ngồi ngay ngắn ở giường ngọc không có chút nào biểu cảm Nam Lạc, dừng một chút sau, liền đem đi qua kỹ càng nói một lần. Hư không trầm mặc, một lúc sau, ta tu hành xảy ra chút sai lầm, hiện tại không cách nào rời đi nơi này, tùy ngươi đi gặp kia Bổng Mông 6. Nghe đến đó, Tuyền Âm trong lòng tức khắc dâng lên một cỗ may mắn cùng thất vọng dây dưa cảm giác. May mắn chính là Nam Lạc không thể đi, liền sẽ không đắc tội kia Vu tộc đại Vu, cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Thất vọng chính là Nam Lạc vừa nghe đến đối phương đại Vu danh hiệu đằng sau, vậy mà tìm lý do nói không cách nào đi. Bất quá, ngươi có thể mang theo một câu nói cho kia Vu tộc Đồng Nông, liền nói, nhân tộc Nam Lạc ở đây. Nam Lạc mà nói vừa rơi xuống, lại là khiến Tuyền Âm mãnh liệt sôi trào, âm thanh này không lớn, nhưng cùng 10 năm trước nói theo chính mình vừa lên hương, kia Kim Sa đại vương muốn về chính mình ca lúc âm thanh đồng dạng kiên định. Trong đó tựa hồ vẫn còn ẩn chứa một loại vô cùng tự tin ở bên trong, cái này khiến Tuyền Âm không biết nên không nên tin tưởng, dù sao Vu tộc đại Vu danh tiếng quá lớn. Còn nói một chút lời nói, bởi vì kia Đồng Nông nói chúng chờ một ngày, Tuyền Âm liền mang theo thấp phòng tâm, cưới Nam Lạc chuyên môn vì nàng luyện chế ngũ thải áng mây hướng về Vu tộc bay đi. Chương 102, danh hảo. Tuyền Âm khi rời bộ tộc đi Lạc Linh Sơn tìm Nam Lạc thời điểm là buổi sáng, lúc trở lại cũng bất quá ngày hôm đó mặt trời vừa mới ngã về tây mà thôi. Vốn là cuối thu không khí dễ chịu thời tiết, hướng về Vu tộc nhân tâm lại là âm u. Kia Bồng Nông là tại chiều Vu tộc cửa ra vào gặp gỡ Tuyền Âm cháu gái, cũng là ở trước cửa trại một quyền đem Tuyền Âm đánh cho thổ huyết. Lúc này như cũ tại hướng về Vu tộc cửa trại, chỉ là lại là ngồi trên đại mã kim đao ngồi trên. Trên mặt mang loại kia nhìn như ôn hòa lại có vẻ cao cao ở ý cười. Hắn người mặc không biết là cái gì da thú làm thành nguyễn giáp, bên ngoài bảo bọc chính là áo choàng, áo choàng bên ngoài là màu đen, tầng bên trong tinh hồng, nhìn qua vô cùng lộ liễu, có một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt. Ngồi xuống chính là một cái có chỗ tựa lưng gỗ trinh nam ghế dựa, bên tay phải đồng dạng là một trường gỗ trinh nam cái bàn, nhìn qua chính là mới làm thành không lâu sau. Trên bàn trưng bày mười mấy bộ dạng mâm đựng trái cây, tất cả đều là hướng về Vu tộc người ở tốn một chút thời gian bên trong từ trên núi hái xuống tươi mới quả dại. Có khác mấy bản còn tại bốc hơi nóng thịt thú vật còn tại đó. Trên bàn còn có một cái đàn hướng về Vu tộc người dùng quả dại ủ thành rượu trái cây đổ vào trong chén hiện màu xanh lá. Rượu mặc dù không phải rất trong suốt, có thật nhiều nước hoa quả ở bên trong. Hiển nhiên Đồng Nông không có chút nào lưu ý, bởi vì hắn đang vừa ăn quả dại, vừa ngụm lớn uống vào kia rượu trái cây. Những này đương nhiên là hướng về Vu tộc người ở Tuyền Âm sau khi đi đặc biệt vì Đồng Nông chuẩn bị, chỉ là hiện tại Đồng Nông ngồi ở dưới mặt trời trong gió uống rượu gặm quả dại ăn thịt thú vật, mà hướng về Vu tộc người đều đứng ở phía sau hắn hơn 10 bước bên ngoài. Từng cái cẩn thận nhìn xem ngồi ở chỗ đó thái độ khoan thai uống vào rượu trái cây, ăn thịt thú vật, thỉnh thoảng gặm một ngụm quả dại Đồng Nông. Ha ha, các ngươi nhân tộc bản sự khác không có, làm thức ăn phương diện cũng thực không tồi, về sau các ngươi hướng về Vu tộc cho dù là ta Vu tộc phía dưới phụ thuộc bộ tộc, hàng năm nộp lên một ít các ngươi bộ tộc đặc thù thức ăn là được. Đồng Nông ăn ăn đột nhiên lớn tiếng nói, cũng không quay đầu lại, nghe giọng nói kia nhưng giống đây là đối với hướng về Vu tộc cỡ nào chiếu cố bình thường. Hướng về Vu tộc hiện tại tộc trưởng Tuyền Thạch liền đáp lời nói vâng. Vâng sáu. Căn bản là không dám không đáp ứng. Chỉ là hắn túi đầu trả lời đằng sau, lúc ngẩng đầu ánh mắt xem lại là ngọn núi lớn kia trong. Nhân tộc trở thành Vu tộc phụ thuộc bộ tộc chuyện như vậy cũng không hiếm thấy, chủ yếu là nhân tộc vì tìm kiếm che chở, chủ động tìm tới cửa, đây là một loại bất đắc dĩ, lại có ai đồng ý trở thành người khác phụ thuộc gọi đây, lại mỗi năm đem vất vả được đến đồ ăn trên dâng ra đi đây. Chỉ cần là trong tộc có giống này Tuyền Âm loại tu sĩ này nhân tộc bộ tộc, như thế nào cũng sẽ không đi chủ động trở thành tộc khác phụ thuộc bộ tộc. Toàn bộ hướng về vụ tộc người gần như đều đứng ở nơi đó, lại là lặng ngắt như tờ, tiểu hai tử đều bị đại nhân lôi kéo, không cho phép bọn họ lộn xộn, còn có càng nhỏ hơn một chút vẫn nơi tay trên ôm, bởi vì chịu không được không khí này, mắt thấy là phải khóc lên, lại bị cha mẹ che lên miệng nhanh chóng hướng phía sau nơi xa đi đến, mặc cho như thế nào dễ ruột đều không buông tay, sợ quấy nhiễu kia ngồi ở chỗ đó nhậu nhẹt vu tộc đại vu đồng nông. Chân trời, Tuyền Âm kia cưỡi ngũ sắc tường vân phi hành trên không trung thân hình vừa xuất hiện, liền bị hướng về vụ tộc người nhìn ở trong mắt. Tất cả mọi người biết Tuyền Âm là đi làm cái gì, nàng là đi mời vị kia nghe nói là nhân tộc tiền bối, lại tại trong núi làm yêu quái đại vương Nam Lạc đi. Nhưng là bây giờ, bọn họ nhìn thấy chỉ là Tuyền Âm một người, đã từng nhìn thấy Tuyền Âm có thể giá vân bay lên không, hướng về vụ tộc toàn tộc người đều ăn mừng ba ngày. Trong lòng bọn họ, bộ tộc của mình rốt cuộc xuất hiện một vị có thể bay lên trời độn tiên nhân. Có thể là lúc này lại nhìn Tuyền Âm từ kia trong núi bay trở về, lại có một loại cô đơn khiếp nhược cảm giác, giống như mênh mông trong thiên địa trong mưa gió một con chim nhỏ đang ra sức dãy rủa lấy. Tuyền Âm đánh xuống trở lại trại trước, Tuyền Thạch nên đón, cũng không nói gì, hướng về vụ tộc những người khác cũng đều chẳng hề nói một câu, chỉ là lặng lặng nhìn. Không cần phải nói cái gì, tất cả mọi người trong lòng đều biết là kết quả gì. Tuyền Âm cháu gái tự nhiên cũng biết, nàng từ trong đám người đi ra, đi tới Tuyền Âm cùng Tuyền Thạch bên người, cười một cái nói, cô, cha, trở thành vu tộc đại vu nữ nhân rất tốt, về sau nếu có cơ hội mà nói, ta sẽ quay về đến thăm các ngươi. Nàng mỉm cười nói, đúng là không thấy mảy may bi thiết thái độ. Ha ha sáu. Ta nói, chỉ cần các ngươi kia cái gì trưởng bối biết ta ở chỗ này, nhất định đồng ý so với các ngươi sảng khoái. Bất quá còn muốn đa tạ hắn, nếu không phải hắn, ta cũng không biết các ngươi hướng về vụ tộc lại còn có thể ủ ra như thế rượu trái cây tới. Từ hôm nay trở đi, các ngươi hướng về vụ tộc liền coi như là ở ta vụ tộc che chở cho. Bất quá, các ngươi hàng năm thu được về không nên quên tiến cống, nếu không có thể trêu đến tổ vu trách tội, ta có thể bảo vệ không được các ngươi. Đồng ngông nói xong uống xong một chén rượu trái cây, đứng lên, liền muốn lôi kéo Tuyền Âm kia cháu gái đi. Từ vừa về đến liền trầm mặc, Tuyền Âm lại đột nhiên hô, chậm đã. Đồng ngông quay đầu, ánh mắt lăng lệ. Tất cả mọi người trong lòng giật mình, không rõ Tuyền Âm ý gì. Lại nghe Tuyền Âm nói, đồng ngông đại vu, ta kia trong núi trưởng bối để cho ta mang theo một câu cho ngài. A, lời gì? Đồng ngông cười nhẹ, thần sắc khinh miệt. Ta người trưởng bối kia muốn gửi ngài lời nói là, nhân tộc Nam Lạc ở đây. Tuyền Âm không tránh không né nhìn xem đồng ngông ánh mắt nói. Mọi người kinh hãi, lời này là có ý gì? Chẳng lẽ còn muốn dựa vào một cái tên đem người ta vu tộc đại vu dọa lùi sao? Tuyền Thạch không khỏi tiến lên giật giật Tuyền Âm ống tay áo, hắn hiện tại là bộ tộc tộc trưởng, được vì toàn tộc mạng sống con người cân nhắc, vạn nhất trêu đến này đồng mông nổi giận, chẳng phải là hại cả tộc người. Ân, ngươi nói cái gì? Đồng mông trong mắt hơi híp, một chút sát khí dường như từ hắn giữa hàm răng chui ra. Ta người trưởng bối kia muốn gửi ngài lời nói là, nhân tộc Nam Lạc ở đây. Tuyền Âm lần nữa nói một lần, vô cùng kiên định, trong bất chi bất giác, lại có vài phần Nam Lạc nói ra câu nói này lúc cái chủng loại kia tự tin cùng không sợ, cũng có một chút khó mà phát hiện lăng ngạo thái độ. Nhân tộc Nam Lạc, tốt, thật can đảm, hắn lại ở nơi này, tốt sáu. Đồng Nông khỏe miệng tác động, ánh mắt lăng lệ, nhìn xem Tuyền Âm, lại liếc mắt nhìn ngọn núi lớn kia. Cho nên người đại khí đều không thở một chút, đều là khẩn trương nhìn xem Đồng Nông. Chỉ thấy hắn tựa hồ suy nghĩ rất nhiều, hít sâu một ngụm, thật sâu nhìn thoáng qua ngọn núi lớn kia, xoay người liền rời đi, mới mấy bước cũng đã biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Đúng là ngay cả lời nói đều không có nói nhiều một câu. Hướng về vụ tộc người tất cả đều sửng sốt, cho đến kia Đồng Nông biến mất rất nhiều, mới hồi phục tinh thần lại, lớn tiếng kêu gọi. Vừa mới vẫn còn nói cười nhẹ nhàng, nói làm vu tộc đại vu nữ nhân Tuyền Âm cháu gái lại là hoa một tiếng nhào vào Tuyền Âm trong ngực, ô ô khóc lên. Mà Tuyền Âm nhưng giống như là thẳng đến lúc này mới từ loại kia không lo không sợ trạng thái lui ra ngoài, cho tới bây giờ mới xác định hết thảy đều không phải mộng ảo, trước đó chấn định đã không thấy, nàng thở hổn hển. Không khỏi quay đầu lại nhìn về phía tầng kia trùng điệp xếp đại sơn, thầm nghĩ đến, nguyên lai hắn lại có như thế uy danh, danh hào của hắn vậy mà có thể khiến vu tộc đại vu tránh lui. Chương 103, Tử Hà Sơn yêu vương đại hội. Một người nếu muốn nổi danh nhất định phải có một con đường đi đến thành danh, nhất là ở cái này thần linh khắp nơi hồng hoang bên trong thế giới, ở này nhân tộc ở vào tầng dưới chót yếu thế hoàn cảnh dưới, thành tựu nhân tộc Nam Lạc chi danh, càng là muốn dùng vô số thi thể hải cốt trải đường. Trong bất tử cung dùng khổng tức điện khổng tuyên thị kiếm đồng thân thể chém xuống một cái khác điện thái tử đầu lâu treo ở trên cột cờ, cái này khiến toàn bộ bất tử cung đều biết Nam Lạc cái tên này. Đằng sau từ Dương Bình thị tộc dọc đường ra tới, gặp gỡ truy sát nhân tộc yêu quái, một đường mà đi, càng là giết yêu vô số. Mặc dù lúc ấy giết chỉ là tiểu yêu tiểu quái mà thôi, cũng không người nào biết Nam Lạc. Nhưng đằng sau lại là có người có thể biết, dù sao hồng hoang trong pháp thuật rất nhiều, thông qua trong hư không sót lại khí tức, trở lại như cũ một chút cảnh tượng lúc đó pháp thuật cũng không ở số ít. Ở Bất Chu Sơn đỉnh, Thiên Đình thành lập ngày đó, Khổng Tuyên cùng Tổ Vũ Trúc Dung hai chiến thái nhất, khi đó càng là có vô số đại thần người trong bóng tối dùng bí pháp quan sát. Nam Lạc rút kiếm mà ra, dứt khoát xông vào vòng chiến, ngày hôm đó, Nam Lạc thân hình tướng mạo liền ở lại rất nhiều người trong lòng. Sau đó kia vang vọng đất trời giám thiên tinh quân Nam Lạc tiếng gọi, càng làm cho trong thiên địa không người biết không có người không hiểu tên này. Chiến hình thiên, hậu nghệ, trong núi giết hơn ngàn yêu tu muốn kiếm tiện nghi trong núi, yêu vương mấy chủ. Ở Đông Hoàng Thái Nhất tuần hành thiên địa thời điểm, nương theo ở bên người, chém giết vô số muốn giải cứu Long Vương cựu tử người. Những này đều không phải bên ngoài ảnh hưởng đại, còn có kia khiến vô số người không rõ ý nghĩa 3000 thiên binh, ở trước mặt hắn bị khoa phụ tế luyện cũng áo bào bên trong lúc, hắn cũng chỉ là ở bên cạnh nhìn xem, cũng chém giết một vị trốn tới người. Mặc dù những này người khác không rõ Nam Lạc vì sao lại làm như vậy, nhưng lại là rất nhiều người nhìn ở trong mắt. Cho nên, nhân tộc Nam Lạc chi danh không quan hệ phong hoa tuyết nguyệt, duy nhất chữ sát mà thôi. Những này khoảng cách nhân tộc người đều lộ ra có này xa xôi, dù cho nghe qua cũng chỉ là qua thai liền quên mất, bọn họ sẽ không nghĩ tới này Nam Lạc là nhân tộc. Hơn nữa này mười mấy năm qua, trong thiên địa hỗn loạn không ngớt, nhưng Nam Lạc lại là ở Lạc Linh Sơn trong tế luyện thái âm địa. Tuyền Âm không biết Nam Lạc tên không thể bình thường hơn được. Cô, ta muốn bái trong núi tiền bối vi sư được không? Đây là Tuyền Âm cháu gái ở phía sau tới thời gian trong nói tới, Tuyền Âm lại là nói, ngươi bây giờ sở học chính là trong núi tiền bối truyền đến đạo quyết, chờ ngày nào cô sẽ dạy không được ngươi thời điểm, ta lại dẫn ngươi đi trên núi a. Bọn họ mặc dù biết Nam Lạc tên, nhưng xưa nay không gọi thẳng Nam Lạc tên, lại nhất thời tìm không thấy cái gì phù hợp xưng hô, cho nên hướng về vụ tộc bên trong bình thường đều xưng Nam Lạc vì trong núi tiền bối. Nam Lạc ở đối với Tuyền Âm lúc nói chuyện nhìn như kiên định mà tự tin, nhưng hắn cũng không phải có 100% tự tin có thể dùng tên của mình kinh sợ thối lui kia bồng nông. Nếu là cái khác yêu tộc người trong có lẽ sẽ không để ý Nam Lạc tên, nhưng vu tộc trong lại là nhất định sẽ lưu ý, bởi vì Nam Lạc là vu tộc đại vu trong lòng tất phải giết người, hắn được nửa giọt chỉ có đại vu mới có thể chuyển thừa tổ vu tinh huyết, sẽ vu tộc độc hữu thiên địa pháp tướng thần thông. Bọn họ không cách nào đối với tổ vu có ý kiến gì, đối với được nửa giọt tổ vu tinh huyết Nam Lạc lại là ghi hận trong lòng. Hơn nữa Nam Lạc vẫn còn giết vu tộc Chiếu Miên, việc này đã ở vu tộc nội nhân người biết được. Hình Thiên cùng Hậu Nghệ hai người thiết lập ván cục người truy sát Nam Lạc, càng là hồng hoang người trong muôn cũng biết. Mà Nam Lạc thực lực, người khác có lẽ sẽ còn cảm thấy truyền ngôn quyết đại, nhưng Bồng Nông lại biết tuyệt đối không có. Bọn họ biết Hình Thiên tính cách, giết người giống chơi đùa tựa như, càng là càng đánh càng hăng, chiến đến càng lâu, liền có thể tiến vào một loại điên cuồng trạng thái, thực lực gấp đôi là thăng. Là vu tộc bên trong đại vu trong khó chơi nhất cũng nhất làm cho đầu người đau nhức một người. Mà Hậu Nghệ càng là vu tộc bên trong công nhận thực lực đuổi sát thứ một đại vu khoa phụ người, cả người hắn bề ngoài cùng hắn mũi tên lạnh giá vô tình, nhưng lại là cực kỳ trọng tình cảm, Chiếu Miên cùng hắn từ nhỏ đến lớn, lại bị Nam Lạc cho giết, muốn giết nhất Nam Lạc người chính là Hậu Nghệ. Cho nên Hậu Nghệ tuyệt đối không có khả năng đối với Nam Lạc có nửa phần lưu thủ. Ở hai người này tuyệt sát chi tâm dưới vẫn như cũ có thể thoát khỏi, thực lực này không phải Bồng Mông có khả năng chống lại, hắn có cái này tự mình hiểu lấy. Cho nên hắn lựa chọn rút đi, có thể hắn không biết lúc này Nam Lạc đã bị vây ở Thái Âm Bia đá trong, căn bản là không cách nào ra tới. Nếu không có thể há có thể mạo hiểm khiến Tuyền Âm nhắn lại lời nói. Hôm nay, Tiểu Hồng Điểu yêu lại nhìn thấy kia Táng Hồn Sơn hỉ thức chim, tức khắc giận dữ, xông đi lên quát hỏi, đối phương xoay người rời đi, Tiểu Hồng Điểu vỗ cánh liền truy. Không cẩn thận liền đuổi theo ra Lạc Linh Sơn mạch. Xa xa nhìn thấy một người lục bào người hư không mà đứng, Tiểu Hồng Điểu trong lòng cảnh giác, xoay người liền hướng Lạc Linh Sơn bên trong bay, có thể là lúc này đã muộn, còn không biết chuyện gì xảy ra giữa, đã bị kia lục bào người trộm trong tay. Chỉ nghe kia lục bào người nói, ngươi đi bẩm báo các ngươi đại vương, liền nói lục tinh tử tới chơi. Nói xong lại là bị thả ra, lúc này Tiểu Hồng Điểu đã bị bắt, biết đối phương nếu là muốn đối với mình thế nào chính mình căn bản là không cách nào phản kháng, lại nghe được này kêu cái gì lục tinh tử người muốn chính mình nhưng báo tin, biết sinh mệnh không lo, lá gan liền lớn. Trong hư không phe phẩy đỏ rực hai cánh, nhìn thoáng qua rừng ở này một thân lục bào, tên là Lục Tinh Tử người đầu vai hỉ thức chim, trong bụng muốn không thể yếu khí thế, liền lớn tiếng nói, ngươi là ai, tìm nhà ta đại vương, có chuyện gì? Ha ha, ta là người như thế nào ngươi không cần phải để ý đến, chỉ để ý đi bẩm báo nhà ngươi đại vương chính là. Tiểu Hồng Điểu nhìn xem này nói chuyện hòa hợp êm thấm, trên mặt cười tủm tỉm Lục Tinh Tử, nghĩ thầm hắn nhất định là sợ hai chính mình đại vương, cho nên không dám tự mình tiến vào Lạc Linh Sơn trong đi. Lại nghĩ đến Bắc Linh kia cường thế tác phong, lực lượng tựa hồ cũng đủ rất nhiều. Lại muốn đáp ứng trước ngươi, chỉ cần ta vừa về tới trong núi, liền hồi trong ổ đi ngủ, mới không cho ngươi bẩm báo đây, một chút chỗ tốt đều không có chuyện ai sẽ làm à, đem ta yêu yêu làm đại hùng kia đồ đần sai sự à, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tiểu Hồng Điểu đập thình thịch đến hai cánh, giòn tan nói, nhà ta đại vương tính cách không tốt, đối với tự mình xâm nhập người, cho tới bây giờ đều là đánh giết nhắm rượu, ngươi trước tiên ở nơi này chờ xem, chờ ta đi trước thông báo lại nói. Xoay người liền muốn bay đi, lại bị lại đột nhiên cảm giác trước mắt tối sầm lại, không thấy ngày không kiện đến giải, một cỗ băng lãnh khí tức đem Tiểu Hồng Điểu bao lại. Chớp mắt liền trôi qua giữa, Tiểu Hồng Điểu cảm giác tựa như tìm cái dùng mình. Không rõ nguyên do, nhưng trực giác nói cho nàng, vừa rồi trong nháy mắt đó nhất định chuyện gì xảy ra. Xoay chuyển lại đây, thất kinh hỏi, ngươi vừa mới làm cái gì? Ta cho ngươi biết, ta có thể là nhà ta đại vương trong động đồng tử, ngươi nếu là dám làm gì ta mà nói, nhà ta đại vương cũng sẽ không tha cho ngươi. Tiểu Hồng Điểu trong lòng sợ hãi, nhưng nói nhưng vô cùng có khí thế. Lục Tinh Tử cười nói, ha ha, ta sợ ngươi sau khi về núi đi thẳng về đi ngủ, đem chuyện của ta quên mất, cho nên cho ngươi giới một chút cấm chế. Chờ ta nhìn thấy ngươi đại vương lúc lại vì ngươi giải, đến thời điểm lại cho ngươi một cái pháp bảo bồi tội được không? Ha ha sáu. Tiểu Hồng Điểu như thế nào cũng không có khả năng tin tưởng cái này đối với mình dưới cấm chế vẫn như cũ cười tủm tỉm người nói chuyện, trong lòng thật sợ hãi, xoay người liền đi, hóa thành một đạo hồng ảnh đưa vào Lạc Linh Sơn trong. Trong lòng nàng thật lo lắng, đã hồi lâu không nhìn thấy Bắc Linh, nàng càng nghĩ càng là sợ hãi. Đối với Bắc Linh cường thế thủ đoạn, cho tới nay đều để nàng gan kinh nhận sợ, nhưng lúc này đã lâu không gặp, làm gặp được nơi khác tới lợi hại người lúc, lập tức lại nghĩ tới bản thân đại vương lợi hại. Không biết Bắc Linh đi nơi nào, đành phải dọc đường hướng Lạc Linh động bay đi. Đối với Nam Lạc ấn tượng, Tiểu Hồng Điểu chỉ là dừng lại ngày hôm đó hứa hẹn cho pháp quyết trong chuyện này, trong lòng của nàng, cái này đại vương là một cái giữ uy tín rất dễ thân cận đại vương. Mặc dù cũng nghe nói hắn đem kia Kim Sa đại vương cho chém, nhưng dù sao cũng là truyền ngôn. Trong lòng nàng vẫn là đồng ý tin tưởng một chút là Bắc Linh đại vương đem kia Kim Sa đại vương cho chém. Nhất là lúc này bị người khác cấm chế, bị ngoại nhân khi dễ, Tiểu Hồng Điểu càng hy vọng vị kia vô cùng cường thế, tóc dài tung bay Bắc Linh đại vương xuất hiện. Nếu như giúp nàng hạ giận, đi đem cái kia mặc một thân lục bảo lục tinh tử chém giết thì càng tốt. Tiến Lạc Linh động, nhìn thấy chính là ngồi ngay ngắn bất động Nam Lạc, nhìn thấy Nam Lạc không nhúc nhích, nghĩ thầm vị này đại vương chẳng lẽ ở tu luyện công pháp gì, khó trách nhiều năm như vậy đều chỉ từng đi ra ngoài một lần. Chờ trong chốc lát, vẫn như cũ không thấy Nam Lạc có cái gì động tĩnh, liền nóng nổi, nếu là tiếp tục chờ đợi như vậy, vậy còn không biết phải chờ tới năm nào tháng nào đây. Lập tức liền rơi vào giường ngọc trước mấy bước bên ngoài, gật đầu dập đầu tham viếng, hai cánh vẫn còn đập thỉnh thịch vài lần. Khiến nàng không nghĩ tới lúc, cũng chỉ là mới mở miệng trong hư không liền truyền đến chính mình vị này nhiều năm bất động đại vương âm thanh. Tiểu Hồng Điểu đại hỉ, vội vã thêm mắm thêm muối nói thế nào như bị một con hỉ thước chim mê hoặc ra ngoài, thế nào bị một cái gọi lục tinh tử lục bảo người cha tấn một phen, còn bị dưới cấm chế, dưới sự bất đắc dĩ mới đến quấy nhiễu đại vương. Nam Lạc cười nói, ngươi đi đem kia lục bảo lục tinh tử đưa đến nơi này đi. Tiểu Hồng Điểu lại là không muốn lại đi. Tâm nguyện của nàng chính là Nam Lạc có thể phất tay đem hắn cấm chế cho giải trừ, sau đó ra ngoài đem người nọ chém giết xong việc. Nghe được Nam Lạc khiến nàng đi đem người nọ mang đến, liền nói, người nọ nhìn qua vô cùng âm hiểm, cũng chúng ta Lạc Linh Sơn tới nhất định là đang đánh chúng ta Lạc Linh Sơn chủ ý xấu. Ha ha, không quan hệ, chỉ cần tiến Lạc Linh Sơn, không có người có thể lật ra cái gì xong tới, ngươi yên tâm đi thôi. Để cho ta xem thử cái này vô cùng người âm hiểm dáng dấp ra sao. Tiểu Hồng Điểu nghe Nam Lạc mà nói, bất đắc dĩ đành phải lại đi đem mời cái kia lục bảo lục tinh tử tới, ở nàng sắp bay ra Lạc Linh động lúc, trong thai truyền đến Nam Lạc mà nói, ngươi cấm chế đã bị ta cho giải, yên tâm đi thôi, người nọ sẽ không tổn thương ngươi. Tiểu Hồng Điểu đại hỉ, liên thanh cấu tạ. Nhanh chóng tới cũng Lạc Linh Sơn mạch biên giới, lại đột nhiên nghĩ đến như thế quá khứ có chút mất khí thế, cất giọng đối với kia xa xôi hư không hô hào, đại vương ân chuẩn, lục tinh tử vào núi. Trong hư không truyền đến lục tinh tử cởi mở tiếng cười, tựa hồ hắn căn bản là không thèm để ý Tiểu Hồng Điểu tiểu thông minh. Bay qua Tiểu Hồng Điểu lúc, nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng ồ lên một tiếng, có chút ngoài ý muốn Tiểu Hồng Điểu cấm chế vậy mà đã giải. Bất quá chỉ là trong nháy mắt chuyện. Dọc đường chỉ là mỉm cười, lục bao tung tăng, cùng với Tiểu Hồng Điểu đi tới Lạc Linh trước động. Vào tới đến trong động, nhìn thấy Nam Lạc nhắm mắt đầu, trong mắt hơi híp, hơi trầm âm, lại là cười đi cái bình đẳng gặp mặt chi lễ. Tiểu Hồng Điểu lại là trong bụng đối với Nam Lạc diễn xuất vô cùng duy trì, nghĩ thầm, cái này đại vương mặc dù nhìn bề ngoài không có Bắc Linh đại vương mạnh như vậy thế, nhưng lại cũng tồn tại tính cách của mình, này không, người khác hành lễ bái kiến, hắn nhưng ngồi ngay ngắn không nhúc nhích, liền mí mắt cũng không có động một chút. Thân thể ta không tốt, không tiện hành lễ, mong rằng xin đừng trách. Trong hư không truyền đến Nam Lạc giọng ôn hòa. Ha ha, chỗ nào, nguyên lai đại vương thân thể không tốt, khó trách nhiều năm đều không có rời đi qua, chúng ta chuẩn bị ở sau một tháng ở Tử Hà Sơn tổ chức một cái yêu vương đại hội, phạm vi 3000 dặm bên trong yêu vương đều sẽ tham gia, không biết đại vương khi đó có thể tham gia. Lục Bao đồng dạng cười ôn hòa nói, ta bởi vì tu luyện thần thông xảy ra sai sót, không thể rời đi nơi này, đến lúc đó có thể không cách nào sinh tăng thêm, mong rằng Lục Tinh Tử đạo hữu chớ có chú ý. Ha ha, lại có như thế nghiêm trọng không, kia đại vương còn muốn dùng thân thể làm trọng. Bất quá nghe nói nơi này còn có một vị Bắc Linh đại vương, không biết đến thời điểm nàng có thể tới tham gia. Bắc Linh nàng đã rời đi không trong núi, chỉ sợ cũng không có thể tham gia kia yêu vương đại hội. Kia Lục Tinh Tử lại là một bộ đáng tiếc vẻ mặt, nói nghe nói Bắc Linh đại vương chẳng những pháp lực cao tăng thêm, càng là khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân, đúng là không có duyên gặp một lần, đáng tiếc, đáng tiếc, tin tưởng đến thời điểm nhất định sẽ làm cho rất nhiều người thất vọng mà quay về. Nam Lạc lại là cười cười, hai người đằng sau lại nói một chút lời khách sáo sau, Lục Tinh Tử liền cáo từ rời đi. Tiểu Hồng Điểu ở kia Lục Tinh Tử đi sau một hồi, bay đến cửa hang nhìn một chút, lần nữa bay trở về, vội vã cuống cuồng thấp giọng nói, đại vương, thân thể ngươi thật không thể động sao? Ha ha, đúng vậy a, như thế nào? Ai nha, đại vương lần này hỏng bét, cái kia Lục Tinh Tử nhất xem cũng không phải là người tốt, hiện tại biết được đại vương thân thể không thể động, nhất định sẽ khởi ý đồ xấu, này sáu. Lần này như thế nào cho phải, hơn nữa, đại vương còn đem Bắc Linh đại vương không ở chuyện nói cho hắn, càng thêm muốn xấu. Tiểu Hồng Điểu trên hư không bay xuống vọt, so với ngồi ngay ngắn bất động Nam Lạc tới, quả thực là hai thái cực. Không có việc gì, ta nói chỉ cần là ở này Lạc Linh Sơn trong, không có người có thể lật ra xong tới. Thanh âm nhàn nhạt từ trong hư không mà ra, Tiểu Hồng Điểu lại là nửa tin nửa ngờ. Chương 104, núi sông làm thân, trăng làm mắt. Cái kia Lục Tinh Tử có cái gì mục đích, Nam Lạc lại là cũng không thèm để ý, hắn thấy, bất kể là ai muốn có ý đồ với hắn cũng không thể làm gì. Trừ phi đối phương có đem này cả tòa sơn mạch hủy đi năng lực. Người như thế cũng không ở số ít, Nam Lạc chính hắn cũng miễn cưỡng là có thể làm được. Có thể đẩy hủy một ngọn núi, nhưng dưới núi linh mạch chưa chắc đã phá đi. Có thể hủy được cũng chỉ bất quá là một tòa bất động sơn mạch. Hiện tại Lạc Linh Sơn chính là một tòa có tư tưởng núi, có thể nói đã là Nam Lạc thân thể. Mặc dù bởi vì là ngọn núi nguyên nhân, không cách nào động đậy, nhưng với trong núi ẩn chứa thiên địa chi lực khi thời gian từng ngày trôi qua, dung hợp càng lâu, Nam Lạc có khả năng điều động núi sông lực lượng cũng càng nhiều. Từ ngày đó trốn vào Thái Âm linh mạch bên trong, lúc đầu cảm giác ôn nhuận vô cùng, loại kia cùng đại sơn hợp thể, động niệm giữa khiến hắn có thể thấy rõ trong núi hết thảy, kia tựa hồ có được lực lượng hủy thiên diệt địa khiến cho hắn say mê không thôi. Nhưng khi hắn đem kia Thái Âm bia từ nguyên thần trong thả ra lúc, tức khắc, kia Thái Âm bia cùng Thái Âm linh mạch tựa như nam châm và sắt trong nháy mắt quấn quýt lấy nhau. Kia một mảnh Thái Âm linh mạch phảng phất là ánh trăng quá nồng đậm mà biến thành dòng sông hướng về Thái Âm bia điên cuồng chạy tới. Thái Âm bia một cái Nam Lạc chỉ có thể đơn giản khống chế, suy nghĩ qua vô số cái ngày đêm đều không có phát hiện có cái gì đặc biệt tác dụng Thái Âm bia tại thời khắc này vậy mà tản mát ra trắng sữa ánh sáng lưu hòa, như nguyệt quang. Cùng Thái Âm linh mạch hòa lẫn, cũng có một cỗ thê lương khí tức hiện ra. Cùng lúc đó, ở Thái Âm bia lóe ra hào quang lúc, Nam Lạc liền có một loại cảm giác chính mình thành này Thái Âm bia. Trước đó mặc dù có thể đối với này Thái Âm bia đơn giản khống chế biến lớn thu nhỏ, cảm giác kia liền là chính ngươi điều khiển pháp bảo, ứng dụng tựa như hít thở, nhưng độc lập bên ngoài cảm giác. Nhưng lúc này lại có loại không phân khác biệt, dung hợp lẫn nhau xu hướng. Này không giống với luyện hóa pháp khí đến vô hình dung hợp trong thân thể, lúc này Nam Lạc cảm giác chính mình muốn dung hợp cùng kia Thái Âm bia. Vừa sinh ra loại cảm giác này, quá sợ hãi, trong lòng nói không tốt, thật sự là bị tính kế, lập tức liền muốn thoát ra, lại là đã không thể. Cho tới nay hắn đều chú ý cẩn thận tế luyện đến, mỗi một bước đều muốn suy xét suy nghĩ rất lâu, xác định đối với mình không có cái gì chỗ hại mới dám đi tế luyện. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền đối với Đế Tuấn Phong 365 vị tinh quân cử động nghi hoặc. Dựa vào thiên đình lúc ấy tác phong, hẳn là chiếu cáo thiên địa, dùng tăng như thế. Có thể là Đế Tuấn không có, chỉ là cực nhanh đột nhiên đối với 365 người phong thần. Hơn nữa đằng sau Nam Lạc nhớ tới ngày đó ở tinh thần điện trong cảm giác cùng bình thường có không giống nhau, bây giờ nghĩ lại đoán chừng là kia thiên đế Đế Tuấn nhất định là dùng đại pháp lực nhiễu loạn che đậy ngày đó tất cả mọi người hết thảy tin tức, để người khác căn bản là không cách nào chắc toàn cũng. Sợ bị tính toán, chỗ Nam Lạc tế luyện thời điểm cẩn thận hơn, cẩn thận lại cẩn thận. Đem kia Thái Âm tinh thần tế thần quyết xem đi xem lại. Không có phát hiện một chút kỳ quái địa phương, cuối cùng ra kết luận, kia Thái Âm tinh thần tế thần quyết là tập hợp luyện khí cùng tế luyện linh khí làm một thể pháp quyết. Đương nhiên, nhất chủ yếu vẫn là đem một loại đồ vật dung hợp cùng núi sông linh mạch bên trong, cũng cảm ứng tinh thần, cuối cùng đạt tới ứng dụng tinh thần chi lực ứng dụng núi sông lực lượng phương pháp. Tinh thần chi lực cùng núi sông linh mạch lực lượng đều xem như thiên địa chi lực một loại, đây cũng là Nam Lạc cuối cùng yên lòng tế luyện nguyên nhân. Trong lòng suy đoán, Đế Tuấn khẳng định là muốn thông qua loại phương pháp này điều động núi sông lực lượng, mà những này núi sông linh mạch đối ứng trên bầu trời một chút ngôi sao, cuối cùng cùng Đế Tuấn hình thành thiên địa nhân tam tài chi thế. Làm Nam Lạc nghĩ tới đây lúc, nhưng xem như cảm thấy mở rộng tầm mắt. Chính mình dùng kính, nhân, kiếm vì tam tài chi thế, liền có gấp đôi tăng lên thực lực. Kia dùng chu thiên tinh thần cùng núi sông linh mạch cấu thành tam tài sẽ mạnh đến mức nào uy lực đây, trong thiên địa lại còn có ai có thể phá được loại này thế đây. Mặc dù cảm thấy có thể đoán được Đế Tuấn mục đích, nhưng hắn vẫn không có buông lòng cảnh giác. Đối với tế luyện toàn bộ quá trình hắn đã sớm đang nhìn vô cùng quen thuộc, đối với mỗi một bước đều rõ như lòng bàn tay. Mà bước then chốt chính là ở Thái Âm bia tế luyện đến vô hình, bản thân tự thân khí tức cùng linh mạch tương hợp nơi này. Hiện tại Nam Lạc nhớ tới, đến một bước này, cho dù là chính mình không tiến vào này Thái Âm linh mạch trong tới, Đế Tuấn có lẽ đều có thủ đoạn tiếp tục, lại có lẽ, chỉ cần một tế luyện, cũng đã nhập bấy trong, cũng không còn cách nào thoát khỏi. Cho tới kia tế luyện Thái Âm bia mang đến chỗ tốt điểm này, Đế Tuấn lại không có nói dối. Kia cùng núi sông dung hợp trong nháy mắt, loại kia khống chế một phương thiên địa cảm giác vô cùng huyền diệu. Có thể đây chẳng qua là chuyện trong nháy mắt, từ đó nguyên thần cùng với Thái Âm linh mạch vừa lên dung nhập vào Thái Âm trong bia trong khoảng thời gian này, lại là hắn nhân sinh nhất hắc ám thời gian. Dùng hết các loại thủ đoạn, dùng hết các loại phương pháp, chỉ vì có thể chặt đứt nguyên thần cùng kia Thái Âm bia giữa liên hệ, vì có thể ngăn cản loại này dung hợp chi thế. Nam Lạc muốn rất nhiều, nhưng cuối cùng bất đắc dĩ phát hiện, đối với loại chuyện này xảy ra, chính mình đúng là thúc thủ vô sách. Rốt cuộc từ ngày trôi qua, rốt cuộc triệt để dung hợp với Thái Âm bia. Đối với dung nhập vào Thái Âm bia quá trình này ở Nam Lạc trong lòng là một loại dày vò, nhưng quá trình này nhưng cũng khiến hắn đối với thiên địa chi lực cảm giác lý giải vững bước tăng lên. Đối với Thái Âm linh mạch dung hợp, lúc đầu chỉ là một loại cảm giác, chân chính có thể điều động núi sông lực lượng cũng không nhiều, theo thời gian trôi qua, cái loại cảm giác này liền hóa thành một loại thật sự nhận biết. Đây đối với núi sông linh mạch cảm giác tính một loại, nhất làm cho Nam Lạc cảm giác được huyền diệu khó lường chính là kia tự xa xa trên bầu trời truyền đến tinh thần lực, kia Thái Âm tinh thần lực. Bất kể là ban ngày hay là đêm tối, đều tồn tại không có gián đoạn qua. Chỉ là ban ngày yếu kém một chút, ban đêm khá mạnh một chút mà thôi. Mà mỗi khi trăng tròn thời điểm, kia đầy trời sương hoa ban đêm càng làm cho Nam Lạc say mê, nguyên thần cùng với kia ánh trăng thăng hoa. Đối với lúc này Nam Lạc mà nói, ánh trăng đã không còn là loại kia vô hình vô chất, không có cảm giác chút nào, chỉ là nhìn xem xinh đẹp hào quang, mà là một loại có thể ngự sử, có thể ứng dụng một loại lực lượng. Bất quá đây cũng là muốn thông qua kia Thái Âm bia mới được, hết thảy đều là tại mượn nhờ này Thái Âm bia đặc tính mới có thể làm cũng cảm ứng Thái Âm tinh, mượn dùng kia vô biên tinh lực. Hơn nữa hết thảy những thứ này đều không cần hắn tới khống chế, không cần hắn tận lực đi tu luyện, hết thảy đều là thay đổi một cách vô tri vô giác cảm giác dung hợp bên trong. Toàn bộ đại sơn thành thân thể, kia kéo dài đến sâu trong lòng đất Thái Âm linh mạch chính là pháp lực của hắn cội nguồn. mà đối với vốn là thân thể lại là không có loại kia lực khống chế, căn bản là không thể động một chút. Vốn là ở chính mình thân thể trong, cảm giác cảm ứng đại sơn linh mạch, bây giờ lại là ở đại sơn linh mạch bên trong cảm ứng đến nhục thân của mình. Bất quá cũng may nhục thể của hắn dung hợp vu tộc nửa giọt tinh huyết, hơn nữa bị linh khí tu luyện nhiều năm. Mặc dù nguyên thần đã ly thể, nhưng vẫn là đang ngồi tu hành, thu nạp thiên địa nguyên khí rèn luyện thân thể, cũng không có mục nát nguy hiểm. Đối với thân thể cảm ứng tất nhiên là vô cùng rõ ràng, nhưng căn bản liền không cách nào khống chế. Thầm nghĩ đến cũng không biết thanh nhan kiếm cùng yêu nguyệt kính còn có thể hay không khống chế, tâm niệm vừa động, thanh nhan kiếm trong nháy mắt ra vỏ, trong hư không vạch ra từng đạo bạch quang, ngang dọc phiêu hốt, đúng là thuận buồm xuôi gió, niệm động kiếm khởi, một chút chút chắc cảm giác đều không có. Cho tới uy lực phương diện, liền thử đều không cần thử, Nam Lạc liền biết mình dựa vào hiện tại pháp lực cảnh giới cùng đối với thiên địa chi lực ứng dụng, thanh nhan kiếm uy lực đã không phải là ngày xưa chính mình ngự sử dưới có khả năng so sánh với. Trong hư không đạo đạo kiếm quang đột nhiên tan biến, tùy theo truyền ra một tiếng trường kiếm nhập vỏ âm thanh, thanh nhan kiếm đã lần nữa yên tĩnh để ngang Nam Lạc thân thể hai đầu gối trên. Thanh nhan kiếm nhập vỏ, nhưng trong hư không nhưng nhiều một chiếc gương, nguyên bản vô cùng rõ ràng dừng lại ở Lạc Linh động trong hư không chỉ chốc lát sau, đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang bay ra ngoài động dừng lại ở Lạc Linh sơn trên không. Lúc đầu chỉ là nguyên hình như vậy một khối tiểu kính, trong hư không vô cùng rõ ràng, một lúc đằng sau, lại là phóng đại rất nhiều, tùy theo biến mông lung, dường như bao phủ một tầng bạch quang. Từ nay về sau, Lạc Linh sơn từ yêu môn liền phát hiện, ở muộn thời điểm, bầu trời phía trên đỉnh núi nhiều một vòng mông lung mặt trăng nhỏ. Lúc đầu không có người sẽ cảm thấy đó là ánh trăng, nhiều nhất vài phần tương tự mà thôi, theo thời gian trôi qua, kia nhìn qua trên giống ánh trăng đồ vật, càng lúc càng giống ánh trăng, hơn nữa cũng càng ngày càng cao. Thẳng đến lúc này, yêu nguyệt kính mới xem như hiện ra một chút chiếu khắp thiên địa cảm giác tới. Nam Lạc người mặc dù không thể động, nhưng là thông qua yêu nguyệt kính quan sát đến trong thiên địa biến hóa, lúc đầu chỉ là Lạc Linh sơn chung quanh, chậm rãi phạm vi càng lúc càng lớn. Mặc dù bây giờ Nam Lạc không cần đả tọa tu luyện, đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ cũng chưa từng có dừng lại, mà lại có rất nhiều thời gian liên bị hắn dùng để tế luyện yêu nguyệt kính. Thanh nhan kiếm tự nhiên vẫn là cùng trước kia đồng dạng, dùng thần niệm câu thông đến, mong đợi có thể nhanh một chút tế luyện đến vô hình. Mà yêu nguyệt kính lại bị hắn dùng tới tế luyện thái âm bia đá phương pháp, mặc dù không hoàn toàn là, nhưng lại cho Nam Lạc vô tận dẫn dắt. Trước kia chỉ là sử dụng yêu nguyệt kính kia chiếu phá hết thể công dụng, về sau có thể thông qua yêu nguyệt kính mượn dùng một chút thiên địa ngũ hành lực lượng cùng tự thân hình thành tam tài chi thế. Cho tới bây giờ, Nam Lạc mới biết được đó cũng không có đem yêu nguyệt kính ưu thế phát huy ra. Ở hiện tại Nam Lạc nhìn xem, này yêu nguyệt lại cũng không có cái gì uy lực chân chính, phát huy tác dụng cũng chỉ là tác dụng phụ trợ. Nhưng dùng hắn giờ này ngày này tầm mắt đến xem, này trải trợ công dụng rất đúng vì mạnh mẽ. Làm yêu nguyệt kính bị lần nữa triệu hoán đi ra lúc, hắn liền cảm giác được này yêu nguyệt kính tựa hồ đang thu nạp đến kia thái âm tinh lực. Nếu không phải hiện tại hắn đối với thái âm tinh linh cực kỳ mẫn cảm, cũng không có khả năng phát hiện. Chỗ Nam Lạc liền muốn tham khảo tế luyện thái âm bia phương pháp tế luyện yêu nguyệt kính, hy vọng có một ngày yêu nguyệt kính có thể giống thái âm bia như thế dẫn dắt vô biên thái âm tinh lực, có thể thông qua yêu nguyệt kính đi điều động này thái âm tinh lực. Nam Lạc ở chỗ này tế luyện đến yêu nguyệt kính, thông qua yêu nguyệt kính dòm ngó thiên địa, lại không có thể soi sáng Bắc Linh bây giờ đang nơi nào, mặc dù hắn cảm thấy mình sư tôn cho dù là biết mình hiện tại tình hình, cũng vẫn như cũ sẽ còn như vậy biểu cảm, sẽ không để ý tới. Nhưng trong lòng vẫn ôm lấy một phần hy vọng, hy vọng sư tôn của mình có thể có biện pháp giải cứu chính mình. Bắc Linh thân hóa vô hình, tốc độ bay cực nhanh. Chính nàng đều không rõ tại sao chỉ cần là nhàn rỗi, liền sẽ nhớ tới bị Nam Lạc lôi kéo tay bỏ chạy một màn kia. Cái loại cảm giác này, mỗi khi nhớ tới lúc, vậy mà tim đập rộn lên, cái này khiến nàng cực kỳ buồn bực. Bị kia chiếu miên cấm chế nhiều năm nàng cũng không phải là không có tư tưởng, cho nên đối với chuyện giữa nam nữ nàng cũng biết. Nhưng nàng lại không có nghĩ tới có một ngày có thể sẽ xuất hiện trên người mình. Thích cái kia nam là sao? Bắc Linh đối với lần này kiên quyết phủ định. Có thể là chính nàng lại không cách nào giải thích tại sao vô duyên vô cớ chào các loại khuôn mặt xinh đẹp nữ yêu đưa đến Nam Lạc nơi đó đi, mỗi lần nhìn thấy Nam Lạc từ chối, cũng trách cứ nàng một phen, nói lần sau đừng lại như thế lúc, trong lòng vui vẻ cảm giác. Còn có lần này, biết được Nam Lạc bị vây ở kia thái âm trong đĩa lúc, trong lòng vô cùng tức giận, giận chính là Nam Lạc vậy mà thế này không cẩn thận trong người khác cục. Hết thể những thứ này cảm xúc tới không hiểu ra sao, không để cho nàng được không nghi ngờ chính mình có phải là thật đối với này Nam Lạc có cái gì. Đứng trên một vách núi treo leo, nhìn lên trời tận thiên địa, trong lòng khuyên bảo chính mình chẳng qua là bởi vì hắn đã từng đem chính mình từ kia chiếu miên trên tay giải cứu ra, mà mình là vì trả ân tình của hắn mới có thể như thế, cùng giữa thiên địa này buồn cười tình cảm không hề có một chút quan hệ. Miệng uốn lượn ra một tia trào phúng ý vị nụ cười, tựa như đang cười chính mình, lại như đang cười trong thiên địa những cảm tình kia chuyện. Đột nhiên một cái nhìn qua tướng mạo anh tuấn, thân hình thon dài nam tử áo trắng phá không mà tới, khi thấy đứng ở trên vách núi Bắc Linh lúc, ánh mắt tức khắc sáng lên. Trên không trung một chiếc vô cùng tiêu sái không trung vạch ra một cái đường cong, như cưỡi mây rơi vào Bắc Linh bên cạnh. Bắc Linh lại là liền nhìn đều không có nhìn một chút, dường như căn bản là không biết mình bên người thêm một người. Nam tử áo trắng kêu mỉm cười, nhìn xem Bắc Linh, một cung tay liền nói, tại hạ Ngưu Liên Hoa gặp qua cô nương. Bắc Linh vẫn như cũ nhìn xem phương xa, đến eo tóc dài kèm theo một bộ hoa hồng đen giống như váy dài, trong gió phiêu động đến. Kia tự xưng là Ngưu Liên Hoa nam tử áo trắng mỉm cười, không thèm để ý chút nào Bắc Linh lãnh tĩnh, tiếp tục nói, cô nương một người ở đây, nhìn qua có cái gì phiền lòng chuyện, không biết có thể nói ra, có lẽ tại hạ có thể giúp đỡ một hai đây. Bắc Linh đột nhiên xoay đầu lại lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, ngươi tướng mạo quá mức khó coi. Kiếm Nưu Liên Hoa khẽ giật mình, tùy theo cười nói, ha ha, cô nương thật sự là hài hước, Nưu Mộ biết một nơi phong cảnh tú lệ, hoàn cảnh ưu mỹ, thích hợp nhất giải sầu, cô nương sao không cũng vậy đi du ngoạn 2-3 ngày, hết thảy phiền lòng chuyện tự nhiên đều sẽ quên mất. Nưu Liên Hoa nhìn chằm chằm Bắc Linh biểu cảm, đột nhiên, Bắc Linh nở nụ cười xinh đẹp, như trăng sáng từ trong mây đen xuyên qua một sát na kia, khiến Nưu Liên Hoa không khỏi trong nháy mắt có chút thất thần. Ta xinh đẹp không? Mềm giọng mang theo hương. Nưu Liên Hoa nhanh chóng gật đầu. Vậy ngươi có thể giúp ta làm một việc sao? Cô nương mời nói, cho dù là trên 9 tầng trời hái ngôi sao cũng nhất định vì cô nương làm được. Không cần, ta chỉ cần ngươi đứng ở bất động, sau đó nhắm mắt lại là được. Thật sao? Cô nương là cảm thấy con mắt của ta quá có mị lực sao? Kia tốt, ta nhắm mắt lại chính là. Nưu Liên Hoa cười hì hì lấy nhắm mắt lại, không thèm để ý chút nào. Ở hắn nhắm mắt lại trong nháy mắt, Bắc Linh ánh mắt bỗng nhiên lạnh giá, môi đỏ khẽ nhúc nhích, trong chốc lát tiên địa nguyên khí phun trào, lại là sử dụng ra kia phệ linh chi pháp. Kia nguyên bản nhắm mắt lại Nưu Liên Hoa giống như là đã sớm chuẩn bị, trong nháy mắt hóa một đạo cầu vồng phóng lên tận trời, cùng cái này đồng thời, Bắc Linh biến mất ở trong gió. Trên bầu trời Nưu Liên Hoa hiện ra thân thể, khoe miệng mỉm cười, lẩm bẩm nói, vốn cho là một đóa dạ lan hương, nhưng thì ra là một gốc thực nhân hoa, thú vị, ha ha. Hư không chuyển một cái, theo gió mà đi. Chương 105, Phệ Linh thần thông. Ở Nưu Liên Hoa trong mắt, Bắc Linh ẩn độn chi thuật như dưới bầu trời đêm đom đóm phi hành cái kia rõ ràng. Thân hóa cầu vồng, quang ảnh tựa như ảo mộng trong hư không lóe lên mà qua, rất nhanh liền đuổi kịp phía trước hóa thành hư ảnh Bắc Linh. Trong mắt hắn, Bắc Linh kia một đầu đến eo sinh trưởng ở không tung bay, thon dài cái cổ như tuyết như ngọc, nhất làm cho tâm hắn động lại là loại kia yêu dị khí chất, nhìn qua tĩnh mịch đu mỹ, ánh mắt lại là lạnh lẽo tịch mịch như vậy. Khoe miệng cười yếu ớt, anh tuấn tiêu sái, mị lực vô hạn. Truy đến sau lưng, đưa tay liền hướng kia Bắc Linh kia tung bay ở không trung như màu đen như thác nước bay ra tóc sờ soạng. Khoe miệng ý cười nhếch lên, có thể là mới đụng tới một cái sợi tóc kia, Bắc Linh không linh mộng ảo bóng dáng kia đã trong nháy mắt tan biến, như mưa bụi giống như tiêu tán trên không trung. Nưu Liên Hoa trong lòng đống nhiên giật mình, hắn không nghĩ tới chính mình lại bị mê hoặc. Đúng lúc này, một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác lóe lên trong đầu. Đột nhiên quay đầu, chỉ thấy phía sau của mình trên không thêm một người, chính là Bắc Linh. Chỉ là hiện tại Bắc Linh lại là một bộ tinh hồng trường bào, ánh mắt mơ hồ bốc ra hừng quang, tỏa ra đến một cỗ lạnh băng khát máu ý vị. Đây chỉ là Nưu Liên Hoa đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, trong nháy mắt xông lên đầu cảm giác. Không kịp ở trong lòng suy nghĩ nữ tử này như thế nào trước sau biến hóa to lớn như thế, vừa mới mặc dù lãnh sát một chút, lại không có loại này làm lòng người rét lạnh cảm giác, mà đây chỉ là chuyện một cái chớp mắt liền biến thành như thế. Toàn thân bị một cỗ không tên khí lưu bao phủ, dường như người đã ở một không gian khác. Trên người tinh khí linh lực vậy mà tại này vừa quay đầu giữa cũng đã liên tục không ngừng trôi đi mất rất nhiều. Tâm niệm vừa động, pháp lực vận chuyển, lại phát hiện thân thể linh khí trôi đi mất càng thêm nhanh. Lập tức kết động các loại bí pháp suy nghĩ một chút muốn ngăn cản thân thể này linh khí trôi đi mất, nhưng nhiều nhất chỉ là thoáng biến chậm một chút mà thôi, căn bản là không cách nào ngừng. Bất quá hắn cũng không muốn như vậy chạy trốn, thứ nhất là có thể nói là không muốn đắc tội mỹ nhân, thứ hai lại là bị đột nhiên đánh lén lại là có muốn tính mạng hắn ý nghĩ, liền muốn đến như thế nào cũng không thể cứ như vậy yếu thế xuống dưới. Màu trắng ống tay áo vung lên, phô thiên cái địa ngọn lửa lăng không mà sinh, điên cuồng tiêu đốt lên hư không hướng Bắc Linh đánh tới. Bắc Linh biểu cảm không thay đổi, lãnh sát vô cùng, môi anh đào nhẹ trường, đoàn kia lửa trắng bệnh ngọn lửa lại hóa thành một đạo hỏa tuyến, bị nàng cho hút vào miệng trong đi. Hư không dường như trong chớp mắt ngưng kết, chỉ có Kiêu Nưu Liên Hoa cảm giác được tự thân tinh khí đang ở hối hả trôi qua. Sắc mặt hắn biến đổi, trên người hồng quang bao phủ, tức khắc hóa một đạo cầu vồng phóng lên tận trời, ở Bắc Linh trên đỉnh đầu đi một vòng đằng sau, đúng là bắn nhanh mà đi, biến mất ở phía chân trời. Bắc Linh trong lòng hơi kinh ngạc, nàng thần thông là bản mệnh thần thông, tên liền gọi Phệ Linh. Nghe cái tên liền biết này thần thông chính là thôn phệ thế gian hết thảy linh khí, bất kể là trong thân thể ẩn chứa linh khí, vẫn là pháp thuật, pháp bảo trong linh khí, đều có thể trong nháy mắt thôn phệ. Pháp bảo đánh ra lúc nhất định phải có bản thân pháp linh ẩn chứa ở trong đó, sau đó lại thông qua pháp bảo câu thông thiên địa tăng lớn uy lực, mà Bắc Linh này Phệ Linh thần thông chính là trong nháy mắt đem pháp bảo trong linh khí thôn phệ, khiến cho pháp bảo không thể phát huy uy lực. Hơn nữa chỗ cao thâm càng là có thể đem một cái pháp bảo biến thành linh khí hoàn toàn không có phế phẩm, cảnh giới tối cao càng là có thể nhất niệm giữa gió nổi mây vẩn, khiến thiên địa vạn vật sinh linh trong nháy mắt phai mờ. Bắc Linh thần thông mặc dù chủ yếu là thôn phệ linh khí, nhưng vừa xuất thế liền có thể tránh thủy hỏa, có thể phi thiên độ địa. Lúc đầu thời điểm thần thông không thể ngăn cách hư không thôn phệ thời điểm, cần nhờ vô thanh vô tức giữa tới gần người khác mà thôn phệ. Ẩn độn chi thuật tự nhiên cực kỳ cao minh, hơn nữa ở nàng lột xác thời điểm bị Chiếu Miên đánh lén đằng cấm chế sau, bị trói buộc rất nhiều năm, nhưng lại một mực có tỉnh táo tư tưởng, cho nên vu tộc rất nhiều bí pháp, nàng cũng ở Chiếu Miên tu tập thời điểm học trộm. Nàng vừa mới sử dụng phân thân hóa ảnh chi thuật cũng không tính cỡ nào cao minh, nhưng thắng ở quỷ bí. Cho dù là pháp lực cảnh giới cao hơn không ít người cũng khó có thể nhìn ra, được cho đào mệnh bảo mệnh, du địch, đánh lén một loại thủ đoạn cao cường. Ở kia trên vách núi thời điểm, Kiếm Nưu Liên Hoa thân hóa cầu vồng tránh thoát nàng một cái đánh lén thời điểm, liền biết tu vi của người này không kém chính mình, kia thân hóa cầu vồng này pháp thuật càng là từ xuất đạo đến nay chứng kiến nhanh nhất độ thuật. Thế là liền lập tức sử dụng phân thân hóa ảnh chi thuật, Kiếm Nưu Liên Hoa dưới sự khinh thường quả nhiên không có khám phá. Mà Bắc Linh lại là ở Nưu Liên Hoa đuổi kịp nhìn thấu thất thần trong nháy mắt phát động đánh lén, có thể nhìn ra được đối phương cũng là người mang bí pháp, vậy mà tại trong nháy mắt đó để cho mình trong thân thể linh khí trôi đi mất tốc độ yếu bất không ít. Bắc Linh ngoài ý muốn, Tiêm Nhu Liên Hoa lại là càng ngoài ý muốn. Ngay sau đó thôn vệ kia tuôn ra mà tới đại hỏa, vốn tưởng rằng sẽ là một hồi ác chiến, không nghĩ tới Tiêm Nhu Liên Hoa vậy mà rời đi. Có thể tuyệt đối không phải là bởi vì e ngại chính mình mà rời đi, liền hắn kia thân hóa cầu vồng pháp thuật đã có thể đứng ở thế bất bại. Đương nhiên, Bắc Linh nhưng cũng không cảm thấy chính mình liền sẽ bại bởi người nọ. Nhìn một chút Tiêm Nhu Liên Hoa bỏ chạy phương hướng sau, liền không tiếp tục để ý, vốn là cảm giác chính mình đối với Nam Lạc thái độ quá mức không giống chính mình, trong lòng đang buồn bực không thôi, người này đánh quái, kia buồn bực chi khí thoáng tan một chút, liền lại lập tức nhớ tới chính mình chuyến này mục đích, bóng dáng trên không trung một hư, liền biến mất vô tung. Độn Vạn Sơn, xuyên thấu vô tận hư không, dọc đường một chút thẳng hướng Côn Luân Sơn phi độn mảy may đều không co dừng lại, điểm này chính nàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ngày đêm phi độn, không ngừng khoảng khắc, tại một tháng sau rốt cuộc đi tới Côn Luân Sơn. Chỉ thấy liên tục kéo dài, vô cùng vô tận, dao động như sóng dữ, mây mù khởi chỗ tưởng vân đoá đoá, phiêu miểu như tiên cảnh. Sát khí hội tụ chỗ, ác sát mơ hồ. Côn Luân Sơn, Thái Cực Cung 6. Cái này khiến ta đi nơi nào tìm 6? Bắc Linh nhìn xem liên miên bắt ngát Côn Luân Sơn mạch trong lòng không khỏi mơ hồ dâng lên một cỗ sát khí, nghĩ đến Nam Lạc vậy mà không nói cho chính mình cụ thể phương vị, lại thế nào tìm được kia cái gì Thông Huyền Thiên Sư, làm sao có thể cứu được ngươi đây? Nàng nhưng quên mất là chính mình không đợi Nam Lạc nói cho hết lời cũng đã rời đi, trốn vào trong núi, đem chỉ hổ yêu dẫm ở dưới chân, hỏi đối phương nhưng biết Thái Cực Cung ở nơi đó. Hổ yêu sợ hãi và phần, điên cuồng đong đưa viên kia đầu thú, mang theo tiếng khóc nước nở nói, tiểu yêu cả đời chưa từng ra ngọn núi này, không từng nghe đã từng nói Thái Cực Cung. Các ngươi đại vương ở nơi đó, hắn nhưng biết Thái Cực Cung ở nơi đó. Bắc Linh hỏi. Hổ yêu nhanh chóng hồi đáp, ta không có đại vương, bất quá nơi này có thật nhiều pháp lực cao cường tiền bối, có lẽ bọn họ sẽ biết. Lúc này Bắc Linh liền khiến này hổ yêu dẫn đường, mà này hổ yêu cũng là vì sớm một chút thoát thân, đem Bắc Linh đưa đến hắn cho rằng pháp lực cao cường nhất một cái yêu quái trong sơn động. Trong lòng mơ hồ được vẫn còn chờ mong cái này lãnh sát nữ nhân có thể bị này sơn động chủ nhân giết chết, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua này sơn động chủ nhân cùng người đại chiến, trang diện kia cắt bay đá chạy, cuồng phong gào thét, toàn bộ sơn cốc đều chấn động. Ra tới chính là một đầu cự mãng, toàn thân thanh hắc, nhưng lại khiến kia hổ yêu thất vọng, trong mắt hắn pháp lực cao cường cự mãng khi nhìn đến vị này lãnh sát nữ tử trong nháy mắt, xoay người liền muốn hướng hố sâu nơi sâu xa bỏ chạy. Nhưng chỉ là vừa thay đổi quay đầu đi, liền không biết như thế nào rốt cuộc không động được, ngay sau đó liền như chính mình đồng dạng bị dẫm ở kia lãnh sát nữ tử dưới chân. Lại nghe Bắc Linh lãnh sát sát hỏi vấn đề giống như trước, kia cự mãng vậy mà cũng không biết, Bắc Linh trong lòng càng bực bội, nhẫn mại không được trong lòng bốc lên sát khí liền muốn động thủ. Kia cự mãng sợ hãi vặn vẹo, lại nhanh chóng nói, mặc dù ta không biết này Thái Cực Cung ở nơi đó, nhưng ta nghe nói cách nơi này ngoài trăm dặm về phía tây một tòa núi lớn trong có một người là ở Thái Cực Cung trước học được tiểu đạo pháp. Chương 106, thật giả đạo cảnh. Tử Hà Sơn thật có núi, núi như kỳ danh. Nơi xa xem giống như là bao phủ ở bên trong một tầng màu tím mây mù, như cảnh thần tiên. Trong núi này có một yêu vương uy danh hiển hách, bởi vì không ai thấy qua chân diện mục, lại mỗi một lần xuất thủ thời điểm, chính là đầy trời bao phủ mây mù màu tím. Bất kể người khác sử dụng ra cái dạng gì thần thông bí thuật đều không thể thấy rõ người ở bên trong là nam vẫn là nữ, Tử Hà chi danh liền do này mà tới. Tử Hà Sơn Tử Hà đại vương là nổi danh thần bí, gần vài chục năm nay càng là một lần đều chưa từng xuất hiện. Nhưng Tử Hà Sơn trên nhưng có một người thường xuyên sẽ xuất hiện, hắn chính là kia một thân lục bảo lục tinh tử. Hắn chân chính có cái gì thần thông bản lĩnh không có nhiều người biết, nhưng bởi vì là Tử Hà Sơn lợi, cho nên xung quanh yêu vương đều cho hắn là đại diện của Tử Hà Sơn. Tử Hà Sơn là thật, lục tinh tử tên này cũng là thật, nhưng kia yêu vương đại hội lại là giả. Nam Lạc đi tới này Lạc Linh Sơn sau chỉ xuất đi qua một lần, chính là chém giết kia Kim Sa đại vương. Mà kia Kim Sa đại vương cùng này Lục Tinh Tử rất có vài phần giao tình, đang bị Nam Lạc chém giết không lâu sau, hắn đi tới Táng Hồn Sơn tìm Kim Sa thời điểm phát hiện hắn đã chết đi đã lâu, tìm tới trong núi những cái kia nguyên bản ở Kim Sa bên người yêu quái hỏi một chút, mới biết đúng là bị một cái tên là Nam Lạc người phất tay thả ra một đạo bạch quang chém giết, liền một chút sức phản kháng đều không có. Nam Lạc mặc dù ở trong thiên địa cũng coi là có chút danh tiếng, nhưng lại thuộc về loại kia trung đẳng cấp độ. Cao như Lê Tuấn, Thái Nhất Tổ Vu loại hình căn bản liền sẽ không để hắn vào trong mắt, mà tầng dưới những cái kia tiểu yêu tiểu quái lại căn bản không biết, cho dù là thỉnh thoảng nghe đã từng nói cũng là chẳng mấy chốc liền quên mất. Tầm mắt của bọn hắn chỉ ở ngọn núi lớn này bên trong, cho nên cũng không biết Nam Lạc danh tiếng. Tiểu yêu tiểu quái không biết, Kim Sa biết, nhưng hắn không sợ, bởi vì phía sau hắn có một lao tổ tông, cho nên hắn mới có thể dùng tiên tiên trung kỳ cảnh giới chiếm được một núi làm yêu vương. Người khác đều xem ở phía sau hắn vị lao tổ tông kia trên mặt mới không có cướp đoạt hắn độc chiếm một vùng, chiếm lấy chỗ kia linh mạch. Nam Lạc không biết Kim Sa có cái gì hiển hách địa vị, cho dù là biết chỉ sợ cũng vẫn chém không tha. Vu tộc đại vu hắn đều giết qua, yêu tộc trong có lao tổ tông tại sau lưng chỗ dựa người cũng chém giết qua rất nhiều, nhiều này một cái cũng không có gì. Kim Sa nói liên tục ra bản thân sau lưng lao tổ tông danh hào đều chưa kịp liền bị chém, sắp chết một khắc còn đang suy nghĩ, người này có thể nào như thế, cũng không khiến người ta đem lời nói cho hết liền độc thủ. Lục Tinh Tử không những nghe qua Nam Lạc tên, vẫn còn đối với Nam Lạc vị này giám thiên tinh quân biết rất sâu. Biết Nam Lạc là nhân loại lúc sau càng là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hơn nữa đối với Nam Lạc trên tay kia mặt kính theo truyền ngôn có thể chiếu khắp thiên địa càn khôn, xem đại thiên thế giới yêu nguyệt kính cực kỳ cảm thấy hứng thú. Trước đây Nam Lạc vì giúp Phục Hy giải vây, để tránh hắn dùng nhân tộc cộng chủ thân phận trở thành đệ tử người khác, phát hạ hào ngôn nói mình có một kính có thể xét thiên địa, chiếu cả khôn. Không biết làm sao lại ở trong thiên địa lưu truyền ra, mặc dù có thật nhiều người đều cảm thấy trong này có thật nhiều là nói dối, nhưng vẫn có người muốn nhìn một chút tấm gương này. Lục Tinh Tử chính là một người trong số đó. Bởi vì hắn có một môn thần thông tên là ánh nguyệt thuật, có thể dưới ánh trăng tùy ý ẩn độn, ánh trăng đến chỗ, niệm động giữa liền có thể đến. Nếu không phải chỉ có thể ở dưới ánh trăng mới có thể sử dụng ra mà nói, ánh nguyệt thuật gần như có thể xưng là trong thiên địa thứ một ẩn độn chi thuật. Ánh nguyệt thuật xác thực nói, chính là một loại mượn dùng thái âm tinh lực phương pháp, chỉ là mượn dùng điều kiện tương đối hà khắc, không phải ánh trăng đầy trời, thái âm tinh lực nồng đậm vô cùng, tràn ngập trong thiên địa lúc mới có thể mượn dùng cũng đủ dùng ánh nguyệt thuật tinh lực. Mà bởi vì sử dụng điều kiện hà khắc, hắn liền thông qua cửa này ánh nguyệt thuật suy nghĩ ra một loại kính độn thuật, này kính độn thuật mặc dù chịu đến cái gương linh tính hạn chế, nhưng vẫn như cũ có thể cam đoan độn thuật quỷ bí vô hình cùng nhanh chóng. Cho nên khi nghe nói Nam Lạc trong tay cái gương có thể xét thiên địa càn khôn thời điểm, tâm liền động. Nghĩ đến nếu là mình có như thế một chiếc gương, chẳng phải là hoàn toàn có thể thay thế ánh nguyệt thuật, có thể đang tùy ý thời gian sử dụng, thân theo kính ánh sáng tùy ý hiện hóa ở trong thiên địa. Hắn đối với Nam Lạc yêu nguyệt kính khởi tâm tư, nhưng lại đối với Nam Lạc danh tiếng cực kỳ kiêng dè. Có thể từ vu tộc hai vị tiếng tăm lừng lấy đại vu trong tay toàn thân trở lui, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Mặc dù hắn chưa từng thấy tận mắt hình thiên cùng hậu nghệ thần thông chiến kỹ, nhưng có thể hôm khác giữa nhân vật cùng mình làm sự so sánh. Thầm nghĩ đến mình nếu là bị hậu nghệ sau hình thiên vây giết mà nói là vạn vạn trốn không được, trừ phi ngày đó là ánh trăng đầy trời, có thể sử dụng ánh nguyệt thuật thoát khỏi, cho tới kính độn thuật lại là không có cái gì tự tin có thể thoát khỏi được. Một người không dám đối với Nam Lạc động thủ, huống chi còn có một cái sát tính cực nặng Bắc Linh. Đối với Bắc Linh lai lịch ngoại trừ là thiên đình thứ nhất tinh quân tọa hạ ma tướng Bắc Linh câu nói này bên ngoài, hắn lại là không biết bất kỳ liên quan tới Bắc Linh tin tức, mà người ngoài cũng bình thường đều đem Bắc Linh xưng là ma tướng Bắc Linh. Cho nên hắn mời Kim Sa lão tổ tông Kim Quang đạo nhân tới, không có người thò ra qua Kim Quang đạo nhân căn nguyên, nhưng đều thông qua Kim Sa bản thể suy đoán có thể cũng thuộc về cỏ cây loại hình thành tinh đắc đạo, bởi vì Kim Sa bản đường chính là một gốc Kim Sa dây đằng. Hai người hợp lại kế, lại là cảm thấy còn chưa đủ ổn thỏa, liền lại riêng phần mình mời tốt hơn bạn tới. Nay bốn phía bí mật mời pháp lực cao cường lại tin được hảo hữu, lại trong nháy mắt liền qua nhiều năm. Tập hợp với nhau đằng sau, để tránh đánh rắn động cỏ, liền đang âm thầm quan sát, cho đến có một ngày phát hiện Bắc Linh hồi lâu đều chưa từng xuất hiện. Liền phái con kia hỉ thức chim lên núi trong tìm hiểu. Tùy theo liền có bái sơn kia một đoạn, chủ yếu mục đích bất quá là vì thám thính hư thực. Muốn biết Bắc Linh có phải là rời núi. Muốn biết Nam Lạc tại sao qua nhiều năm như vậy cũng chỉ ra tới qua một lần. Làm thăm dò hiện tại chỉ có Nam Lạc một người, vẫn là bởi vì tu luyện thần thông xảy ra điều gì sai lầm, không cách nào động đậy đằng sau hai người tất nhiên là vui vẻ. Thương nghị tốt một cái muốn kia yêu nguyệt kính, một cái muốn cái kia thanh đồng dạng nổi tiếng thanh nhan kiếm. Lục Tinh Tử đối với mình bản lĩnh vẫn là tự tin, mặc dù cảm thấy mình không nhất định là có thể vượt qua Nam Lạc, nhưng lại có thể nhìn ra được Nam Lạc là chân chân thật thật thân thể khuyết điểm. Loại kia khí tức như có như không, căn bản là giống như là sắp ngã xuống dáng vẻ. Nhưng lại tại chuẩn bị động thủ mấy ngày nay, lại phát hiện kia Lạc Linh Sơn trên không mỗi khi màn đêm buông xuống lúc, liền sẽ tự trong núi dâng lên một vòng bao phủ ngũ thải quang vận cái gương. Tiểu yêu tiểu quái nhóm trong mắt nhìn xem giống như là ánh trăng, nhưng bọn họ vẫn như cũ có thể nhìn ra được kia quang vận bên trong là một chiếc gương. Tình hình này xuất hiện để bọn hắn chuẩn bị động thủ kế hoạch bị Kim Quang đạo nhân ngăn cản. Hắn đứng ở dưới bầu trời đêm, xa xa chỉ vào ngày đó trong bầu trời đêm tản ra hào quang yêu nguyệt kính nói, chúng ta chỉ sợ đều bị kia Nam Lạc lừa gạt, chỉ bằng tay này có thể dung hợp thiên địa chi địa thủ đoạn, chính là chỉ có đạo cảnh người trong mới có thể làm cũng. Đạo cảnh, chính là yêu sư Côn Bằng nói tới tiên, thần, đạo, thánh tứ cảnh trong đạo cảnh sao? Ta nghe nói này đạo cảnh ở giữa cả thiên địa đều là cực ít. Thánh cảnh càng là chỉ có thiên đế một người, này Nam Lạc mới tu hành bao nhiêu năm tháng, làm sao có thể liền bước vào đạo cảnh? Lục Tinh Tử kinh nghi liền nói. Kim Quang đạo nhân giải thích nói, yêu sư Côn Bằng ở Bất Chu Sơn dưới từng nói qua, là một người đem chính mình lĩnh ngộ một loại đại đạo tu luyện cũng cực trí thời điểm, có thể tiến thêm một bước thuế hóa kéo dài lĩnh ngộ ra cái khác đại đạo liền coi như là bước vào đạo cảnh, loại này phán đoán phương pháp chỉ có chính mình có thể biết. Nhưng bước vào đạo cảnh người nhưng có một loại thủ đoạn là không có bước vào đạo cảnh người không thể nào làm được. Chẳng lẽ chính là kia dung hợp thiên địa thủ đoạn? Lục Tinh Tử chăm chú hỏi. Không sai, đạo cảnh đã không còn là giống thần cảnh đồng dạng tu luyện một loại đại đạo hoặc mấy loại, mà là chậm rãi đem tự thân dung nhập vào toàn bộ thiên địa đại đạo trong đi, cuối cùng đi ra một đầu thuộc về mình đại đạo, đây chính là thánh đạo. Chẳng lẽ hắn thật bước vào đạo cảnh, chúng ta dừng tay sao? Ha ha, dừng tay, há có dễ dàng như vậy? Kim Sa Hải Nhi mặc dù bất thành khí, lại là cực kỳ hiếu thuận, sao có thể mặc người giết? Kẻ này đạo cảnh lão phu hiện tại có thể xác định cũng không phải là chân chính đạo cảnh, có lẽ là hắn không có bước ra một bước cuối cùng kia, lại có lẽ đây chẳng qua là ở tu luyện một loại pháp thuật hoặc là thần thông. Ha ha, ta liền nói, hắn mới tu hành bao nhiêu năm tháng, làm sao có thể liền bước vào đạo cảnh đây? Chúng ta khi nào động thủ? Không đổi, lão phu có một vị bạn cũ cùng hắn có mối thù giết con, ba ngày trước lão phu đã phái người đưa tin đi, mấy ngày nữa hẳn là liền sẽ đến. Thêm một người cũng nhiều một phần thắng, mặc dù kẻ này chỉ là giả đạo cảnh, nhưng là từ kia yêu nguyện kính cùng nhất phương thiên địa dung hợp lại cùng nhau hình thái đến xem, thần thông tất nhiên không phải bình thường. Ha ha, ngươi yên tâm, ta người lão hưu kia chỉ cần kẻ này tính mệnh, mặt khác một mực mặc kệ. Ha ha, ta đương nhiên tin được tiền bối ngài, nhà ta đại vương còn ở ta nói rồi ngài chẳng những pháp lực thâm hậu, càng là tâm cảnh thanh minh, làm người chân thật đây. Kim Quang đạo nhân cười ha ha, đối với Lục Tinh Tử những lời này từ chối cho ý kiến, chỉ là nhìn xem tản ra ngũ thải quang vận yêu nguyệt kính hơi xuất thần. Chương 107, Thanh Thanh. Kia yêu nguyệt kính phía trên ngũ thải quang vận là dung hợp ngũ hành đại đạo sau biểu hiện hình thức, không tuyên hiểu thấu ngũ hành đại đạo, phất tay có thể tự thành một vùng không gian, hào quang lướt qua, cho dù là Đông Hoàng Thái Nhất đều được thu vào qua kia mảnh ngũ hành không gian. Nhưng không phải là mỗi một cái đối với ngũ hành phương diện có lĩnh ngộ người đều có thể sinh ra đồng dạng thần thông. Nam Lạc hiểu thấu được Khổng Tuyên cho ngũ hành ngọc giản sau, cho tới bây giờ dung hợp núi sông linh mạch mới xem như đối với ngũ hành đại đạo có cái toàn diện nhận biết. Có thể nói hiện tại Nam Lạc là ở leo núi phía trên tình huống lại quay đầu xem chính mình đi qua con đường, tự nhiên có một loại thoát khỏi sương mù, đặt mình vào ngoài cuộc rõ ràng cảm giác. Khổng Tuyên thần thông là dùng ngũ hành xây dựng ra một cái của chính mình thiên địa, kia mảnh ngũ hành thiên địa quy tắc tự nhiên là từ hắn nắm giữ. Mà Nam Lạc tập Khổng Tuyên cho ngọc giản là từ ban đầu thổ hành nhập môn. Trước chỉ là ngộ được thổ hành cái chủng loại kia trầm ngưng dày nặng ý cảnh, cho đến ở Bất Chu Sơn trên cùng Khổng Tuyên, Trúc Dung ba người chiến Đông Hoàng một khắc này, bị Khổng Tuyên dùng ngũ hành không gian bao phủ Nam Lạc, khiến hắn lại một lần chân chính thấm nhuần ở ngũ hành đại đạo bên trong. Từ cái này bắt đầu từ thời khắc đó, xem như nhập ngũ hành chi đạo cánh cửa. Yêu nguyện kính trên ngũ thải quang mang có thể nói là Nam Lạc đối với ngũ hành đại đạo một lần dung hợp, cho tới nay, đối với ngũ hành đại đạo lý giải, Nam Lạc đều vẫn dừng lại ở tương đối thấp cấp độ giai đoạn. Hiện tại vừa lúc mượn cơ hội này thật tốt suy nghĩ dung hợp một phen, xem thử có thể hay không dung hợp ra cái gì thần thông thủ đoạn tới. Đương nhiên trong này tự nhiên thiếu không được tham khảo Thái Âm Tinh Thần Tế Thần Quyết trên phương pháp tư tưởng, nếu không có thể đợi được Nam Lạc chính mình có một ngày ngộ ra cái gì thần thông thủ đoạn tới, còn không biết muốn bao nhiêu ngày tháng đây. Hắn ở chỗ này dung hợp tự thân sở học đạo pháp, suy nghĩ thoát khỏi Thái Âm Bịa phương pháp. Bắc Linh lại tại Côn Luân Sơn trong mang theo đầy người sát khí tìm kiếm lấy Thái Cực Cung, đầu kia cự mãng nơm nớp lo sợ nói muốn dẫn Bắc Linh đi. Bắc Linh nhưng sát khí lắm liệt nói, bớt nói nhảm, nói ra phương vị. Thanh hắc cự mãng thói quen phun ra đỏ tin, hít khà zzz. Khan giọng vừa lên, liền cảm giác được bị dẫm lên bảy tấc vị trí kia áp lực tức khắc nặng rất nhiều, vội vã xin khoan dung. Nói, từ giữa thẳng hướng tây qua 29 ngọn núi, chừng trăm dặm khoảng cách có thể nhìn thấy một cái hồ sâu màu đen, kia đầm sâu chính là Huyền Thủy lão tổ đạo phủ, chính là tiểu yêu bản ra. Cự mãng đầu dán ở trên mặt đất, lại thật nhanh nói. Mới vừa nói xong, trên đầu tức khắc chợt nhẹ, lại là Bắc Linh đã rời đi. Cự mãng ngẩn ngơ, không nghĩ tới vậy mà liền như thế không có việc gì, hết thảy đến đột nhiên như thế, lại biến mất nhanh như vậy. Kia hồ yêu tựa hồ cũng không nghĩ tới là kết quả này. Trước khi hắn tới là muốn cự mãng có thể cùng Bắc Linh đại chiến một khối tốt xuất ngũ hắc khí, nhưng kết quả nhưng vừa vặn tương phản, liền lại nghĩ đến Bắc Linh rời đi thời điểm, hẳn là sẽ thuận chân đem cự mãng giẫm đi. Lần nữa ngoài dự kiến, hồ yêu cùng cự mãng hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy dấu chấm hỏi. Cảnh tượng như thế này duy trì ước chừng 4-5 giây sau. Hồ yêu dẫn đầu phản ứng lại, xoay người chạy, mà cự mãng nhìn thấy hồ yêu đột nhiên xoay người hướng ra phía ngoài trong rừng rậm chạy tới, hơi sững sờ. Ngay sau đó hí dài, giận dữ hét, "Tốt, dám hại ngươi mãng tổ, hôm nay không kéo xuống ngươi tới quất mãng tổ ta cũng không phải là mãng tổ. Mãng tổ, ta có một huynh đệ ở núi mặt phía bắc, ngươi có thể hay không tới quất hắn a?" Trong rừng cây truyền đến hồ yêu tiếng đáp lại. Thanh hắc cự mãng vươn người đứng dậy, chui vào trong rừng, chấn động tới từng trận chim bay. Bớt nói nhảm, ngoan ngoãn gục ở chỗ này còn có thể thiếu một ít đau khổ. Bắc Linh nơi nào sẽ biết mình sau khi đi chuyện phát sinh, dọc đường thẳng hướng tây bay lượn đi, qua 29 ngọn núi quả nhiên thấy một cái đầm sâu trên tràn đầy sương mù màu trắng. Huyền Thủy lão tổ đem đầu lâu lộ ở bên ngoài, tựa hồ đang nhìn trên bầu trời phong cảnh. Xa xa nhìn thấy Bắc Linh bay tới, vốn không có để ý, mỗi ngày từ trên đầu bay qua ít người nói cũng có 10 cái 8 cái. Nhưng tùy theo liền cảm giác không thích hợp, bởi vì Bắc Linh ánh mắt trực tiếp rơi vào trên người hắn đằng sau liền không có rời qua. Trực giác nói cho hắn biết nữ nhân này cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa nữ nhân này vậy mà đã hướng về chính mình nơi này bay tới, mắt thấy là phải rơi xuống, không khỏi cảm giác sợ hãi, tức khắc phóng người lên, thuận theo một đoàn yêu phong liền hướng tây bên cạnh lao đi. Mới bay ra một khoảng cách, nhìn lại, cái kia lanh sát dọa người nữ tử vậy mà đã đến sau lưng, trong lòng quấn lên, há miệng liền hô, "Thanh Thanh sư tỷ, có người tới diệt môn." Bắc Linh nghe được này Huyền Thủy lão tổ gọi, trong lòng khẽ giật mình, đột nhiên nhớ tới một người, lại là khỏe miệng hơi bệnh, lộ ra mỉm cười, liền cờ hờ này Huyền Thủy lão tổ bỏ chạy. Nơi xa trong một cái sơn cốc truyền ra một đạo trong trẻo giọng nữ: Huyền Thủy ngươi có phải là lại đi học trộm người khác pháp thuật? Huyền Thủy lão tổ lập tức trở về đầu liếc nhìn vẫn như cũ không xa không gần đi theo Bắc Linh, nhìn xem Bắc Linh kia lanh sát khuôn mặt, nhất là tùy thời đợi đều có thể giết người dáng vẻ, liền khóc tâm đều có, vội vã tranh luận đáp trả: Thanh Thanh tỷ, ta không có. Đang khi nói chuyện đã đi tới một chỗ trong sân cốc, Bắc Linh nhìn một cái, lập tức nhìn ra này một mảnh thế núi mặc dù không có loại kia hùng hồn tráng lệ thái độ, nhưng tú lệ ưu tĩnh, hiện hướng vào phía trong vây quanh chi thế, tự thành một vùng không gian. Vị trí trung tâm chính là sân cốc, bao phủ nhàn nhạt sương trắng. Bắc Linh không khỏi ở trong lòng nghĩ đến, tốt như vậy một cái linh mạch vị trí, vậy mà không có cái gì đại thần thông giả chiếm giữ. Nàng nghe qua Nam Lạc nói ở Thái Cực Cung trung học đạo pháp chuyện, nhưng Nam Lạc lại không có cùng nàng nói ở phía sau qua lại ở Thái Cực Cung giúp Khổng Tuyên hỏi chuyện. Ở Bắc Linh rời đi thời điểm, Nam Lạc vốn muốn nói chuyện này, nàng cũng đã đi. Lúc này kia Huyền Thủy lão tổ đã rơi xuống bên trong thung lũng kia đi, Bắc Linh khẽ miệng ngậm lấy nụ cười thản nhiên, nhưng nhìn ở Huyền Thủy trong mắt lại là cười lạnh, vô cùng lạnh. Hắn không khỏi lớn tiếng nói, "Thanh Thanh tỷ, mau ra đây à, ta lần này không có đi học trộm người khác pháp thuật." Một đạo bóng xanh từ trong cốc một chỗ vách núi trên mọc một gốc hoa mai địa phương, như khói xanh bắt đầu lan ra. Bóng xanh hiện hóa ra thân hình tới, lại là một cái 18-19 tuổi thiếu nữ, khuôn mặt trắng sáng, màu xanh váy áo, trải lấy hai đầu lỏng lẻo bím tóc rũ xuống trước ngực. Trong đó một bên phía trên tựa hồ treo một mảnh màu xanh lá cây giống như đồ trang sức. Nàng vừa ra tới cũng mặc kệ cái khác, một tay vung lên màu xanh tay áo, làm bộ liền muốn đánh kia đã biến hóa thành nhân thân Huyền Thủy lão tổ. Kia Huyền Thủy lão tổ rơi vào trong sơn cốc lúc đã biến thành thân người, lại là một tên thiếu niên 16-17 tuổi bộ dáng, ăn mặc đen trắng xen lẫn quần áo. Nhìn thấy này hiện ra thân thể nữ tử muốn đánh chính mình liên tiếp lui về phía sau, nhanh chóng nói, "Thanh Thanh tỷ, ta lần này thật không có đi học trộm người khác pháp thuật, là nàng vô duyên vô cớ muốn giết ta." Thanh Thanh lúc này mới quay đầu hướng Bắc Linh nhìn lại, mới nhìn liếc mắt, xoay người liền lại muốn đánh kia Huyền Thủy, vừa nổi giận đùng đùng nói, "Ngươi vậy mà lại đi nhìn lén nhân gia tắm rửa, gặp ta hôm nay như thế nào thu thập ngươi?" Huyền Thủy kêu to ôm đầu liền muốn hướng trên mặt đất ngồi xuống đi, Thanh Thanh giơ lên tay lại đột nhiên rụt trở về, chợt xoay người lại, màu xanh bảo váy phiêu động. Đối mặt với vẫn trên không trung nhìn xuống Bắc Linh, một tay hữu ý vô ý vớt rũ xuống trước ngực đầu kia treo ở bím tóc một mảnh lá xanh giống như đồ trang sức, ánh mắt cảnh giác đánh giá Bắc Linh. Bắc Linh vốn là cười yếu ớt đến nhìn xem, nhưng nghe được Thanh Thanh nói câu kia nhìn lên tắm, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Trong mắt lánh quang lấp lóe, một lúc sau đột nhiên nói, "Thái Cực Cung ở nơi đó." "Ngươi là ai, lại thế nào biết Thái Cực Cung?" Thanh Thanh cảnh giác và phần, trong mắt của nàng, nữ tử này dù cho không cần phải nói cái gì, không cần làm cái gì, liền có một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Nàng một tay chắp sau lưng, hướng về kia Huyền Thủy làm thủ thế sau, liền bóp lấy một đạo pháp quyết. Bắc Linh cũng không để ý tới Thanh Thanh hỏi lại, mà là lên núi trong động yên tĩnh xem trong chốc lát sau, thản nhiên nói, "Nơi này là này một vùng núi linh mạch chi nguyên, cũng chỉ có ngươi đầu này tiểu xà yêu cùng một gốc không có hóa hình hoa mai ở chỗ này, dựa vào các ngươi căn bản là không có khả năng chiếm giữ được, trừ phi nơi này vẫn còn ẩn có người nào." "Ha ha, ta muốn sáu. Thái Cực Cung hẳn là ngay ở chỗ này a. Người rốt cuộc là ai?" Thanh Thanh con kia ở trước ngực vuốt bím tóc tay khẽ động, đem kia lá xanh đổ trang sức lấy xuống tại hư không du lên, liền trong nháy mắt hóa thành một cái xanh mơn mởn quả nhỏ. Bắc Linh nhìn xem Thanh Thanh dáng vẻ, đột nhiên mặt giãn ra cười khẽ, thân hình khẽ động liền xuất hiện ở kia vách đá bên cạnh cây mai bên cạnh một tảng đá xanh bên cạnh. Nhẹ nhàng ngồi xuống, chậm rãi nói, "Ngươi không nhận ra ta, không quan hệ, ta chỉ hỏi ngươi, còn nhớ được từng ngồi ở trên khối đá này ngày đêm tụng kinh người." Chương 108, Phi Thiên. Bắc Linh trên người váy áo tại thời khắc này đột nhiên như mộng như huyễn phai nhạt thành trắng thuần. Phát triển an toàn phía kia vách núi liền trên tảng đá, mái tóc dài đen nóng vậy mà gần như nâng ở trên tảng đá, mắt nhìn đến kia một gốc kết đến nụ hoa cây mai. Phản phất tại trải nghiệm đến trước đây Nam Lạc đối với trăng sao xếp bằng ở này cao rộng đọc hoàng đỉnh kinh cảm giác, giờ khác này nàng vậy mà lộ ra vô cùng linh hoạt kỳ ảo mộng ảo, như trong ngọn núi tinh linh, lại như hoa trong tiên tử. Thanh Thanh cảm thụ được nàng trong nháy mắt kia biến đổi khí chất, nghe kia cực kỳ thanh lãnh lời nói, nhưng trong lòng thì không tên rung động. Trước đây nàng vẫn là một đầu tiểu thanh xà lúc, ở trong núi gian nan sinh tồn, cẩn thận từng ly từng tí, trốn đông trốn tây, cho đến gặp gỡ Nam Lạc. Trốn ở Nam Lạc dưới thân trong vách đá nghe đạo, nguyên bản luôn luôn mơ hồ không rõ tư tưởng liền chậm rãi trong suốt. Đột nhiên có một ngày, nàng được cảm thấy mình hẳn là báo đáp Nam Lạc, liền làm việc nghĩa không chùn bước trở lại chính mình trước đây yêu vương nơi đó đi trộm một màu xanh cái gương tới. Nàng căn bản là không biết tấm gương kia là một cái tiên tiên đồ vật, chỉ biết mình phải làm chút gì. Trong lòng càng là nhận định Nam Lạc chính là sư tôn của mình, mặc dù Nam Lạc không thừa nhận, nhưng nàng cũng đã nhận định. Nam Lạc đột nhiên rời đi, biến mất vô tung vô ảnh. Nàng bốn phía tìm kiếm, núp ở chính mình sư tôn đã từng ngồi qua vô số cái ngày đêm đá xanh khe hở bên trong chờ đợi. Rốt cuộc có một ngày, sư tôn quay lại, cũng vì chính mình đặt tên là Thanh Thanh. Vốn là nàng đã có một cái Tiêm Tiêm tên, nhưng từ ngày đó trở đi, Tiêm Tiêm liền đổi thành Thanh Thanh. Cái kia buổi tối là nàng cao hứng nhất một ngày, bởi vì sư tôn rốt cuộc truyền lại đạo pháp của mình, chuyên môn luyện khí pháp quyết. Mặc dù còn chưa mở lời thừa nhận làm sư tôn của mình, nhưng cũng không tiếp tục phủ nhận. Riêng một điểm này liền để nàng vui vẻ không thôi, duy nhất khiến nàng có chút không được hoàn mỹ chính là lại có rất nhiều người núp trong bóng tối nghe lén chính mình sư tôn truyền đạo, mà sư tôn rõ ràng biết nhưng không đem bọn họ đuổi đi, bất quá ở lúc sau lại là hiểu sư tôn không muốn đuổi những người kia đi. Ngay sau đó chuyện phát sinh lại làm cho trong nội tâm nàng cực kỳ khó chịu, nhìn xem sư tôn của mình quỳ ở nơi đó, đối với kia đã biến mất không thấy gì nữa Thái Cực Cung quỳ lạy, hỏi cái kia không biết có ý gì mà nói. Cho đến ba ngày sau, gió tuyết đầy trời, rốt cuộc dám một con kim quang lóng lánh thần điểu mà đi. Đuổi không kịp, kêu chi không nên. Từ ngày đó khởi, nhoáng một cái chính là nhiều năm như vậy. Về sau Đức Quán còn nghe được qua Nam Lạc cái tên này, nhưng lại không dám xác định những chuyện kia sẽ là chính mình sư tôn làm được. Cho tới hôm nay, rốt cuộc lại có tin tức xác thực. Thanh Thanh hít một hơi thật sâu, nhìn xem Bắc Linh bóng lưng, chịu đựng trong lòng sông lên tới luồng không tên ghen tuông nhanh chóng nói, đương nhiên nhớ được, hắn là sư tôn ta, trước đây sư tôn chính là ngồi ở chỗ này cho ta truyền đạo, là sư tôn để ngươi đến nơi đây sao? Hắn tại sao không có tới đây? Từ Bắc Linh trong giọng nói, Thanh Thanh có thể nghe ra được nữ tử này nhận biết mình sư tôn, hơn nữa quan hệ nhất định không phải bình thường. Người sư tôn sao? Ha ha. Hắn đều chờ đợi hắn sư tôn cứu mạng đây. Bắc Linh giọng điệu quái dị, tựa hồ có một loại tận lực xa lánh ý. Thanh Thanh mặc dù có loại cảm giác này, lại là đột nhiên hoài nghi, kinh nghi hỏi, sư tôn ta bị thương sao? Hắn chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết ở rất nhiều năm trước Thái Cực Cung đã biến mất sao? Bác Linh nghe xong Thanh Thanh mà nói, lại là đột nhiên đứng lên, bước chân khẽ động, liền xuất hiện ở Thanh Thanh trước mặt. Thanh Lanh nói, biến mất, làm sao sẽ? Không đợi Thanh Thanh trả lời, nàng liền lại nhanh chóng nói, nơi này là một chỗ linh mạch chi nguyên, chỉ bằng ngươi làm sao có thể chiếm giữ được? Thái Cực Cung nhất định còn ở chỗ này. Sư tôn ta năm đó ở nơi này quỳ lạy 3 ngày 3 đêm chỉ vì hỏi một câu nhưng không được, ngươi đây không biết sao? Thanh Thanh nghi ngờ hỏi, trong tay quạt nhỏ nhẹ nhàng phe phẩy, lại làm ra phòng ngự thái độ. Trong lòng nàng thầm nghĩ, nếu là nàng thật nhận biết sư tôn, mà sư tôn lại gặp được chuyện gì, không thể không khiến nàng tới mời sư tôn, không có khả năng sẽ không nói cho nàng Thái Cực Cung ở rất nhiều năm trước đã biến mất chuyện, có thể là nếu là nàng không biết sư tôn mà nói, lại thế nào có thể biết kia rất nhiều chuyện đây. Bác Linh nghe được Thanh Thanh mấy câu nói, lại là không để ý đến, mà là thân hình lắc lư, như xuyên qua không gian giống như ở kia bao phủ trong sương mù khói trắng phiêu động, tốc độ bay nhanh chóng khiến Thanh Thanh có loại tim đập nhanh cảm giác. Nữ nhân này độn thuật thật là cao minh a. Thanh Thanh thầm nghĩ đến, nàng cùng sư tôn đến cùng là quan hệ như thế nào đây, tại sao vừa nghe đến Thái Cực Cung đã biến mất rất nhiều năm, cứ như vậy kích động. Ngay tại Thanh Thanh trong lòng suy đoán thời điểm, nhưng nhìn thấy Bắc Linh đột nhiên bóng dáng chớp động, đột nhiên xuất hiện ở trên sơn cốc không, kia nguyên bản trắng thuần váy áo đã biến thành một bộ màu đỏ tươi áo bảo. Trong mắt mơ hồ có lóe lên ánh đỏ. Giờ khắc này nàng sát khí phân tán, ở Thanh Thanh trong mắt càng là có loại yêu dị điên cuồng. Chỉ thấy nàng môi đỏ nhẹ trương, trong sơn cốc tức khắc phong vân phai màu, những cái kia xương trắng như vỡ đê sông lớn bình thường hướng Bắc Linh dũng mãnh lao tới. Có thể là kia nguyên bản cũng không nồng đậm xương trắng nhưng giống như là vô cùng vô tận giống như thế nào cũng thôn phệ không sạch sẽ. Đột nhiên, trong hư không Bắc Linh đại hàn âm thanh hô hào, "Thông Huyền, ngươi đổ đệ sẽ chết, ngươi đổ đệ Nam Lạc sẽ chết, ngươi không đi cứu hắn sao?" "Thông Huyền, có phải là ngươi sợ Đế Tuấn, cho nên không dám đi? Thông Huyền, ngươi ra tới, ngươi không ra, ta liền giết sạch trong núi này sinh linh, hết thảy tội nghiệp tất cả đều từ ngươi gánh chịu." Bắc Linh kia tinh hồng pháp bảo như muốn nhỏ ra huyết, mái tóc dài đen nóng theo gió phiêu tán, mà tính đầy đủ. Thanh Thanh trong lòng giật mình, nữ tử này làm sao sẽ như thế, trước một khắc ngồi ở kia trên tảng đá lúc vẫn là như vậy không linh mộng ảo, bây giờ lại như thế khát máu, điên cuồng. Đang ngạc nhiên lúc, đã có mảng lớn núi xanh cây cối bởi vì linh khí trôi đi mất, biến thành khô héo. Thanh Thanh kìm lòng không được lớn tiếng nói, đây là sư tôn tu đạo chỗ, không thể làm loạn. Đây vốn là Thanh Thanh nhất thời nóng đội ứng khẩu mà ra mà nói, lại không nghĩ rằng Bắc Linh lại ứng thanh mà ngừng. Trong hư không Bắc Linh quay đầu lạnh lùng nhìn xem Thanh Thanh, một lúc sau đột nhiên tự lẩm bẩm giống như nói, đúng vậy, ta chỉ là đến giúp hắn đưa tin, hiện tại tin đã đưa đến. Chính hắn sư tôn không đi cứu hắn liên quan ta chuyện gì chứ, kia, ta còn muốn trở về sao? Nghĩ tới đây Bắc Linh vậy mà đột nhiên có chút mờ mịt, loại kia từ khi biết Nam Lạc bị sa vào trong Thái Âm Bia đằng sau liền không có biến mất qua buồn bực cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một đạo chính khí to lớn âm thanh, người nào cũng dám nói giết sạch trong núi sinh linh, còn cần người khác tới gánh chịu tội nghiệp. Bắc Linh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc màu vàng hơi đỏ đạo bào, tóc chỉnh chỉnh tề tề búi ở sau đầu, cũng vén lên thật cao, cả người lộ ra vô cùng tinh thần. Hắn mặc dù hỏi như vậy đến, chính là ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Bắc Linh, hiển nhiên đã xác định lời này chính là Bắc Linh nói. Vừa nhìn người này kia quang minh lẫm liệt tinh thần, nghe người này mà nói, Bắc Linh trong lòng kia luồn buồn bực ý không tên sôi trào. Trong bụng nhưng không tự kìm hãm được nghĩ đến, đây cũng không phải là ta muốn ở ngươi tu đạo địa phương làm loạn, mà là có người tới khiêu khích ta. Lạnh lùng nhìn xem chắp tay trên mây mà đứng đạo nhân, không có bất kỳ cái gì biểu cảm nói, câu nói kia là ta nói, ngươi định ra sao? Vạn vật có linh, ngươi ha có thể tự tin thần thông mà vô ích tước đoạt những sinh linh khác tính mệnh? Nếu là có một cái thần thông cao hơn ngươi người không hỏi nguyên do liền muốn đoạt tính mệnh của ngươi, ngươi lại làm thế nào cảm tưởng? Đạo nhân kia thanh âm bên trong đang thần thái uy nghiêm nói, ha ha, muốn đoạt tính mạng của ta sao? Chỉ cần có bản lĩnh, cứ tới chính là, bản lĩnh không tốt bị người giết, cái này lại có thể trách được ai tới? Ngươi đạo nhân này tới đây có thể là cảm thấy thần thông cao minh hơn ta, muốn vì những cái kia hoa cỏ cây cối ra mà sao? Bắc Linh mặc dù tính cách lộ liễu, nhận hoàn cảnh lớn lên ảnh hưởng mà thờ phụng chính là mạnh được yếu thua pháp tắc, nhưng cũng không đại biểu nàng chính là kẻ ngu dốt, chỉ hiểu được động thủ. Nàng câu nói kia liền đem những cái này gì đó đạo đức tranh luận chuyển hóa thành thực lực phương diện đọ sức. Ha ha, nhìn xem ngươi đối với mình thần thông rất tự tin, cũng được, trước hết để ngươi biết thiên ngoại hữu thiên đạo lý này, gặp ta pháp bảo năm. Phiên thiên phúc địa. Đạo nhân kia thân hình bất động, tay phải hướng bầu trời trong một chỉ, trống rỗng xuất hiện một viên ố vàng tiểu ấn, quay tít một vòng, trong chốc lát biến thành như ngọn núi đại ấn hướng về Bắc Linh ép xuống. Hạo nhiên chính khí dâng trào, càng là đường hoàng công chính, khiến người ta có một loại không thể nào trốn tránh cảm giác. Kia đại ấn phía dưới có hai cái huyền ảo chữ lớn, phiên thiên. Chương 109, vây giết. Buổi tối bầu trời, sao trời lốm đốm, không trăng. Lạc Linh Sơn trên không nhưng có một vòng ngông lung mặt trăng nhỏ, kia ngũ thải quang mang đã có dung hợp làm một thể xu hướng, không hề giống lúc đầu như vậy phân ra năm loại tươi sáng sắc thái tới. Từ khoảng cách Bắc Linh rời đi thời điểm đã trôi qua gần nửa năm, Bắc Linh vẫn không có quay lại, đối với lần này Nam Lạc ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ nghĩ đến ra, cái gì cũng làm không được. Hắn cũng là không lo lắng Bắc Linh sẽ có nguy hiểm gì, hắn thấy, Bắc Linh ở thần cảnh bên trong mặc dù không phải thuộc về loại kia đỉnh cấp tồn tại, nhưng một thân bản lĩnh lại là rất quý bí, khiến người ta khó lòng phòng bị. Bắc Linh nếu như chính mình muốn trốn mà nói, không có người có thể ngăn cản được. Nàng tính cách lộ liễu, tuy nói như vậy, có thể Nam Lạc sẽ không thật tin tưởng nàng có thể ở những cái kia cái gì đạo cảnh, thánh cảnh người trong trên tay tới lui tự nhiên. Bất quá trong lòng cũng thừa nhận nàng độn thuật có chỗ độc đáo, quỷ bí khó dò. Thiên địa tĩnh lặng, vô số sinh linh ở trong núi đối với tinh không phun ra nuốt vào đến tinh thần tinh hoa. Mà ở Bất Chu Sơn phía nam 3000 dặm chỗ một chỗ sơn mạch trên không, nhưng lại có một mặt tựa như trăng không phải trăng cái gương ở tản ra nhu nhuận ngũ sắc quan vận. Đương nhiên trong thiên địa bây giờ có thể nhìn ra được bên trong là một chiếc gương người đã không nhiều. Lạc Linh Sơn trên không mặc dù không phải sáng như ban ngày, nhưng ở này dưới trời sao nhưng hết sức bắt mắt. Đột nhiên, một con vân khí biến thành cự trảo xuất hiện ở Lạc Linh Sơn trên không, vô thanh vô tức, không có loại kia vừa xuất hiện liền gió nổi mây vần phô thiên cái địa khí thế, trái lại có chút đánh lén ý vị ở bên trong. Đánh lén bình thường đều là ở đối phương không chuẩn bị phía dưới, tự mình làm tốt thành toàn chuẩn bị hành động. Cái này đột nhiên trống rỗng xuất hiện ở Lạc Linh Sơn trên không to lớn vân thủ, vô cùng to lớn, gần như đem che lại nửa mảnh Lạc Linh Sơn mạch. To lớn vân thủ đen kịt, chỉ có 3 cây móng vuốt, vừa xuất hiện, liền trong nháy mắt đem Lạc Linh Sơn trên không yêu nguyện tính cho bao trùm. Thiên địa tức khắc u ám xuống tới, chỉ là mới một lúc sau. Lạc Linh Sơn bốn phía trong bóng tối đột nhiên truyền ra một tiếng kinh nghi âm thanh. A năm. Chỉ một tiếng này kinh nghi liền đem đêm tối tĩnh mịch cho đánh vỡ bình thường, một tia hào quang đâm rách hắc ám, lúc đầu chỉ là một tia như kiếm mang, theo thời gian quang mang càng ngày càng thịnh. Chỉ chốc lát sau liền đem hắc ám kéo ra một đường vết rách, ngay sau đó, yêu nguyệt kính lại lần nữa xuất hiện ở trên bầu trời, hào quang như cũ. Có thể là con kia mây đen biến thành cự thủ đi trên không trung tan thành một đoàn mây mù, ở hào quang dưới chậm rãi phai nhạt hư vô, hết thảy đều giống như không có xảy ra giống. Một con kia mây đen biến thành cự thủ tựa như theo gió trôi đến, vô ý đem ánh trăng che lớp áng mây, lại lần nữa trong gió tan biến. Chỉ còn lại vừa rồi kia giật mình nghi âm thanh nhưng dường như còn ở trong hư không quanh quẩn, Lạc Linh Sơn trong tiểu hồng điệu cùng tiểu thanh điệu bạn trốn ở trong ổ yên lặng tu luyện. Đối với trên bầu trời kia một vòng tựa như chăng không phải trang đồ vật đã thành thói quen, trực giác của nàng nói cho nàng đây là vị kia đã không thể động đại vương làm ra tới bà bối. Lúc ấy Nam Lạc cùng cái kia lục tinh tử nói mình đã không thể động đậy lúc, tiểu hồng điểu cũng ở đó nghe, khi đó trong lòng nàng cảm thấy có thể muốn xảy ra chuyện, còn gấp nhắc nhở lấy chính mình vị kia một chút lòng cảnh giác đều không có đại vương, có thể là đại vương nhưng vẫn là một chút cũng lưu ý dáng vẻ. Quay lại đằng sau, nàng càng nghĩ càng thấy được có thể muốn xảy ra đại sự, liền dẫn tiểu thanh điểu đổi mấy cái ổ. Cho đến tìm tới hiện tại cái này bí ẩn vách đá xào huyệt mới xem như an tâm. Thầm nghĩ đến đại vương mặc dù truyền lại qua chính mình một thiên tu luyện pháp quyết, có thể là chính mình cũng nhắc nhở hắn, xem như triệt tiêu, từ đây không ai nợ ai. Thế là liền yên tâm tu luyện, chỉ là mỗi khi nhìn thấy bầu trời yêu nguyệt kính lúc, sẽ ở trong lòng chỉ trích một chút chính mình đại vương thật sự là không có một chút nhãn lực, càng là không có một chút tính cảnh giác, cũng không biết là thế nào sống đến bây giờ. Rất nhiều ngày qua đi, rốt cuộc xuất hiện không ra tiểu hồng điệu sở liệu, phiền phức rốt cuộc tới. Dơ lên nàng viên kia xinh xắn màu đỏ đầu nhìn xem kia bị không biết từ chỗ nào mà tới mây đen cự thủ sau, nhưng bất động thanh sắc tránh thoát cũng đem kia mây đen cự thủ tiêu tan thành vô hình yêu nguyệt tính, trong lòng không khỏi nghĩ nói nguyên lai đại vương hắn hay là thực sự có bản lĩnh, khó trách biết một chút còn không sợ. Chỉ là thế này lộ liễu, chẳng phải là sẽ dẫn tới càng nhiều càng lợi hại địch nhân. Bất kể như thế nào, tiểu hồng điểu đều cảm thấy mình đại vương đang luyện thần thông sẽ ra trạng hướng đằng sau không nên thế này lộ liễu. Vừa rồi kia âm thanh tiếng kinh ngạc khó tin lại là khiến tiểu hồng điểu cảm giác được mưa gió nổi lên xu hướng. Đang lúc tiểu hồng điểu muốn về xào huyệt đi lúc, trên bầu trời xuất hiện lần nữa một đầu đỏ như máu đám mây hướng yêu nguyệt kính dây dưa đi lên. Vẫn là vô thanh vô tức, tĩnh mịch tựa như là lặng yên phim bình thường. Kia đỏ tươi đám mây ở hào quang dưới vô cùng rõ ràng, giống như một tầng phun ra trên không trung sương máu. Nhìn qua lơ lửng không cố định, như bị gió thổi lên tới lụa mỏng, nhưng chỉ là trong nháy mắt cũng đã đem kia yêu nguyệt lại cho bà phủ. Lần này không có kia xảy ra bất ngờ hắc ám, tiểu hồng điểu thấy rất rõ ràng, kia sương máu đem chính mình đại vương bảo bối che phủ lại trong nháy mắt. Trong lòng nàng vẫn như cũ không thể khống chế hơi nhúc nhích một chút, dù sao cái này đại vương cũng khá. Sương máu vốn là rất phiêu hốt khoác đi lên, lại tại một lồng bao lại đằng sau, liền điên cuồng sôi trào. Như sóng biển sóng cả lớn, giống như là muốn đem yêu nguyệt kính càn quét mà đi. Có thể là kia nhìn như lơ lửng trong hư không không chút nào gắng sức yêu nguyệt kính vậy mà an ổn như núi Thái Sơn, hào quang bởi vì bị sương máu bao phủ mà biến thành màu đỏ. Nhưng hiện ra cảm giác một cơn gió mát phất qua núi đồi. Mặc cho kia sương máu như thế nào biến hóa, như thế nào quay cuồng, ngàn vạn pháp tắc ra thân, ta tự sừng sững bất động. Ở hào quang chiếu không tới trong bóng tối, đột nhiên truyền ra một trận huyền ảo không tên chú ngữ ngâm tụng âm thanh, đại đạo huyền âm, câu thông thiên địa. Hư không ở âm thanh này vang lên lúc, liền đột nhiên tĩnh lặng xuống tới, nguyên bản còn có tiếng gió thổi, ngọn cây lẫn nhau huy động âm thanh, cùng với một chút trùng đêm tiếng kêu to tại thời khắc này đều bị ép xuống. Xương máu đột nhiên co rụt lại, nguyên là như nộ hải phun trào xương máu trong nháy mắt này biến thành máu me đầu sói, đối với trời thét dài. Tiểu hồng điểu rõ ràng không có nghe được mảy may âm thanh, nhưng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ngã gục liền. Từng vòng sóng gợn vô hình đem yêu nguyệt kính bao phủ hư không có thể quay đến nguồn ngang, nguyên lai tựa hồ đã cùng toàn bộ hư không đã hòa làm một thể yêu nguyệt kính tại thời khắc này bị độc lập ra tới, cùng cái kia núi sông liên hệ cũng tựa như không hề vi diệu như vậy. Đúng lúc này, một con thanh hắc cự trảo xé rách hư mà tới, cự trảo giống như thực thể, đem đã ở chấn động hư không trong nháy mắt quay đến sôi trảo. Kia huyết lang nhìn thấy đột nhiên xuất hiện cái này thanh hắc cự trảo tức khắc giận dữ, vậy mà không tiếp tục để ý trong hư không yêu nguyệt kính, cắn một cái qua đến. Cự trảo cũng không cam chịu yếu thế cùng huyết lang đấu, cả hai vậy mà không phải cùng một cái nhóm người. nhìn như đều muốn đem này yêu nguyệt kính làm của riêng mình. Trung quanh sơn mạch còn ẩn phục ở trong bóng tối hung thú, nhìn chằm chằm ở giữa Lạc Linh Sơn. Thanh Hắc Cự Trảo cùng kia huyết lang một đấu, nhưng lại không động thật sự, chỉ là lẫn nhau thử thăm dò. Hiển nhiên bọn họ biết mình tới mục đích là cái gì, cho dù là thật muốn đấu mà nói cũng còn không phải thời điểm. Ngay tại Thanh Hắc Cự Trảo cùng huyết lang lẫn nhau thử thăm dò thời điểm, yêu nguyệt kính nhưng động, trong chớp mắt hướng trên bầu trời bay lên, phản phất là đã tiến vào hư không tường kép, căn bản là nhận bên ngoài hết thảy ảnh hưởng. Đồng thời, một đạo thanh âm nhàn nhạt từ trong núi truyền ra. Chư vị là muốn ta Nam Lạc yêu nguyệt kính đây, hay vẫn là muốn ta Nam Lạc tính mệnh đây? Mạng ngươi muốn, này kính cũng muốn. Kêu huyết lang miệng há ra, âm thanh dường như đều mang một cỗ mùi máu tươi, mơ hồ trong đó dường như có núi thây biển máu tại sau lưng hiện lên, đem hư không chấn động tới từng trận gợn sóng. Từ hắn hiện tại uy thế xem, vừa rồi hiển nhiên chỉ là dùng vài phân lực, căn bản là không động dùng chân chính thần thông. Thanh Hắc Cự Trảo ba cây hình như có vẻ che kín cự trảo khẽ động, hư không tức khắc như bị nện nát mặt bằng, chính là ngay cả phía dưới Lạc Linh Sơn tựa hồ động muốn tùy theo bật nát. Ngay sau đó liền từ cự trảo bên trên truyền đến một đạo bén nhọn âm thanh, "Nam Lạc, bổn vương muốn bắt mệnh của ngươi để tế điện ta kia chết đi hài nhi." Cùng với âm thanh rơi xuống, Lạc Linh Sơn trầm mặc một hồi, đột nhiên truyền đến thở dài một tiếng sau, "Ta Nam Lạc từ xuất đạo lấy đến từ hỏi từ trước tới giờ không chủ động đắc tội ở người, nhưng chết ở ta dưới kiếm người nhưng không phải số ít, kết xuống cửu nhân càng là ngay cả chính ta đều phân biệt không rõ. Ta xem hai người các ngươi hôm nay cũng chỉ là tới thăm dò ta Nam Lạc phải chăng còn có chiến lược a, cũng được, đã như vậy, vậy ta cũng liền không dối gạt, cho các ngươi biết, cũng làm cho mọi người xem cái rõ ràng." Nam Lạc âm thanh vừa mới bắt đầu còn có chút cảm thán, ngữ tốc chậm chạp, nói xong lời cuối cùng thời điểm, lại là mang theo một cỗ túc sát chi khí. Tiểu Hồng Điểu không biết khi nào đã tỉnh táo lại, liền nhìn cũng không nhìn thiên không liền nhanh chóng trốn vào trong xào huyệt, cùng Tiểu Thanh Điểu giúp vào với nhau, trong lòng đối với Tiêu Huyết Lang giận mắng không ngớt. Lúc này đột nhiên nghe được trong hư không truyền đến âm thanh, nghĩ thầm quả nhiên đều là hướng về phía chính mình vị này ngây ngốc đại vương tới. Có thể là tiếp theo nghe Nam Lạc mà nói lời nói, lại làm cho Tiểu Hồng Điểu trong nháy mắt nghĩ đến, chỉ sợ đại vương đối với hai người này đến đã sớm biết được đi, hơn nữa còn từ Nam Lạc tiếng nói nghe được ra tựa hồ còn có rất nhiều người ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Nghĩ tới đây Tiểu Hồng Điểu thân thể lần nữa hướng Tiểu Thanh Điểu trên người hơi co lại, này Tiểu Thanh Điểu lại là đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả, ngủ được vô cùng thơm ngọt. Nam Lạc tiếng nói còn ở tung bay, một đạo kiếm quang dường như xuyên qua hư không mà tới, tĩnh lặng lặng yên, trong nháy mắt xuất hiện ở kia Thanh Hắc Cự Trảo cùng Huyết Lang trước mặt, chỉ thấy mũi kiếm run lên, tức khắc tách ra kinh thiên kiếm mang, ngập trời sát khí bay thẳng vân tiêu. Kiếm mang như bông tuyết đầy trời, đúng là đem cự trảo kia cùng Huyết Lang đồng thời bao phủ. Huyết Lang khẽ động, ngửa mặt lên trời giống to, cự trảo rung động, hư không nổ ngang. Đầy trời kiếm quang rơi xuống, Huyết Lang cùng cự trảo trong nháy mắt bị cắt thành mảnh vỡ, kiếm quang khuấy động, Huyết Lang cùng cự trảo liền hóa thành bột phấn khói nhẹ, tiêu tán ở hư không. Nơi xa trong bóng tối truyền đến hai tiếng kêu rên. Đồng thời bốn phía trong bóng tối truyền đến tiếng kinh ngạc khó tin. Thiên Thiên kiếm khí, kiếm đạo. Đúng là kiếm đạo. Chương 110, linh hồn chi đạo. Hai tiếng kêu rên, lại hai tiếng tiếng kinh hô đằng sau, bầu trời đêm liền lại trầm tịch xuống tới, hết thảy giống như chưa bao giờ phát sinh qua. Lạc Linh Sơn trên không kia một vòng triền miên ngũ thải quang vận yêu nguyệt kính vô cùng an tĩnh, hào quang vẫn như cũ mông lung. Nhưng quang vận bên trong yêu nguyệt kính đang chậm rãi chuyển động, giờ khắc này không biết còn có bao nhiêu người nhớ được, trước đây Nam Lạc ở trong thiên đình nhất thời hào ngôn nói tới câu kia, ta có một kính có thể chiếu thiên địa càn khôn. Có lẽ là bởi vì yêu nguyệt kính hiện tại mang đến cho người khác cảm giác không còn là đơn thuần chiếu khắp thiên địa công dụng, mà là một loại có thể vô hạn nâng cao chính mình thực bảo bối. Trong mắt bọn hắn, bị yêu nguyệt kính bao phủ một phương này không gian đã tự thành nhất thể, lại như siêu thoát bên ngoài thiên địa. Mà đối với Chu Thiên tinh lực có lĩnh ngộ người, nhưng lại phát hiện kia yêu nguyệt kính vậy mà cũng có thể dẫn dắt vô biên tinh lực. Cùng kia mênh mông tinh không cấu thành một loại huyền diệu liên hệ. Lục Tinh Tử đang sốt ruột nhìn xem kia yêu nguyệt kính, trong lòng của hắn này yêu nguyệt kính có vô cùng vô tận sức mê hoặc, vừa mới mây đen biến thành cự thủ chính là hắn nhất thời nhịn không được mà xuất sử tới. Bị yêu nguyệt kính hào quang bất động thanh sắc liên phá, người khác có lẽ đều sẽ cho rằng vậy chỉ bất quá là thăm dò tính công kích, nhưng Lục Tinh Tử chính mình lại biết chính mình là dùng toàn lực. Vào thời khắc ấy yêu nguyệt kính mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là một ngọn núi, liên tiếp vô biên đại địa, nặng nề vô cùng. Quang mang kia nhưng lại có thể vô thanh vô tức giữa đem toàn thân hết thể dị thường linh lực hòa tan mất. Kia ngũ thải quang vận tựa như là một phiến bông dương đại hải, hết thể rơi vào hào quang đồ vật nhiều nhất chỉ có thể chấn động tới một trận bọt nước, căn bản là không cách nào cho biển cả mang đến cái gì lật út ảnh hưởng. Hắn này nhất thời nhịn không được cử động, nhưng dẫn trong bóng tối hai người khác cũng động thủ. Lục Tinh Tử sắc mặt có chút khó coi, bản thể nguyên thân của hắn ở Nam Lạc trong mắt không thể che giấu, chính là một con trồn lông xanh, xem như nửa chân đạp đến nhập thần cảnh cánh cửa. Mặc dù nhập thần cảnh người đều muốn so tiên cảnh trong lợi hại, nhưng vậy cũng là tương đối mà nói. Thần cảnh là chỉ cần là đúng một loại đại đạo có rõ ràng nhận biết, cũng có thể ngộ ra một loại thần thông tới, liền có thể xưng là thần cảnh người trong, bất quá này ngộ ra chính là loại nào thần thông, lại có bao nhiêu mạnh, cũng không phải là phán định nhập thần cảnh tiêu chuẩn. Bên cạnh hắn đứng đấy hai người, trong đó một cái chính là Kim Quang lão tổ, người mặc pháp bào màu vàng sậm, trên lưng một thanh kim sắc trường kiếm, chính là ngay cả kia một tia râu dài đều là ám kim sắc. Lúc này trong mắt hắn đang lưu chuyển lên nhàn nhạt kim mang, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Lạc Linh Sơn. Vừa mới vậy cái kia một tiếng tiên thiên kiếm khí kinh hô chính là hắn phát ra tới. Từ trên lưng của hắn vàng vỏ kiếm đến xem liền biết pháp bảo của hắn thần thông đều ở kiếm kia trên, từ khi biết Nam Lạc tên đằng sau, liền nhớ tới Nam Lạc trong tay thanh kiếm kia, giữa thiên địa này tiên thiên kiếm khí cực kỳ thưa thớt, hơn nữa dùng kiếm khí loại binh khí này muốn thành tựu siêu phàm thần thông càng là rất khó, cùng cái khác các loại quỷ dị pháp bảo so với, kiếm khí sử dụng phạm vi quá chật hẹp, cho nên Hồng Hoàng có thể dùng được kiếm người cực ít. Lục Tinh Tử không biết vị này thần bí Kim Quang lão tổ là có thần thông, ra sao lai lịch. Đây chỉ là bởi vì những năm gần đây hắn đã cực ít xuất thủ, lúc đầu thời điểm, hắn cũng ở trong thiên địa du đãng, cùng người tranh đấu thời điểm, đều chỉ thấy một đạo kim quang xẹt qua hư không, đối phương cũng đã đầu một nơi thần một nẻo. Đây cũng là hắn Kim Quang lão tổ danh hào xuất xứ, về phần hắn chân chính tên cũng không có ai biết. Kim Quang lão tổ trên lưng màu vàng vỏ kiếm là hắn duy nhất vũ khí, mặc dù cũng là lai lịch phi phàm, bên trong có không trọn vẹn đại đạo, nhưng chỉ tính là nửa tiên thiên liệt kê. Hắn đời này nhất muốn chính là được một cái tiên thiên kiếm khí, mà bản thân hắn cũng là chỉ nửa bước bước vào đạo cảnh trong người, trước kia càng là du lịch đến đại địa phía đông một chỗ hòn đảo trên, cùng một cái nắm giữ tứ thanh tiên thiên kiếm khí luận bàn qua một phen, từ đây càng là tiến triển cực nhanh, những năm này chuyên tâm tu hành chính là bởi vì cái này. Tự cùng cái kia được tứ thanh tiên thiên kiếm khí người đấu một hồi sau, lĩnh ngộ rất nhiều thứ, ở trong lòng nhưng nghĩ đến nếu là mình có một thanh tiên thiên kiếm khí mà nói, có lẽ cũng không thể so với người nọ kém bao nhiêu. Cho nên, vốn là chỉ là cho này Tử Hà Sơn Tử Hà thể diện, thuận tiện vì kia Kim Sa báo thù tâm liền trở thành vô luận như thế nào nhất định phải đạt được trôi này vượt quá hắn dự liệu thanh nhang kiếm. Kim Quang lão tổ bên cạnh còn đứng đến một người, âm u ánh mắt bên trong lộ ra hung ác, Nam Lạc thông qua yêu nguyệt kính vừa nhìn thấy người này lúc, liền nghĩ đến kia thương mãng ngay trên thương ứng nhất tộc người, đồng dạng ánh mắt hung ác, đồng dạng áo bào đen phủ lấy thân. Hắn lại tới đây từ đầu đuôi đều không có nói qua mấy câu, chỉ là nhìn chằm chằm Lạc Linh Sơn, tự thanh nhang kiếm xuất hiện đem không trung thanh hắc cự trảo cùng huyết lang chỉ trong nháy mắt chạm diệt sau, cái kia đôi môi thật mỏng bế càng chặt, ánh mắt bên trong toát qua một chút ngoài ý muốn. Đồng thời nhưng lại càng thêm hung hãn nhìn chằm chằm thanh nhan kiếm bay ra Lạc Linh Động Thiên. Kim Quang lão tổ hướng Lục Tinh Tử giới thiệu nói người này là Thương Ưng bộ tộc tộc trưởng, Lục Tinh Tử trong lòng không khỏi giật mình, trong lòng nói hắn lại chính là nổi tiếng Thiên Địa Ưng Vương, người khác ngay trước Ưng Vương mặt tự nhiên là cùng kính xưng là Ưng Vương, nhưng phía sau đều gọi hắn vì Ma Ưng. Liên vội vàng cười chào hỏi, Ưng Vương nhưng nhìn cũng không nhìn, chỉ là nhàn nhạt xem Lục Tinh Tử một mắt, tức khắc khiến Lục Tinh Tử có loại lạnh giá thấu xương cảm giác. Ưng Vương tác phong khiến trong lòng của hắn mãnh liệt luồn lên bừng bừng lửa giận, nhưng trong nháy mắt ép xuống. Hắn ở vùng này cũng coi là người có mặt mũi, các trong núi lớn đại vương đều muốn cho hắn vài phần thể diện, tự nhiên dưỡng thành một loại tự ngạo trong lòng, cho nên đối với này Ưng Vương dáng vẻ cực kỳ tức giận. Bất quá, hắn là một cái bất kể người khác như thế nào đắc tội hắn cũng sẽ không ở trên mặt biểu hiện ra ngoài, mà là một cái sẽ chỉ ở chỗ tối hạ thủ người, cho nên hắn vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, mặt ngoài nhìn lại một chút cũng không có để ý Ưng Vương lãnh tính biểu hiện. Ba người bọn họ trong đều có chính mình nhất định được đồ vật, Kim Quang lão tổ đối với thanh nhan kiếm có tất nhiên phải lấy ý nghĩ. Lục Tinh Tử đối với yêu nguyệt kính càng là vô cùng sốt ruột, Ưng Vương càng là một lòng muốn giết Nam Lạc. Nhưng ở ba người bọn họ chuẩn bị lúc động thủ, lại phát hiện Lạc Linh Sơn bốn phía lại người đến, hơn nữa cả đám đều thần thông không kém, chí ít đều ở thần cảnh bên trong. Trong đó liền có con kia vừa rồi tại hư không hiển hóa máu me đầy đầu sói thị huyết lão tổ, hắn chính là Nam Lạc ở Dương Bình thị tộc trước lột rút gân xương đầu kia Bạch Lang lão tổ tông. Cho tới kia thanh hắc cự trảo là phương nào thần thánh hiển hóa ra ngoài, bọn họ lại không có nhìn ra. Mà trong bóng tối còn có hay không những người khác, bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng có, nhưng lại không cách nào thăm dò cái rõ ràng. Bọn họ nhìn không rõ ràng, Nam Lạc nhưng thông qua yêu nguyệt kính đem tất cả mọi người thấy rất rõ ràng. Yêu nguyệt kính phát ra hào quang chỉ là vừa lúc đem trọn mảnh Lạc Linh Sơn bao phủ, liền một chút đều không có khuyết tán. Điểm này cũng là trước mặt mọi người nhiều tiềm ẩn chỗ tối người cảm thấy tim đập nhanh địa phương, phần này lực khống chế, phần này đối với một vùng không gian dung hợp trình độ, phần này đối với thiên địa chi lực ứng dụng, để bọn hắn nhất thời không dám động thủ. Ở khoảng cách Lạc Linh Sơn mấy ngàn dặm bên ngoài, một đạo thất thải hồng quang, cầu vồng bảy màu, rơi vào trong một ngọn núi. Hiện ra một viên trắng như tuyết nham thạch cùng một bộ áo tím nữ tử, sắc mặt nàng tái nhợt, vai trái một mình đang không ngừng có máu tươi đen ngòm chảy ra, mang theo một cỗ khí tức tanh hôi. Nàng vừa rơi xuống hiện ra thân thể, lại là kinh động một đầu mèo rừng vương. Mèo rừng vương nhìn ra nữ tử này suy yếu, mãnh liệt từ trong bóng tối nào ra tới, ánh mắt hưng phấn, dày đặc răng trắng, đập ra thời điểm loại kia tiếng gào lại mang theo một chút hổ gầm vì thế. Nữ tử áo tím trong tay như khói nhẹ thất thải trường tiên biến mất vung ra, quất vào mèo rừng vương trên người, xuyên qua, nhưng mèo rừng vương nhưng lập tức thẳng đứng rơi trên mặt đất. Một đoàn xương mù xám từ hắn trên người tung bay. Thất thải hồn tiên chuyên thương linh hồn, chỉ cần là có linh hồn sinh linh người chúng liền có hồn phi phách tán nguy hiểm, bất kể là linh hồn chi đạo của nàng vẫn là thất thải hồn tiên đều xem như giữa thiên địa này kinh khủng nhất thần thông một trong, nhưng lại gặp gỡ một cái có ước vạn hóa thân văn đạo nhân cùng một cái không có linh hồn người. Dọc đường bị đuổi giết, nếu là không phải nàng hồn độn chi thuật có chỗ đặc biệt mà nói, đã sớm bị đuổi kịp. Nàng hướng sau lưng bầu trời nhìn thoáng qua, trong mắt cái chủng loại kia giảo hoạt khoan thai màu sắc đã biến mất, nhưng nhiễm lên một chút lo sợ không yên. Hàm răng cắn chặt, trong tay thất thải hồn tiên hướng về không trung vung lên, liền lại hóa tới một đạo thất thải hồng quang, tùy theo nữ tử áo tím ngồi ở kia trắng như tuyết nham thạch bên trên dung nhập trong đó, hóa thành một tia thất thải quang tuyến ở trong rừng lóe lên đến. Chẳng được bao lâu, trên bầu trời đánh xuống hai đạo ô quang, ở vừa rồi nữ tử áo tím dừng lại địa phương dừng lại, hiện ra thân thể lại là kia văn đạo nhân cùng kia bên ngoài họ là xấu xí nam tử. Chỉ nghe kia xấu xí họ là nam tử vừa cười vừa nói, không nghĩ tới nữ tử này độn pháp vậy mà như thế quái dị, nếu không phải bởi vì bị ngươi U Minh thứ thương qua, thật đúng là muốn bị nàng thoát khỏi. Văn đạo nhân cười khà khà, kia một đường nhỏ giống như ánh mắt lóe cao thâm mặt chắc hàn quang. Ngươi xác định nàng ở trong thiên địa này cũng không có cái gì bằng hữu loại hình sao? Nếu như bị người cứu, há không phải uổng phí một phen tâm tư, vẫn còn lãng phí thời gian lâu như vậy. Họ là nam tử tướng mạo xấu xí, nhưng âm thanh nhưng dị thường ôn nhu, nếu chỉ là nghe thanh âm tự nhiên là vô cùng tốt, có thể kết hợp mặt của hắn tới nghe, lại giống như mấy vạn con kiến ở trong lòng nhúc nhích đến. Nàng mới từ chỗ kia ra tới liền một mực đang truy sát ta, lấy ở đâu bằng hữu? Hơn nữa nàng không dám để cho người biết nàng là từ nơi nào ra tới, giữa thiên địa này chỉ sợ đã có người đang tìm kiếm nàng, hì hì sáu. Cho dù là có bằng hữu cái gì, còn có thể ở trên tay của chúng ta cứu người được không? Vừa đến đuổi đi chính là. Nàng đến cùng là lai lịch gì? Nghe ngươi giọng điệu này, giống như hôm nay giữa muốn xảy ra biến hóa gì, chẳng lẽ còn có so đế tuấn thái nhất xây thiên đỉnh càng lớn chuyện sao? Hì hì sáu. Ta cũng nói không rõ ràng, chỉ là có như thế một loại cảm giác. Phải nói chỉ cần là ở thiên địa diễn hóa thành hình trước sinh ra sinh linh đều sẽ có cái loại cảm giác này à, hì hì, linh hồn chi đạo, hì hì sáu. Chương 111, lẻ loi phần mộ cam kiếm, thiệt sơn đoạn mạch. Hừ, thiên đình thứ nhất tinh quân vậy mà ẩn ở chỗ này, ta muốn nhìn, có bản lãnh gì dám xưng thứ nhất tinh quân. Một người mặc thiên đình tinh quân tinh bảo thân người bọc lấy một đoàn hồng quang, cầm trong tay một cây sáng bạc loạn thiên kích, tự trong bóng tối hư không đạp bước sông lên Lạc Linh Sơn trên không, đưa tay liền hướng kia càng ngày càng giống ánh trăng yêu nguyệt kính lấy đi. Một đạo bạch quang từ trong hư không chui ra, người nọ tựa hồ sớm có phòng bị, trong tay sáng bạc loạn thiên kích biến mất giống như hướng về đạo bạch quang kia đâm ra ngoài. A, sáng bạc loạn thiên kích như là đậu hũ bị bạch quang từ trong xé ra, người nọ chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng liền bị bạch quang cắt làm hai đoạn. Ai, cái thứ chín a. Lạc Linh Sơn trong một chỗ chìa ra tới sườn núi nhỏ trên đang nằm sấp một đầu lộng lẫy mãnh hổ, nằm một đầu màu đen gấu ngựa, một đầu cuộn lại to lớn hoa xà. Vừa rồi câu này cảm thán mà nói chính là đầu kia nằm màu đen gấu ngựa nói tới, bên cạnh hoa xà phát ra đứt quãng tê minh thanh rồi nói ra, hắn, bọn hắn. Như thế nào đều không? Không sợ chết? Chết sao? Nghe ngươi nói một câu đều muốn đem ta cho mà chết, ai, còn nhớ rõ hôm trước xuất hiện đấu kia huyết lang cùng chỉ cự chảo sao, đều bị đại vương kiếm cho chém thành cho bụi, lại còn có nhiều người như vậy đi tìm cái chết, chuyện gì xảy ra đây? Màu đen gấu ngựa hai tay giao nhau thả đệm ở sau đầu, nhìn lên bầu trời trong yêu nguyệt kính xúc động khôn nguôi nói. Kít khá zzz. Kít khá zzz6. Nhất. Nhất định. Là. Lao hoa ngươi không cần nói, đừng đem ta cho mệt mỏi. Màu đen gấu ngựa không chút khách khí đem hoa xả mà nói đánh gãy. Còn không phải muốn đoạt đại vương bà bối, điều này cũng không biết, khó trách yêu yêu sẽ gọi ngươi buồn, ngốc, hùng. Gục ở chỗ này lộng lấy mánh hổ cười nhạo nói. Màu đen gấu ngựa lại là liền đầu cũng không chuyển, đồng dạng cười nhạo nói, cướp bảo bối cũng phải nhìn sức lực à, phía trước có nhiều người như vậy đều bị đại vương chém, bọn họ chẳng lẽ liền sẽ không cân nhắc qua sao. Cũng không biết ai đần, yêu yêu hôm qua vẫn còn đi cùng với ta đây, nàng nói Lạc Linh Sơn trong ngốc nhất chính là ngươi. À, ngươi không biết mỗi người đều có dục vọng sao? Tham lam sẽ để cho bọn họ mất phương hướng chính mình, lại nói, những người kia cái nào không phải cảm thấy mình thần thông phi phàm, trong lòng đều nghĩ đến người khác không làm gì được chính mình đi. Kia lộng lấy manh hổ đầu cao cao nâng lên, nhanh chóng nói, nói xong nhìn xem màu đen gấu ngựa vẻ mặt ngạc nhiên, đắc ý lại lần nữa nằm sấp xuống dưới. Ngươi, đây là từ nơi nào nghe tới a, dựa vào ngươi làm sao có thể nói lời như vậy? Màu đen gấu ngựa kinh ngạc nói. Hắc, cái này ngươi không biết đâu, đây là nhân tính tham lam, thuộc về triết học tính vấn đề. Lộng lấy manh hổ đắc ý nói. 6. Kiskazzz. Kiska zzz. Lại có 6. Lao hoa không cần nói. A5. Màu đen gấu ngựa nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đầy trời máu loãng kèm theo hai đoạn thi thể hướng trong núi rơi đi. Thứ 10 cái. Vèo 6. Hoa xà mang theo một trận yêu phong hướng thi thể rơi xuống địa phương vào tới, so với hắn nói chuyện tốc độ tới, quả thực chính là một trời một vực. Ngươi làm gì a? Màu đen gấu ngựa lớn tiếng hỏi. Nhặt pháp bảo a. Đẩn. Lộc lây manh hổ đồng dạng nhìn xem kia nhanh chóng hướng về thi thể rơi xuống địa phương vọt tới hoa xà, cũng không quay đầu lại nói. À, những pháp bảo kia sớm bị đại vương kiếm cho cắt bùn đồng dạng cắt hai đoạn, vẫn còn pháp bảo ư? Màu đen gấu ngựa khinh thường nói. Người đây cũng không biết à, lão lang tên kia hôm qua liền cướp được một bộ y phục, nghe nói có thể tránh thủy hòa đây, còn có mèo trắng tên kia nhặt được một hạt châu, nghe nói có tụ linh tác dụng, tu luyện đều muốn nhanh hơn rất nhiều. Mãnh hổ nhìn lên bầu trời nói. Vậy sao ngươi không đi? Ngươi đi mà nói, những vật kia đều là ngươi, không ai dám cùng ngươi giành lấy. À, ta đi, thật sự là trò cười, đoạt những cái kia chỉ có thể lưu lạc làm bất nhập lưu hạng người. Sẽ đem ta cường giả chi tâm suy yếu, ta ha có thể đi làm loại kia làm mất thân phận chuyện, ngươi thấy đại vương có lưu ý qua kia pháp bảo sao? Này gọi cường giả chi tâm, hiểu không? Vẫn còn cường giả, vậy ngươi còn muốn thế nào? Ta muốn trở thành đại vương đồng dạng tồn tại, có một ngày ta cũng muốn phát triển làm một núi yêu vương, mặc hắn bắt phương địch đến, ta tự sừng sững bất động, tới một cái chém một cái, tới hai cái giết một đôi. Liên tại bọn hắn trong lúc nói chuyện, trên bầu trời yêu nguyệt kính phía dưới đột nhiên kết xuất một mảng lớn mây vàng quần quận đến hướng ở giữa để ép, chấm dãi, vậy mà biến thành một đống đất vàng. Như một tòa đồng bệnh trong hư không lẻ loi phần mộ. Tùy theo tòa kiếp như phần mộ đống đất vàng trên không đột nhiên hiện hóa ra một thanh ba thước trường kiếm tới, thân kiếm toàn thân màu xanh, kiếm vỏ trên khắc rõ phượng hoàng bay lượn đồ án. nghiêng nghiêng cắm ở kia bồng bềnh ở yêu nguyệt kính phía dưới đống đất vàng phía trên, chỉ mới cắm nhập xuống, tức khắc dâng lên một cấu ngập trời sát khí, hướng về bốn phương tám hướng tỏa ra. Xung quanh tức khắc tĩnh lặng xuống tới, không có ai biết Nam Lạc đây là ý gì, chỉ nghe được trong hư không đột nhiên truyền đến cái kia thanh lanh âm thanh, ta có một kính tên yêu nguyệt, có thể chiếu thiên địa càn khôn, tất cả mọi người biết được. Kiếm này tên Thanh An, đến từ Phượng Hoàng Sơn bất tử cung, là thuộc tiên thiên, biết hẳn không có mấy người. Từ hôm nay trở đi, ta liền đem bọn hắn để ở chỗ này, mặc cho chư vị dựa vào bản lĩnh lấy đi. Thiên địa tĩnh lặng, Nam Lạc tiếng nói truyền đến từ xa, ở trong thiên địa quanh quẩn, rất lâu không ngừng. Hoa, đại vương uy vũ. Màu đen gấu ngựa dương lông lá đen miệng, không kìm hãm được nói. Đúng vậy a, quá uy vũ. Lộng lây manh hổ thần sắc lộ ra một cỗ si mê thái độ. 12. 6. Lạc Linh Sơn phía nam núi chính là Táng Hồn Sơn, lúc này Lục Tinh Tử, Kim Quang lão tổ, Ưng Vương ba người đang đứng ở nơi đó, sắc mặt khác nhau. Lục Tinh Tử đối với Nam Lạc thực lực hoàn toàn ra ngoài dự định, hiện tại không chỉ là một mình hắn đối với kia yêu nguyệt kính động tâm tư, trong bóng tối còn không biết có bao nhiêu người đây. Không khỏi sắc mặt có chút âm u nhìn xem không trung yêu nguyệt kính, hận không thể một cái ôm vào trong lồng ngực của mình. Lần này sự kiện còn là hắn xuống tay trước, bây giờ lại thành mọi người cướp đoạt. Điểm này Lục Tinh Tử càng buồn bực, làm sao lại có nhiều người như vậy tới nữa nha. Điểm này hắn từ đầu đến cuối không cách nào làm rõ ràng. Nghe nói trước đây hắn dùng yêu nguyệt kính là thiên, người cư ở trong đó, kiếm vì dùng. Cấu thành tam tài chi thế mới từ hình thiên cùng hậu nghệ liên thủ phía dưới thoát khỏi. Nhưng lần này lại khác, ta vừa bắt đầu có lẽ vì hắn là dùng cái này tam tài chi pháp làm cơ sở mới bày biện ra loại này giống thật mà là giả đạo cảnh. Bây giờ mới biết kia yêu nguyệt kính cũng không phải là kia Nam Lạc câu thông thiên địa nơi mấu chốt, chúng ta đều bị lừa. Kim Quang lão tổ thản nhiên nói. Kia, hắn là dùng phương pháp gì làm được, thật chẳng lẽ nhập đạo cảnh sao? Muốn thật sự là nói như vậy, không riêng gì chúng ta không địch lại, ẩn ở các nơi bí mật gần đây người cùng tiến lên mà nói cũng không làm nên chuyện gì. Lục Tinh Tử sắc mặt càng ngày càng khó coi nói. Ha ha, đạo cảnh, ở đâu là dễ dàng như vậy liền tiến vào, nếu không vì sao còn sẽ có nhiều người như vậy ẩn nút bí mật gần đây không đi. Phía trước vẫn còn cảm thấy hắn là nửa chân đạp nhập đạo cảnh, hiện tại cũng là có thể xác định hắn liền nửa chân đều không có bước vào, chỉ bất quá không biết dùng cái gì bí pháp vậy mà có thể cùng núi sông tương hợp, có thể mượn dùng núi sông linh mạch lực lượng. Có thể hắn tại sao còn muốn dùng này yêu nguyệt kính lại xây dựng ra một cái tam tài thiên địa nhân chi thế đây? Lục Tinh Tử nghi ngờ hỏi. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, hắn đây là đang luyện bảo. Luyện bảo? Không sai, tiên thiên linh bảo trong có thật nhiều cũng không có tiên thiên ẩn chứa tiên thiên đại đạo, nhưng lại có thể tế luyện ra cực kỳ đặc biệt công dụng tới, mặc dù này nhận hạn chế tế luyện người cảnh giới mà không cách nào cùng thiên địa dựng dục đại đạo tiên thiên linh bảo so sánh, nhưng là có thể cùng với chủ nhân phát triển, hơn nữa còn là phù hợp nhất chủ nhân thần thông linh bảo. Cũng hậu kỳ uy lực chỉ sợ không ở những cái kia tiên thiên liền bao hàm đại đạo ở bên trong. Linh bảo uy lực phía dưới. Đúng là như thế, chỉ sợ những người khác cũng nhìn ra, cũng không biết hắn có cái gì bí pháp, vậy mà không có nhập đạo cảnh cũng có thể mượn dùng thiên địa núi sông lực lượng, dung hợp thiên địa, không ở đạo cảnh người dưới thực lực, hơn nữa kiếm kia uy càng là cường đại vô cùng, đúng là không ai có thể ngăn cản một chút nào, đây chính là kiếm đạo sao? Lục Tinh Tử nói đến đây không khỏi liếc nhìn Kim Quang đạo nhân trên lưng cái kia thanh màu vàng vỏ kiếm. Ha ha, kiếm đạo cũng là có phân chia cao thấp. Kim Quang đạo nhân hơi hít mắt, ở này tự lẩm bẩm giữa, trên người toát ra một cỗ chiến ý, tùy theo lại trong nháy mắt biến mất. Hắn hơi hít một hơi thản nhiên nói, mặt khác hết thệ cũng không tính là cái gì, chỉ cần có thể đem hắn thiên địa núi sông tương hợp thế phá, hắn cũng chỉ có thể mặc người giết. Hắn hết thệ những thứ này căn cơ đều là bởi vì cùng núi sông linh mạch tương hợp, có thể vô hạn mượn dùng núi sông lực lượng, mà núi này sơn xuyên linh mạch cùng đại địa bên trên tất cả linh mạch đều là thông suốt, núi sông linh mạch lực lượng lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, vậy chúng ta sao không nghĩ biện pháp cắt đứt ngọn núi này linh mạch? Đến lúc đó chẳng lẽ có thể đem hắn nhất cử chém giết. Lục Tinh Tử càng nói càng hưng phấn, dường như đã thấy tòa này Lạc Linh Sơn sụp đổ, yêu nguyệt kính bị chính mình hái lấy chẳng cảnh. Chương 112, Thanh Thanh cùng Giang Ưu. Dưới sao trời, một vòng ngông lung thải nguyệt treo móc ở hư không, phía dưới bồng bềnh một ngôi mộ lẻ loi giống như đống đất vàng, một thanh màu xanh vỏ kiếm nghiêng nghiêng cắm ở phía trên, sát khí bay thẳng vân tiêu. Thiệt Sơn đoạn mạch chi pháp sao? Cũng là một cái phương pháp tốt, chỉ cần đem này thế vừa đánh vỡ, kia Nam Lạc liền rốt cuộc còn có thể tạo ra cái gì sống tới. Chỉ là muốn như thế nào mới có thể cắt đứt ngọn núi này linh mạch đây. Kim Quang đạo nhân thần thông bản lĩnh đều ở trên lưng vàng vỏ trên thân kiếm, đối với những trận pháp này chi đạo có thể nói là không chút nào hiểu. Điểm này, Nam Lạc cũng là cùng hắn cực kỳ tương tự, chưa từng có nghiên cứu tiếp xúc qua trận pháp chi đạo. Lục Tinh Tử cũng là không có biện pháp gì, mặc dù đây là từ hắn nói ra, lại cũng không đại biểu hắn liền biết được như thế có thể cắt đứt núi sông linh mạch trận pháp. Kia vẫn luôn không có mở miệng quá Ưng Vương đột nhiên nói, ta cũng là có nhất pháp có thể cắt đứt này sơn xuyên linh mạch, chỉ là dựa vào chúng ta ba người không cách nào làm được mà thôi. À, không nghĩ tới Ưng huynh chẳng những pháp lực thâm hậu, lại còn hiểu trận pháp, ngươi không ngại trước tiên nói một chút là dạng gì trận pháp, mọi người chúng ta vừa lên suy nghĩ một chút, có lẽ có thể có biện pháp giải quyết đây. Kim Quang lão tổ vừa cười vừa nói, một tia râu vàng trong gió phiêu động đến. Ưng Vương nhìn xem kia một trong hư không giống như một tòa phân mộ đống đất vàng, trầm mặc một hồi rồi nói ra, trận pháp này là ta ngẫu nhiên đoạt được, tên là Bát Phương Đoạn Mạch Trận. Chỉ cần ở muốn cắt đứt linh mạch đại sơn tám cái phương hướng các nơi thiết tế đàn, trên thuận theo tinh thần, dưới thuận theo địa thế, trải dùng pháp thuật, liền có thể đem ở giữa núi sông linh mạch cho cắt đứt. Bất quá này cắt đứt cũng không phải là thật cắt đứt, chỉ là tạm thời chặt đứt linh mạch liên hệ mà thôi. 7749 ngày đằng sau, trận pháp kia sẽ mất đi tác dụng. Ha ha, đúng là muốn ở 8 cái phương hướng bố trí xuống tế đàn, ba người chúng ta quả thực không xong, những người khác pháp lực lại quá thấp. Bất quá, ta cũng là cảm thấy có thể cùng những người kia cùng đi hoàn thành trận pháp này, ta nghĩ bọn hắn nhất định sẽ đồng ý, dù sao, ai cũng không muốn cùng một cái thần thông không ở đạo cảnh phía dưới người chính diện tranh đấu. Kim Quang cười ha ha, thản nhiên nói. Còn chưa chờ Ưng Vương trả lời, Lục Tinh Tử lại là nhanh chóng nói, lão tổ nói là muốn cùng kia ở ẩn trong bóng tối người vừa lên hợp tác sao, kia đến thời điểm linh bảo làm sao chia, kia Nam Lạc chỉ có 2 kiện linh bảo a. Ha ha, tự nhiên là ai thần thông bản lĩnh lớn, liền quy người đó. Kim Quang lão tổ cũng không quay đầu lại nói, ngữ khí hoàn toàn như trước đây ôn hòa, lại làm cho Lục Tinh Tử trong lòng chắn được cực kỳ khó chịu. Đương nhiên, Lục Tinh Tử phát hiện sự tình đã hoàn toàn thoát khỏi hắn dự đoán bên trong, chuyện này rõ ràng là hắn khơi mào tới, nhưng lúc này hắn nhưng thành nhất vô lực nói chuyện một cái, vị trí đã triệt để biên giới hóa. Lúc này hắn mới thức tỉnh lại đây, không có quan hệ gì đến bản thân lợi ích chuyện lúc, người khác đều sẽ bởi vì Tử Hà đại vương mà cho hắn vài phần thể diện, nhưng mặt mũi này lại là không thể ở đao thật thương thật trước mặt bày. Hết thảy đều vẫn phải xem thực lực của mình, thực lực cao tự nhiên là có địa vị, có quyền nói chuyện. Hư không nổi trôi đống đất vàng, một thanh màu xanh ba thước kiếm tựa hồ đang lặng yên khiêu chiến đến tất cả mọi người. Không có ai biết Nam Lạc giờ khắc này đang suy nghĩ gì, vì sao lại có như thế một phen cử động, này rõ ràng là bày ra khiêu chiến tất cả mọi người ra thức, hơn nữa hai kiện tiên thiên linh bảo còn tại đó, đối với hồng hoang trong tuyệt đại đa số người mà nói, chính là một loại chí mạng mê hoặc. Nếu là có biết Nam Lạc quá khứ người ở chỗ này, nhất định sẽ không thể tin được đây là Nam Lạc làm được chuyện. Loại này lộ liễu trong mang theo vô tận tự tin, ẩn hiện đến một cỗ nhàn nhạt ba khí, lại như có một loại lặng yên phách lối ở bên trong. Bất Chu Sơn phía nam, 3000 dặm chỗ, có một tòa Lạc Linh Sơn, ngươi sư tôn là ở chỗ này. Đây là Thanh Thanh từ cái kia tà dị ma tính đầy đủ nữ nhân chỗ đó nghe tới, Thanh Thanh không biết nàng tên gọi là gì, nhưng nghe nàng hô lên câu nói này lúc, nhưng vững tin nàng cùng sư phụ quan hệ nhất định không phải bình thường. Cho nên Thanh Thanh liền rời đi kia Côn Luân Sơn, dọc đường hướng Bất Chu Sơn phía nam 3000 dặm chỗ địa phương đi đến, có thể là Bất Chu Sơn phía nam chỉ là một cái phạm vi. Muốn tìm một tòa Lạc Linh Sơn làm sao khó, hơn nữa nàng căn bản là không biết kia Lạc Linh Sơn là dạng gì. Trong tay nàng cầm lấy một cái xanh mơn mởn cây quạt nhỏ, nếu không phải có thanh này cây quạt nhỏ mà nói, chỉ sợ đã chết không dưới 100 lần. Mặc dù như thế, nàng lúc này vẫn là quần áo tổn hại, sợi tóc luồn ngang, còn có rất nhiều khô héo địa phương, kia hai đầu bím trong đó một cái đã tán loạn, đồng thời giống bị lửa đốt ngắn rất nhiều, căn bản là không cách nào lại đâm thành bím. Nàng cũng không phải một người, bên người vẫn còn đi theo một nước thân hình khôi võ nam tử, mày rậm mắt to, trong tay nhấc theo một cái đen kịt côn sát. Đồng dạng trên quần áo tràn đầy phá động, lộ ra tới da thịt vết thương vẫn như cũ tinh hồng, mơ hồ có máu tươi chảy ra, nam tử này lại tựa hồ như một chút cảm giác đều không có. Này mày rậm mắt to, tay cầm một cái đen kịt tân côn sắc khôi võ nam tử tên là Nhu Lượng, là Thanh Thanh từ Bất Chu Sơn dưới đi qua lúc gặp gỡ, hắn nói mình là ở yêu sư côn bằng chỗ đó nghe đạo nhiều năm. Thanh Thanh hỏi hắn tại sao lại muốn rời đi cũng muốn đi kia cái gì Phục Ba Sơn, hắn chỉ là cười, không nói lời nào. Thanh Thanh tự nhiên không biết kia cái gì Phục Ba Sơn ở nơi đó, nàng đây đều là thứ một lần ra tới. Mỗi đi một đoạn đường đều sẽ hỏi một chút cái này gọi Nhu Lượng người làm sao vẫn còn đi theo chính mình, đối phương đều sẽ nói là cùng đường, vừa lúc cùng đường. Hỏi nhiều, Thanh Thanh cũng liền không hỏi nữa. Ngay tại như thế, hai người vừa lên vậy mà đi xuống hơn 3000 dặm đường, trên đường đi gặp được nguy hiểm gì, Nhu Lượng đều sẽ lập tức xông đi lên, cũng bất luận chính mình có phải là đối thủ của đối phương, có mấy lần xông lên đi lên, nhưng rất nhanh bị đánh quay lại, nếu không phải Thanh Thanh kịp thời sử dụng ra kia xanh mơn mởn cây quạt nhỏ, một chút đem đối phương quạt bay mà nói, Nhu Lượng còn không biết muốn bị đối phương đánh thành cái dạng gì đây. Nhu Lượng hỏi Thanh Thanh đi kia Lạc Linh Sơn làm gì, Thanh Thanh trả lời nói là đi tìm sư phụ, một lát sau, còn nói thêm cũng coi là đưa tin. Hắn cũng không hỏi là đưa cái gì tin, chỉ nói là, sư phụ của ngươi hẳn là rất lợi hại à, nếu không có thể cũng không thể có lợi hại như vậy bảo bối cho ngươi. Thanh Thanh nhìn một chút ra trên kia xanh mơn mởn cây quạt nhỏ nói, sư phụ ở ta không có hóa hình lúc liền rời đi, đây là ta nhặt ở tảng đá hắn ngồi truyền đạo cho ta. Nhu Lượng lập tức nói, nhất định là sư phụ của ngươi trộm lưu lại. Thanh Thanh lắc đầu. Nhưng trong lòng nghĩ đến tòa kia sư tôn quỷ lệ 3 ngày 3 đêm đều không tiếp tục xuất hiện qua Thái Cực Cung. Đi thôi, chúng ta tìm người hỏi thăm một chút Lạc Linh Sơn ở nơi đó, ngươi sư tôn hẳn là một cái người rất lợi hại, hắn vị trí Lạc Linh Sơn ở vùng này nhất định rất có danh tiếng. Nưu Lượng xung quanh nhìn một chút, hoang mang nói. Hắn lời vừa mới dứt, góc núi chỗ đột nhiên chuyển ra một con chuột yêu, nâng lấy một thanh cương thoa, vừa nhìn thấy Nưu Lượng cùng Thanh Thanh hai người chính là quá to, này, nơi nào đến Giang Nưu, vậy mà qua núi mà không bái chúng ta đại vương, chẳng lẽ là muốn chết, nhanh chóng đưa ngươi binh khí trong tay giao ra. Vẫn còn có thể miễn đi cái chết. Chương 113, sát ý nhuộm thanh an. Nưu Lượng ở Thanh Thanh trước mặt tựa hồ hết sức ôn thuần, tựa như hắn nguyên thân đồng dạng, luôn luôn chất phác, trung thực dáng vẻ. Nay chuột yêu lại liếc mắt liền nhìn ra Nưu Lượng nguyên thần, ngược lại để Nưu Lượng nho nhỏ ngoài ý muốn một cái. Ngoài ý muốn quy ngoài ý muốn, hắn ở trước mặt người khác cũng không phải như ở Thanh Thanh trước mặt đồng dạng ôn thuần đến. Tức khắc hét lớn cũng, ngươi là lấy ở đâu tiểu yêu, dám như thế cùng ngươi Nưu gia nói chuyện, cút nhanh lên lại đây, khiến Nưu gia ta đập nát ngươi đầu chuột bất giận. Nha, ngươi này dã Nưu khẩu khí thật lớn, cũng dám như thế cùng ngươi chuột ra nói chuyện. Chuột yêu giận dữ, vừa mới nói xong liền hướng về hư không thổi một cái bén nhọn hô lên. Còn chưa chờ Ngưu Lượng cùng Thanh Thanh nghĩ rõ ràng đây là có chuyện gì, trong núi đã vọt xuống vài trăm tiểu yêu tới, từng cái nâng lấy các loại hình thù kỳ quái vũ khí. Trong đó hai đội tiểu yêu chia nhóm, vũ khí trong tay hàn quang lập lòe, chỉnh tề mà ra, đúng là có chút uy nghiêm. Theo sát phía sau một cái đầu trâu thân người, người khoác một cái tinh hồng áo choàng Ngưu yêu, vai nâng lấy một thanh to lớn tam tiêm xoa vũ khí, bất kể là phô trương, vẫn là khí thế, thân hình so hiện tại Ngưu Lượng đều mạnh hơn. Ngưu Lượng vừa nhìn thấy người này xuất hiện, lập tức đem trong tay đen tân côn sát hướng trên mặt đất một trụ, lồng ngực không tự kìm hãm được cứng lên. Lấy ở đâu trong tới Giang Ngưu, đi tới Ngưu gia trong núi vậy mà không bái kiến, ngươi chớ cho rằng là ta người trong tộc liền có thể không tuân quý củ. Chúng tiểu nhân, cho ta đem người này buộc. Tiêm Ngưu yêu vừa xuất hiện liền đưa tay nghe tam tiêm xoa hướng trên mặt đất một trụ, khí thế lẫm liệt quá lớn. Căn bản là giống như là không nhìn thấy bên cạnh còn đứng đến một vị xinh xắn nữ tử. Ngưu Lượng lập tức liền muốn nhào tới động thủ đánh một trận, Thanh Thanh dường như đã sớm chuẩn bị, một tay lấy hắn giữ chặt. Bước liên tục nhẹ nhàng mà động. Ôn Nhu nói: "Đại vương, tiểu nữ tử mới tới Bảo Sơn, không biết vào núi bái sơn quý củ, mong rằng đại vương có thể tha thứ tiểu nữ tử lần này, tiểu nữ tử còn có đi tìm sư phụ đây." Nói xong chính là một bộ kiểu nhan muốn khóc dáng vẻ. Kiếm Nhu yêu cố tình lúc này mới nhìn thấy Thanh Thanh dáng vẻ, liền vội vàng tiến lên mấy bước, để ép âm thanh, dùng vô cùng ôn hòa giọng điệu nói: "Tiểu nương tử chớ có sợ hãi, ngươi yên tâm, có cái gì khó khăn nói với ta, ngươi nói muốn tìm sư phụ của ngươi tên gọi là gì, nói với ta giúp ngươi tìm. Nay một mảnh địa giới không có ta không biết địa phương." Nưu Yêu nói xong lời cuối cùng đắc ý ngẩng lên một đôi đen kịt trâu nước sừng, vỗ ngực rào rạt nói. Nưu Lượng trừng mắt, muốn nói chuyện, nhưng ép tới, cũng không quay đầu lại, ánh mắt mạnh mẽ trừng mắt kia nâng lấy xin phép đang đắc ý rào rạt chuột yêu. Thanh Thanh vẫn là kiểu nhan muốn khóc, nhu nhu nhược nhược đạo mười ngàn phúc, thấp giọng nói, tiểu nữ tử sư phụ tên là Nam Lạc, không biết đại vương có từng nghe chưa. Kiếm Nưu Yêu nghe xong Thanh Thanh lời này, lại là chợt sững sờ, nghi hoặc chăm chú hỏi, ngươi nói sư phụ của ngươi tên gọi là gì? Tiểu nữ tử sư tôn chính là nhân tộc Nam Lạc. Thanh Thanh nhíu mày lần nữa ôn nhu nói. Nưu Yêu lập tức nhu nhãn trừng trừng, nhìn từ trên xuống dưới Thanh Thanh tới, miệng trong vẫn còn phát ra chợt chợt âm thanh. Đang đi tới đi lui, ánh mắt trừng thật lớn, cũng không còn vừa rồi dâm tà bộ dáng. Đại vương, ngươi. Thanh Thanh nghi hoặc nhìn kia Nưu Yêu. Ngươi này tên đen đúa, chớ có cho là Nưu gia liền sợ ngươi. Nưu Lượng mãnh liệt tiếng sấm bình thường cầm trong tay màu đen côn sắt trên mặt đất mãnh liệt dừng lại, đại hống. Kiếm Nưu Yêu lại không có để ý tới, chỉ là miệng trong phát ra kinh chợt chợt âm thanh. Tiếp theo nói, ngươi nói sư phụ của ngươi là Nam Lạc, muốn lừa gạt ta Nưu phá thiên sao? Ngươi cũng đã biết kia Nam Lạc là ai sao, muốn dùng loại phương thức này tới lừa gạt qua, kỳ hỉ, đáng tiếc, ngươi không có hỏi thăm rõ ràng, kia Nam Lạc hiện tại đang thân khó đảm bảo, tên tuổi của hắn không dọa được ta Nưu phá thiên. Đại vương ngươi nói cái gì sắp chết rồi? Thanh Thanh ngẩng đầu chăm chú hỏi. Kia Nam Lạc à, ngươi còn không biết à, hắn đang bị cái này phương viên ngàn dặm yêu vương nhóm vây khốn trong núi đây, chẳng những là cái này phương viên ngàn dặm yêu vương, nghe nói còn có thiên đỉnh tinh quân, vô số thành danh nhiều năm lão tổ đều tới. Kia tự xưng Nưu phá thiên Nưu yêu cơ đầu trâu lớn tiếng nói. Tại sao có thể như vậy? Đại vương có phải là tính sai? Sư tôn ta là một cái người rất ôn hòa à? Thanh Thanh cau mày phản bác nói. Chậc sáu. Chậc. Kia Nam Lạc quá mức phách lối, vậy mà đem tiên thiên linh bảo đặt ở không trung mặc người cướp đoạt, giết người à? Đó là máu chảy thành sông, thi chất như núi. Hi hi. Lúc này phiền phức đại, vô luận như thế nào hắn cuối cùng đều thay đổi không được số mệnh phải chết đi, bởi vì đã có đại thần thông giả đã ở Lạc Linh Sơn tặng cái phương hướng dựng lên tế đàn, bày xuống một tòa trận pháp, Nam Lạc chắc chắn phải chết. Thanh Thanh trong lòng giật mình, khó mà tin được này lại là thật. Trong lòng nàng Nam Lạc vẫn là trước đây cái kia ngồi ở trên tảng đá ngày đêm đọc Hoàng Đình Kinh, suốt ngày cố gắng tu luyện, ngây ngô trong mang theo kiên nghị dáng vẻ. Có thể là nghe hắn này Nưu Yêu lời nói, tựa hồ sư tôn của mình đã không còn là cái kia trong ấn tượng sư tôn, chẳng lẽ nữ tử kia chỗ sư tôn sắp chết cũng là bởi vì cái này? Làm sao sẽ biến thành bộ dạng này đây? Thanh Thanh trong lòng nghi hoặc nghĩ đến, không khỏi hiện ra một hình ảnh, Nam Lạc đứng ở đỉnh núi, đối mặt vô số địch nhân tiến công, máu tươi nhuộm đỏ áo xanh. Nghĩ tới đây lúc, đột nhiên giật mình tỉnh lại, liền vội vàng hỏi, "Đại vương, kia Lạc Linh Sơn ở phương hướng nào?" Nưu Yêu Nưu Phá Thiên cười khà khà, chỉ một ngón tay nói, "Chính ở đằng kia, bất quá, các ngươi hôm nay đi không thể." Không đợi Thanh Thanh trả lời, Nưu Lượng lại là mãnh liệt luồn lên, quát to, "Tên đen đúa, tiếp ngươi Nưu ra một gậy, để cho ta tới." Nưu Lượng thân hình cao vọt trên không trung, mắt thấy là phải một gậy đập xuống, đột nhiên trong thai nghe được Thanh Thanh mà nói, lập tức một cái xoay người hướng không trung dâng lên. Tựa hồ đối với này xáo lộ cực kỳ thuần thục. Trong nháy mắt một cỗ cùng dạ ác phong từ dưới chân hắn gào thét mà qua. Trong hai chỉ có tiếng cây đứt gãy cùng với một tiếng từ gần đến xa tiếng kêu thảm thiết. Nưu Lượng trở xuống tới đất trên lúc, kia đỉnh lấy cái đầu trâu tên là Nưu Phá Thiên gia hỏa đã biến mất, mà mặt khác tiểu yêu thì từng cái ngựa đầu nhìn lên bầu trời, bởi vì bọn hắn đại vương chính là trong nháy mắt bị một cỗ ác phong thổi tới trên bầu trời biến mất ở dãy núi đằng sau. Nưu Lượng dừng lại trong tay đen tân gậy sắt, tức giận hừ hừ nói, coi như hắn gặp may mắn, nếu không ta nhất định đập nát đầu trâu của hắn. Nói xong đối với kia một đám vẫn chưa có lấy lại tinh thần tới tiểu yêu, hét lớn một tiếng, tức khắc đám tiểu yêu tán loạn chạy vào trong núi đi. Quay đầu xem Thanh Thanh một mặt lo lắng chi nhưng, không khỏi nói, không nghĩ tới ngươi sư tôn vậy mà lợi hại như vậy, lại dẫn tới nhiều người như vậy hợp lực bày xuống trận pháp mới có thể đối phó, bất quá ngươi yên tâm, ngươi sư tôn lợi hại như vậy, như thế nào lại không biết những người kia động tác, nếu hắn không có cái gì phản ứng, tùy ý những người kia bày xuống tế đàn, đã nói lên ngươi sư tôn căn bản là không sợ, không cho phép ngươi sư tôn vẫn là cố ý đây này. Này Nưu Lượng có lẽ không nghĩ tới hắn như thế vừa an ủi, thật đúng là đoán được, hết thảy những thứ này Nam Lạc tự nhiên biết. Hắn biết Lạc Linh Sơn chính Nam mặt ở trong mấy ngày ngắn ngủn liền dựng lên một tòa tế đàn, chỗ đó ba người công chính có tới qua chính mình này Lạc Linh động thiên lục tinh tử. Trong đó một cái áo bào đen phủ đầy thân, tướng mạo âm u, ánh mắt âm tàn nam tử trung niên, nguyên thân là Diều Hâu. Nam Lạc suy đoán hắn là Thương Ưng nhất tộc đại năng, dù sao kia Ưng Tam thái tử chết chính mình là thoát không khỏi liên quan. Thương Ưng bộ tộc người có lẽ không dám chính diện đi tìm Vu tộc người báo thù, nhưng lại sẽ tìm đến Nam Lạc. Nam Lạc có mạnh đến đâu cũng chỉ bất quá là một người, nhất là Nam Lạc không có cường đại đến khiến người ta suy nghĩ một chút liền trái tim băng giá tình trạng. Còn có một cái một thân ám kim pháp bảo lão giả hiện ra ở yêu nguyệt kính trong lại là một đoàn kim quang, nhìn không rõ ràng, Nam Lạc không biết đây là hắn nguyên thân đây, còn là hắn có cái gì thần thông liền yêu nguyệt kính đều chiếu không phá. Ba người này ở bình thường, Lạc Linh Sơn phía tây trong một ngọn núi lại là vị kia dùng thần thông hiện hóa qua huyết lang lão giả, giữa bầu trời kia hiện hóa huyết lang dường như lôi cuốn đến núi thây biển máu, có thể là bản thân hắn ở yêu nguyệt kính ảnh chiếu lại là tiên phong đạo cốt, không nhiễm trần thế dáng vẻ. Nếu không phải yêu nguyệt kính chiếu phá hắn nguyên thần, căn bản liền sẽ không tin tưởng hắn lại chính là đêm hôm đó dùng thần thông hiện hóa huyết lang người. Cũng là đêm hôm đó hiện hóa ra một con thanh hắc cự trảo người vô cùng thần bí, Nam Lạc dùng yêu nguyệt kính truy tìm đến chiếu qua, đối phương đúng là một cái cực kỳ anh tuấn tuổi trẻ nam tử, có thể là căn bản là không cách nào soi sáng ra hắn nguyên thân, một tầng nhàn nhạt hồng quang đem đối phương bao phủ. Ở yêu nguyệt kính chiếu theo hắn thời điểm, đối phương hướng về yêu nguyệt kính cười cười, tiêu sái vô cùng. Trung quanh mặt khác trong núi những cái kia bên địa tế đàn cũng không có cái gì người đặc biệt, tụ tập một đám người, lại giống là xem náo nhiệt, lại giống là chờ chiến đấu kết quả, xem thử có thể hay không có cái gì tiện nghi có thể nhặt người. Hiện nay đã không có người dám lại vọng tưởng lấy đi này một mặt càng lúc càng giống mặt trăng yêu nguyệt kính, trước đó sở dĩ sẽ có nhiều người như vậy không tin tà muốn lấy đi, đơn giản là tự biết quá cao, cũng ở trong lòng từ đầu đến cuối đem Nam Lạc vị này nhân tộc xuất thân người coi thường một tầng. Làm rất nhiều người vì thế đánh đổi mạng sống đằng sau tới mới bỗng nhiên thức tỉnh, hết thệ cũng không phải là giả tạo do người, nguyên lai kia nhân loại thật sự là có đại thần thông giả. Kia kiếm quang lướt qua, không ai cản nổi một chút liền bị chém làm hai đoạn tràng cảnh thật sâu rung động bọn họ tâm linh. Một lần có thể cho rằng người khác pháp lực quá mức thấp kém, hai lần cũng có thể cho rằng như vậy, làm hơn 10 cái không tin tà người xông đi lên, đều không ngoại lệ bị một kiếm chém thành hai đoạn từ đám mây rớt xuống lúc, kia kiếm quang liền trong lòng bọn họ trong nháy mắt biến thành một loại vô địch giống như tồn tại. Từ đây không còn có người dám xông vào trên bầu trời đi lấy kia một vòng yêu nguyệt, chạm đến kia nhiệm đến vô hạn giết chóc thanh nhan. Thanh nhan kiếm, yêu nguyệt kính, hai cái này tên ở vô thanh vô tức giữa truyền ra tới. Lạc Linh động thiên trong vô cùng an tĩnh, ngoại trừ mỗi ngày có một con tiểu hồng điểu biết bay tới, liễu diễu đối với ngồi xếp bằng bất động Nam Lạc, kể một ít trong núi tiểu yêu đối với hắn sùng bái sự tình bên ngoài, liền cũng không còn người nào đi vào. Nam Lạc nhìn thấy những người kia xây lên bát phương tế đàn đằng sau, kết hợp địa lý thế núi, thiên thời ngôi sao hơi suy nghĩ một chút, cũng đã đoán được tế đàn kia có cái gì công dụng. Tự dung hợp này thái âm linh mạch đến nay, đối với núi sông, đại thế cùng với ngôi sao phương diện cảm ứng cùng lý giải vậy mà tại trong bất chi bất giác đã đến một cái cực cao cấp độ. Hắn cũng không cho rằng những người này thật có thể đem này Lạc Linh Sơn thái âm linh mạch cho cắt đứt, cho dù là trong thời gian ngắn cũng không có khả năng. Nếu là thật sự có thể làm được mà nói, kia đế tuấn hoa lớn như thế công phu, hao phí lớn như thế tâm cơ đem 365 người tính toán biến thành sơn thần, bia linh, há có thể khiến những người này dễ dàng như vậy liền phá vỡ. Đương nhiên, Nam Lạc phát hiện chính mình đối với những này tìm đến mình báo thù, cùng những cái kia muốn đoạt từ mình linh bảo người vậy mà không có cái gì đặc biệt hận ý. Dường như hết thảy đều chỉ bất quá là nhỏ tại mặt kính trên giọt nước đồng dạng, trong nháy mắt trở xuống. Nhưng đối với tính toán chính mình biến thành loại này khí linh, sơn thần giống như trạng thái đế tuấn lại là sinh sôi ra một cỗ oán hận. Cùng với thời gian càng lâu, hồi tưởng lại người kia càng nhiều, cái này hận ý liền càng mãnh liệt. Hận ý giống như suối nước chảy lên, vô hình vô chất, kia cắm ở trên bầu trời đống đất vàng thanh nhan kiếm sát khí nhưng càng ngày càng đậm. Chương 114, tính toán của Nam Lạc. Thân nhập thái âm địa, không cách nào ra ngoài, chính là ngay cả nguyên thần hiển hóa cũng không thể. Cái gì cũng không thể làm, nhưng không có nghĩa là Nam Lạc liền đồng ý ngồi chờ chết, trung thân trở thành núi này thần, thành này thái âm bia linh. Cho nên hắn có phen này động tác, làm kia lục tinh tử đột nhiên lại tới đây nói muốn mời chính mình đi tham gia kia cái gì yêu vương đại hội lúc, hắn liền sinh lòng cảnh giác lên. Đây là hắn tự nhiên trong lòng phản ứng, từ xuất đạo đến nay, tựa hồ cũng không cách nào dung nhập vào trong thiên địa những cái kia yêu quái bên trong. Bất kể là ở thiên đình vẫn là này một núi yêu vương. Thế là Nam Lạc liền đem mình không thể động đậy, Bắc Linh rời đi tin tức nói ra ngoài. Mặc dù Nam Lạc không cách nào dùng ánh mắt nhìn thấy lục tinh tử biểu cảm, nhưng lục tinh tử nhất cử nhất động đều rõ ràng rành mạch phản ánh ở Nam Lạc trong đầu. Lục tinh tử đáy mắt nơi sâu xa mừng rỡ, cũng bị có Nam Lạc rõ ràng cảm thấy. Hết thể những thứ này làm sao cần kia tiểu hồng điểu tới nhắc nhở, lúc này Nam Lạc đã sớm không hề là ngây ngô thiếu niên. Trải qua thời gian dài trầm mặc tính cách, nhưng khiến cho nội tâm của hắn càng thêm sinh động, suy nghĩ cũng nhiều hơn. Đằng sau hết thảy, Nam Lạc liền có ý định đem sự tình mở rộng, dẫn tới bát phương người tới, dùng tiên thiên linh bảo câu lên người khác trong lòng tham lam. Làm ra hết thảy đều chẳng qua là muốn đem chính mình bạo lộ ra, muốn để người trong thiên hạ đều biết, đế tuấn trong bóng tối có như thế một phen động tác. Cường hành vô song, đã biểu hiện ra thực lực thứ nhất thiên hạ Đông Hoàng Thái Nhất, tâm như học uyên, tính toán thiên hạ Đế Tuấn. Hai người này tổ hợp, Nam Lạc không biết trong thiên địa còn có ai có thể chống lại. Trong lòng hắn cũng chỉ có kia có 12 vị tổ vu vu tộc, chính mình cùng vu tộc có thủ. Giết qua vu tộc đại vu, mặc dù hắn biết tổ vu có lẽ không đem hắn để vào mắt, sẽ không cố ý tới giết chính mình, nhưng đại vu lại là sẽ làm như vậy. Kia ngày Tuyền Âm lên núi, Đồng Ngông xuất hiện khiến trong lòng của hắn tức khắc sinh ra hấp dẫn vu tộc người đến ý nghĩ. Cho nên hắn khiến Tuyền Âm chỉ đem một câu nói trở về, chính là báo chính mình tên. Đồng Ngông quả nhiên rời đi, bất quá hắn tin tưởng, hắn nhất định còn sẽ quay lại. Hơn nữa còn là lúc trở lại, sẽ là một chi đội ngũ để cho mình không thể trốn đi đâu được. Mà bây giờ Nam Lạc Nguyên Thần đã cùng linh mạch dung hợp lại cùng nhau, muốn giết chết Nam Lạc chỉ có hủy này Thái Âm linh mạch, có thể là Đế Tuấn sẽ mắt thấy này Thái Âm địa, Thái Âm linh mạch bị hủy sao? Hiển nhiên là sẽ không. Nam Lạc tin tưởng Đế Tuấn tuyệt đối có chính mình không hề nghĩ tới tính toán, như vậy hắn là nhất định sẽ không để cho tính toán của mình thất bại. Mà chính mình cần phải làm là đem Đế Tuấn này tính toán kế lộ ra ánh sáng, khiến người trong thiên hạ đi suy đoán, khiến những cái kia các cao nhân đi quá nhiễu. Có lẽ khi đó, chính mình còn có thể có một chút hy vọng sống, đây chính là Nam Lạc thân nhập tử cục đằng sau dễ rủa cử chỉ. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lại nghĩ tới đi Côn Luân Sơn trong tìm chính mình sư Tôn Bắc Linh, lâu như vậy, cũng hẳn là quay lại. Chẳng lẽ nàng thật không có ý định trở về rồi sao? Nghĩ đến tính cách của nàng, thầm nghĩ có lẽ nàng thật có thể như vậy, có thể là trực giác nói cho hắn biết, Bắc Linh nàng hẳn là sẽ quay lại. Trải qua mấy ngày nay, những này làm cũng chỉ bất quá Nam Lạc thuận thế dẫn dắt kết quả. Hắn chân chính tâm tư lại là đặt ở tu luyện, mặc dù bây giờ đã bị khốn tại này, tựa hồ vĩnh viễn không cách nào rời đi, nhưng trong lòng của hắn chưa từng buông tha, cũng mong đợi mình tu vi cảnh giới có thể cao hơn một chút. Có lẽ lại cao hơn một chút là có thể có tránh thoát này Thái Âm Bịa phương pháp. Kia trong hư không đồng bệnh đống đất vàng, chính là trong khoảng thời gian này đến nay, đối với ngũ hành lĩnh ngộ cấp độ càng sâu biểu hiện. Hóa vô hình vì hữu hình, ngũ hành lực lượng vốn là vô hình vô chất thái độ, nhưng lĩnh ngộ được trình độ nhất định đằng sau, liền có thể khiến ngũ hành lực lượng hóa ra các loại hình thái tới. Cũng trình độ này đằng sau, pháp thuật uy lực cũng đem cao hơn một tầng. Có thể làm được một bước này đằng sau, hắn đối với ngũ hành chi đạo lĩnh ngộ lại tiến thêm một bước, đối với thần cảnh cùng đạo cảnh giữa chênh lệch cũng rõ ràng hơn. Không tiên đi con đường hiển nhiên cùng hắn khác biệt, hắn là dùng ngũ hành xây dựng một cái không gian, mà Nam Lạc lại là khiến ngũ hành mô phỏng ra chân hình. Hiện tại nếu là dùng lại ra pháp thuật gì tới, liền sẽ xuất hiện các loại chân thực hình thái tới. Nam Lạc đem cảnh giới này xưng là nghĩ hình, đây coi như là đối với ngũ hành đại đạo hẳn là dùng phương diện cảnh giới, cũng có thể xem như bản thân cảnh giới, cả hai tất nhiên là hỗ trợ lẫn nhau. Có thể làm được một bước này đằng sau, Nam Lạc trong lòng đột nhiên đối với ngũ hành đại đạo ứng dụng phương diện cùng pháp bảo ứng dụng phương diện có nhận thức sâu hơn. Bước vào thần cảnh người đều là đối với một loại nào đó đại đạo có sâu hơn cấp độ nhận biết, cũng có thể chuyển hóa thành thần thông phép thuật người. Nhưng kia thần thông phép thuật vẫn là tương đối cạn tầng ứng dụng, khi hắn tiến thêm một bước thời điểm, chính là sẽ xuất hiện Nam Lạc tình huống như vậy, như đem ngũ hành chi khí mô phỏng hóa ra chân thực hình thái tới, các loại ngũ hành phương diện uy lực pháp thuật cũng sẽ ra nghiêng trời lệch đất cải biến. Nam Lạc không biết người khác đối với đại đạo tiến một bước lý giải đằng sau, sẽ có cái dạng gì biểu hiện, uy lực lại đều sẽ có cái gì bộ dạng biến hóa, nhưng lại biết, mình bây giờ nếu là cùng người đấu pháp mà nói, đã có ngàn vạn thủ đoạn, không hề giống như trước đây đơn điệu. Thu nạp thái âm lực lượng, dung hợp thái âm linh mạch, cảm ngộ thiên địa núi sông cái chủng loại kia khí tức. Trừ cái đó ra, Nam Lạc chính là đang chờ đợi trong thiên địa đại năng phát hiện Đế Tuấn tính toán, chờ đợi vu tộc người đến, đem tòa này Lạc Linh Sơn hủy diệt. Chờ đợi Bắc Linh trở về, phần này tựa hồ là duy nhất hy vọng chờ mong liền chính hắn cũng không nghĩ tới lại là mãnh liệt như vậy. Đến mức Bắc Linh giọng nói và dáng điệu tướng mạo vậy mà theo thời gian trôi qua, càng ngày càng rõ ràng. Hắn ở chỗ này chờ, Lạc Linh Sơn bên ngoài mặt người bày xuống tế đàn nhưng cũng đến cuối cùng thời khắc. Lục Tinh Tử hiện tại đã không làm rõ ràng được Nam Lạc thân thể không thể động là thật hay giả, lập tức liền đem nghi ngờ trong lòng đối với kia Kim Quang lão tổ nói ra. Từ Nam Lạc hiện tại biểu hiện ra pháp lực cùng kia cao thâm mặt chắc thủ đoạn đến xem, căn bản là không giống như là tu luyện ra sai lầm, thân thể không thể động dáng vẻ a có thể là hắn tại sao lại tùy ý chúng ta bày xuống này bắt phương đoạn mạch trận đây, dựa vào pháp lực của hắn thần thông hẳn là đã sớm hẳn là biết được. Có thể là tại sao lại mặc cho chúng ta bày xuống đại trận đây? Kim Quang lão tổ cười con cười, nói nếu như ta đoán không sai mà nói, hắn hẳn là tu luyện một loại nào đó thần thông. Dùng thân bản thần hồn cùng núi sông linh mạch muốn hợp, cho nên mới có thể điều động được thiên địa này núi sông lực lượng, không ở đạo cảnh người trong phía dưới. Mà hắn loại trạng thái này nhất định là không thể rời đi ngọn núi lớn kia, lại có lẽ cảm thấy chúng ta không cách nào cắt đứt núi sông linh mạch, cũng có lẽ có tự tin cho dù là cắt đứt núi sông linh mạch vẫn không sợ chúng ta những người này, đoán chừng hắn còn có cái gì đặc biệt thủ đoạn bảo vệ tính mệnh, cho là mình dù cho không địch lại cũng có thể thong dong thoát khỏi a. Lục Tinh Tử đồng dạng cười nói, nhìn xem hết thảy đều ở lão tổ tính toán bên trong, khó trách ngươi làm nhiều như vậy sắp xếp. Hẳn là dùng để phòng ngừa hắn cuối cùng thoát khỏi a. Ha ha, như hết thảy đều như ta sở liệu mà nói, kia bất kể hắn có cái gì thần thông đều trốn không thoát. Bất quá đến thời điểm tình cảnh khẳng định sẽ là hỗn loạn tương mừng, chúng ta cùng những người kia giữa hợp tác tự nhiên là phế, kia hai kiện linh bảo chỉ có thể riêng phần mình dựa vào bản lĩnh lấy. Lão tổ yên tâm, ta hôm qua hồi một chuyến Tử Hà Sơn, cầu được đại vương ban thưởng một cái pháp bảo, hi hi, chỉ cần đại vương không cùng ta đoạt kia yêu nguyệt tính, ta lại sợ người nào đến a. Chương 115, bát phương đoạn mạch trận. Lại là buổi tối, tinh quang rực rỡ. Bầu trời phía tây khẽ cong trăng khuyết như câu. Không trung mặc dù trăng sáng đầy trời, đại địa lại là một vùng tăm tối. Liên tiếp côn trùng kêu vang thú giống, bị hắc ám thôn phệ. Ở trên mặt đất đen tối, thỉnh thoảng lóe ra từng đạo ánh sáng, như ẩn như hiện. Hết thảy những thứ này đều chỉ có thể từ trên cao nhìn xuống đại địa mới có thể nhìn thấy, mới có thể nhìn thấy trong vùng trời sao này, nguyên lai đúng là có thật nhiều địa phương đều đang phát sinh tranh đấu. Cũng không phải là chính mình ngắm nhìn bầu trời xem cái kia yên tĩnh, tường hòa cảm giác. Lạc Linh Sơn mạch tương đối với toàn bộ đại địa mà nói chỉ là một mảnh địa phương nhỏ, tựa như đầy trời ngôi sao trong một viên. Lúc này yêu nguyệt kính phát ra hào quang đã càng thêm nhu hòa, đã rất khó phân ra quang mang kia thật ra là năm loại sắc thái hỗn hợp lại cùng nhau. Yêu nguyệt kính hiện tại là kính như kỳ danh, như một vòng yêu nguyệt treo móc ở không trung, vừa vặn đem bất quy tắc Lạc Linh Sơn bao phủ, một phần đều chưa từng tràn đi ra. Yêu nguyệt kính rơi trong hư không, một cái vỏ màu xanh trường kiếm nghiêng nghiêng cắm vào ở trên đống đất vàng giống như lẻ loi mộ phần. Trong lúc mơ hồ đống đất vàng trên nhiễm đến từng bãi vết máu, kia vỏ màu xanh trường kiếm càng là tràn ngập trùng thiên sát khí. Bát phương đoạn mạch trận lúc này đã bố thành, trận pháp này phân thành 8 tòa tế đàn, dựa vào sơn xuyên địa thế, ứng trên trời tinh thần, phân bố ở Lạc Linh Sơn mạch bốn phía, nhìn qua nguồn ngang, bất thành quy tắc, gần nhất tòa kia khoảng cách Lạc Linh Sơn rất gần, xa lại tại vài tòa núi bên ngoài. Hơn nữa 8 tòa tế đàn lẫn nhau chi khoảng cách cũng không phải nhất định, có chút chênh lệch cực xa, hầu như mấy chục dặm, có chút nhưng chỉ là cách nhau gần dặm. Những này tế đàn kiến tạo chỉ là dùng 3 ngày thời gian mà thôi, cũng không cần cái gì đặc biệt là chất liệu kiến tạo, chỉ là ngay tại chỗ mở đường vật liệu, dùng trong núi nham thạch mà thôi. Quan trọng chính là địa thế phương vị không chút nào độ lệch, điểm này đều là Ưng Vương tự mình chỉ điểm ra tới địa phương, khiến chúng Sơn Yêu Vương phái người kiến tạo. Muốn cắt đứt Lạc Linh Sơn thái âm linh mạch, kia địa thế phương vị tự nhiên là cực kỳ trọng yếu. Nhưng còn có một phần quan trọng, đó chính là được có một đạo thuận theo ngôi sao trên trời, câu thông lòng đất linh mạch phù văn. Những phù văn này từ Ưng Vương dùng đại pháp lực tự mình khắc họa, chỉ thấy khắc họa thời điểm, thiên địa phong vân phun trào, ngôi sao trên trời đều tựa hồ hết sức sáng ngời. Ưng Vương đọc trong miệng một chuỗi thật dài đại đạo huyền âm, chấn động hư không, thiên địa nguyên khí tức khắc hội tụ ở Ưng Vương quanh người. Hắn chập ngón tay như kiếm, ở màu vàng đất trong tế đàn giữa, nhanh chóng huy động đến, trong nháy mắt chính là xuất hiện một cái huyền ảo không tên chữ viết. Chữ viết thành hình một khắc này, một đạo quang hoa từ trên bầu trời bắn nhanh mà xuống, lóe lên một cái rồi biến mất chui vào trong tế đàn. Trước một khắc vẫn còn phổ thông không thể lại phổ thông tế đàn ở đạo quang hoa kia bắn vào sau trong nháy mắt bao phủ lên một tầng nhàn nhạt bạch sắc quang mang, theo thứ tự giữa, ở mặt khác bảy tòa tế đàn trên, từng cái khắc lên trên không giống nhau phù văn. Ưng Vương kia câu thông thiên địa đại đạo huyền âm, Nam Lạc nghe được rõ ràng, nhưng nghe được rõ ràng cũng vô ích. Những này âm tiết đều là có ở Hoàng Đỉnh Kinh bên trong, nhưng là sắp xếp thứ tự mới lúc sau liền có khác biệt tác dụng. Cho tới nay Nam Lạc đều đem kia Hoàng Đỉnh Kinh coi như nâng cao chính mình đối với đại đạo phù hợp một cái phương pháp, cũng không có đi suy diễn ra pháp thuật gì tới. Đây cũng không phải là Nam Lạc không muốn, mà là Nam Lạc cảm thấy dùng Hoàng Đỉnh phía trên đại đạo huyền văn đi suy diễn pháp thuật có chút bỏ gốc lấy ngọn. Nếu là cảnh giới đến, đem Hoàng Đỉnh phía trên tất cả huyền văn đều lộ ra, như vậy thần thông phép thuật loại hình chỉ là hạ bút thành văn. Tiện tay một động tác, thuận miệng một câu nói, đều sẽ có sơn băng địa liệt tác dụng. Bất quá, này đã có sẵn đại đạo huyền văn phương thức sắp xếp, Nam Lạc tự nhiên đem hắn ghi ở trong lòng, tựa như trước đây kia Nguyên Cắt đạo nhân ở Dương Bình thị tộc bên trong biểu diễn hô phong hoán vũ thần thông đồng dạng. Mặc dù bây giờ biết hắn cái kia cũng không phải là chân chính hô phong hoán vũ thần thông, nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái pháp thuật. Nhưng Nam Lạc hiện tại vẫn như cũ nhớ được kia một chuôi thật dài huyền văn chú ngữ. Đại địa bên trên linh mạch đều là tương thông, chỉ bất quá bởi vì thế núi địa lý phương vị khác biệt, mà linh mạch đặc tính cũng liền không giống nhau. Nếu không phải Nam Lạc hiện tại đã cùng này linh mạch hòa làm một thể, nơi nào sẽ biết những này? Thái âm linh mạch thuộc về thuần âm, đáp lời trên bầu trời thái âm tinh, cho nên được xưng là thái âm linh mạch. Mà Nam Lạc tự dung hợp thái âm bia đằng sau, liền cảm ứng được khoảng cách Lạc Linh Sơn bên ngoài mấy ngàn dặm có một chỗ khô nóng linh mạch, cùng thái âm linh mạch ôn nhuận khác nhau rất lớn. Ở Ưng Vương kia đại đạo huyền âm vừa ra, phù văn ở tế đàn trên tạo ra thời điểm, Nam Lạc liền cảm giác đông bắc phương hướng dọc theo cảm ứng mông lung rất nhiều, không khỏi trầm ngâm. Thầm nghĩ nói, Đế Tuấn là không thể nào nhìn xem này thái âm bia bị hủy diệt, vậy hắn sẽ dùng phương thức gì tới ngăn cản đây? Bị thái âm bia cấm chế, dung hợp đằng sau, hắn mới xem như hiểu này thái âm bia đến cỡ nào thần kỳ. Có thể điều động này thái âm linh mạch lực lượng, vẫn còn chẳng qua là thái âm bia tương đối cơ sở tác dụng, kia vô biên nguyệt hoa chi lực có thể nói là mênh mông vô biên, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Những này chỉ là Nam Lạc được đi ra kết luận, cho tới này thái âm bia đối với Đế Tuấn mà nói còn có cái gì đặc biệt tác dụng cũng không phải là Nam Lạc có khả năng biết. Tuy theo, lần lượt truyền đến Ưng Vương niệm chú huyền âm, ngay sau đó loại kia chặt đứt liên lạc với bên ngoài cảm giác xuất hiện lần nữa. Nam Lạc trong lòng có loại dự cảm xấu, tựa hồ hết thể những thứ này không hề giống chính mình tưởng tượng như vậy. Từ khi mình bị cấm nhập này thái âm bia sau, Đế Tuấn đúng là chưa từng có xuất hiện qua, hơn nữa thái âm bia cũng có thể bị chính mình khống chế, có thể thông qua khống chế thái âm bia làm rất nhiều chuyện. Duy nhất không như ý địa phương chính là không thể đi ra ngoài, cùng thái âm mạch chăm chú dung hợp lại cùng nhau. Đột nhiên, trong hư không truyền đến một tiếng buồn bực tới giống như tiếng vang, tựa hồ đem hư không đều đã xé rách ra. Nam Lạc nghe ra được đây là dùng đại pháp lực, đại thần thông, dung hợp tâm huyết, thần hồn đọc lên một cái đại đạo âm tiết. Tức khắc, Nam Lạc chỉ cảm thấy chính mình cùng toàn bộ đại liên hệ bị cắt đứt, dường như chỗ thân ở đèn kịt một màu bầu trời đêm. Trên không chạm trời dưới không chạm đất, chỉ duy nhất còn lại này một núi linh mạch pháp lực mà thôi. Linh mạch cũng không phải sẽ không khô cạn, toàn bộ thiên địa chính là một cái tuần hoàn. Linh mạch trong linh lực nếu là bị rút ra, tự nhiên có khác địa phương linh khí sẽ liên tục không ngừng chạy qua tới, tựa như trong biển rộng nước bình thường. Nhưng hiện tại Lạc Linh Sơn Thái Âm linh mạch dùng đại địa liên hệ lại thật bị cắt đứt. Nam Lạc chấn động trong lòng, không khỏi lẩm bẩm nói, đây là có chuyện gì, thật bị cắt đứt, chuyện nơi đây Đế Tuấn không phải không biết. Là hắn không thèm để ý, vẫn là có chuyện gì xảy ra khiến hắn quản không được nơi này. Dùng lúc này thiên đình như thế, còn có cái gì làm khó được sao? Mơ hồ trong đó, Nam Lạc tựa hồ cảm giác được trong thiên địa xảy ra cái gì biến cố lớn, mà chính mình có lẽ chính là ngòi nổ. Lạc Linh Sơn phía đông ngoài trăm dặm một chỗ trên đỉnh núi, một cái áo trắng như tuyết, lông mi tuấn giật nhưng lãnh tĩnh vô cùng hậu nghệ thản nhiên nói, linh mạch đã cắt đứt. Hắn trái phải phân biệt còn có ba người, trong đó một cái tự nhiên là người đeo một đôi đại bản phủ hình thiên, một cái thì là người khoác bên trong hồng ngoài đen áo choàng đồng nông. Gần nhất một cái lại là một vị cầm trong tay một cây cờ đen chú lùn, kia cờ đen cực cao cực lớn, cờ trên mặt bố trí rơi nòng nọc nhỏ giống như phù văn. Hắn như thế thấp vóc dáng ở trong nhân loại đều xem như thấp, ở vu tộc trong càng là hình như hài đồng. Nhưng hắn nhưng xem như vu tộc trong trừ khoa phụ, hình thiên, hậu nghệ chỗ, danh tiếng lớn nhất đại vu, cái kia đại phong tên cùng thân hình của hắn lại là hai thái cực. Đồng nông mặc dù cũng là đại vu, nhưng cùng bọn hắn ba người so với nhưng xem như văn bối. Bởi vì bọn hắn ba người so này hoành gặp phải sớm tấn thăng làm đại vu rất nhiều năm, hơn nữa xuất thế cũng muốn sớm hơn rất nhiều năm. Ở đồng nông còn không phải đại vu thời điểm, từng đi theo hậu nghệ học qua một đoạn thời gian rất dài, bị hậu nghệ chỉ điểm rất nhiều. Cho đến tấn cấp đại vu đằng sau mới rời đi hậu nghệ, ở trong thiên địa du lịch. Hắn biết cùng hậu nghệ giữa chênh lệch, cho nên mới sẽ ngày hôm đó bị Nam Lạc danh tiếng cho kinh sợ thối lui. Sau khi trở về, tự nhiên là lập tức tìm tới hậu nghệ, đem chính mình gặp gỡ một cái tâm động nữ tử, đang muốn mang về bộ tộc lúc, bị ẩn trong núi Nam Lạc cho quấy nhiều chuyện đã xảy ra nói một lần. Lúc ấy hậu nghệ bọn họ đều ở hậu thổ bộ lạc bên trong, khoa phụ cũng ở, nhưng hắn lại không có tới. Những người khác tới thời điểm, tựa hồ cũng có ý định tránh đi hắn, đây cũng không phải là có cái gì đặc biệt tâm tư, chỉ bất quá mọi người đều biết, Nam Lạc từng ở mang theo hơn 3000 thiên binh tiến đánh hậu thổ bộ tộc thời điểm, mắt thấy những người kia bị tiêu diệt mà không có xuất thủ. Mặc dù bọn họ cảm thấy dù cho xuất thủ cũng không có tác dụng gì, nhưng cũng biết khiến khoa phụ đối với Nam Lạc xuất thủ rất không có khả năng, cho nên bọn họ tận lực không ở khoa phụ trước mặt đàm luận thế nào đối phó Nam Lạc, để tránh khoa phụ khó xử, mà khoa phụ cũng làm như không nghe thấy bình thường, tránh xa. Đại Phong đem kia cán to lớn cờ đen chống trên đất, khỏe miệng cười một tiếng, âm thanh khàn khàn nói, ta đột nhiên có một cái tuyệt diệu kế hay, kỳ hỉ sáu. Kế này có thể ở lúc mấu chốt phân tán kia Nam Lạc tâm, có lẽ có cơ hội không cần tốn nhiều sức đem hắn chém giết. Hình Thiên ở một bên lớn tiếng nói, Đại Phong, chúng ta nhiều người như vậy tới, chỗ nào còn muốn cần phải ngươi kia cái gì kế hay, cho dù là ở những cái kia yêu tộc người trong xuất thủ sau, lại động thủ ta đều cảm thấy xấu hổ. Hi hi, có thể làm cho mình tiết kiệm một phần lực, cần gì nhiều hơn một phần lực đây. Ha ha sáu. Gặp được, chúng ta đi, đi xem một chút để ngươi tâm động tiểu nương tử dáng dấp cái gì bộ dáng. Ha ha sáu. Đại Phong khàn khàn tiếng cười vẫn trong hư không tung bay, người cũng đã không thấy. Đồng nông xem hậu nghệ, Hình Thiên liếc mắt đằng sau, áo choàng vén lên, người tựa như đại điểu bình thường nhanh chóng hướng về vụ tộc phương hướng bay đi. Hậu nghệ ngoại trừ ở Lạc Linh Sơn bị cắt đứt một khắc này nói câu nào bên ngoài, cũng không tiếp tục từng mở miệng quá, chính là ngay cả biểu cảm tựa hồ cũng chưa từng biến qua. Cũng là Hình Thiên nhìn xem Đại Phong bỏ chạy phương hướng, miệng trong hùng hùng hổ hổ nói vài câu. Ở một chỗ khác phương hướng, khoảng cách Lạc Linh Sơn cũng gần như ngoài trăm dặm một cái trên đỉnh núi đồng dạng đứng đấy hai người. Trong đó một cái là đêm hôm đó hiện hóa thanh hắc cự trảo tiêu sái nam tử trẻ tuổi, mà đổi thành một cái tướng mạo nhưng cùng hắn bất phân cao thấp. Chỉ là không giống với người nọ tiêu sái, nhiều hơn mấy phần phong lưu khí chất. Nếu là Bắc Linh nhìn thấy mà nói, nhất định sẽ nhận ra cái kia mang theo vài phần phong lưu khí chất, bạch y tung bay anh tuấn nam tử lại là Ngưu Liên Hoa. Ngày đó hắn đột nhiên rời đi, vậy mà đến nơi này. Chỉ thấy hắn thỉnh thoảng cùng bên người cái kia dùng thần thông hiện hóa qua thanh hắc cự trảo tiêu sái nam tử nói gì đó. Nam Lạc cảm giác chính mình trong chớp mắt dường như chỗ thân ở hắc ám bên trong, đứt mất cùng đại địa hết thảy liên hệ. Trong lòng kinh ngạc và phần, nhưng những cái kia chờ đợi giờ khắc này các vị yêu vương, nhưng sục sôi, kia thanh nhan kiếm cùng yêu nguyệt kính trong mắt bọn hắn tựa hồ trong nháy mắt biến thành yếu đuối mỹ nhân, chỉ đợi thò tay ra liền có thể ôm vào trong ngực. Chương 116, thầy sư xuất thủ. Cùng ngoài núi mọi người so sánh, Nam Lạc tâm tư lại là đang suy tư, đến cùng Đế Tuấn biết là có người cắt đứt sơn mạch đây còn là không biết, lại hoặc là đã sớm biết, lại không cách nào chiếu cố đến nơi đây. Kia rốt cuộc lại là có chuyện gì khiến cho có thể lực áp thiên địa chúng sinh thiên đế đều không thể chiếu cố đến nơi đây? Chẳng lẽ này Thái Âm linh mạch, Thái Âm bia đối với Đế Tuấn cũng không phải là cái gì quan trọng, không tầm thường. Nếu thật là như vậy, Thái Âm linh mạch bị hủy lúc, liền thật sự là chính mình hồn phi phách tán thời điểm. Nghĩ tới đây, Nam Lạc tâm tư không khỏi ngưng trọng lên. Hắn muốn hấp dẫn người trong thiên hạ ánh mắt, khiến những cái kia trong bóng tối không phục thiên đình đại thần thông giả nhóm chú ý tới Đế Tuấn động tác, cho tới bây giờ âm thầm phá hư quá nhiễu. Hy vọng có thể có cơ hội trong lúc hỗn loạn được thoát Thái Âm bia cấm chế, nhưng là bây giờ vẫn còn chưa từng xuất hiện chính mình có cơ hội thoát thân hiệu quả, cũng đã đứng trước núi hủy người vong nguy hiểm. Mặc dù đạt được hiệu quả không giống nhau, nhưng Nam Lạc nhưng dám khẳng định, âm thầm nhất định có người xuất thủ, chỉ là sự tình cũng không phải là đều như chính mình tưởng tượng trong như vậy phát triển. Nói cho cùng, Nam Lạc chính hắn muốn kết quả chỉ có một cái, chính là có cơ hội thoát khỏi Thái Âm địa, tới ngọn ngành muốn thế nào mới có thể thoát khỏi, nhưng một điểm đầu mối đều không có. cho nên hắn không biết như bây giờ kết quả với hắn mà nói là tốt hay xấu. Bất quá, hiện tại đứng trước này cường địch đảo mắt tình trạng lại là mảy may đều né tránh không được. Thiệt sơn đoạn mạch sao? Ha ha, cho dù là không có bát phương linh khí hội tụ, này một núi linh mạch như thế nào cũng sẽ không khô cạn, nếu là lúc trước mà nói, dùng chiêu này còn hữu dụng, nhưng các ngươi không biết, đều có thái âm bia đằng sau, này thái âm linh mạch đã có thể vô hạn thôn phệ thái âm tinh lực. Nam Lạc thầm nghĩ đến, linh mạch sẽ không khô cạn, lại cũng không đại biểu không thể phá hủy. Như chỉ là một ngọn núi mà nói, chỉ cần vài lần liền sẽ bị biến thành đất bằng, nhưng có thần linh núi, lại sẽ không tùy ý mình bị hủy diệt. Huống chi Nam Lạc hiện tại bất kể là kiếm đạo, vẫn là ngũ hành đại đạo phương diện tiến bộ cũng cảnh giới gì, liền chính hắn đều không thể rõ ràng cho ra một đáp án. Cùng đạo cảnh người so sánh, Nam Lạc dám xác định, nếu chỉ là pháp lực phương diện mà nói, này một núi linh mạch trong linh khí, tuyệt sẽ không so đạo cảnh trong người kém đến đi đâu. Mà bổ sung bản thân linh khí tốc độ, có thái âm địa ở, có thể quần quận không ngừng thu nạp thái âm tinh lực, cũng không thể so với đạo cảnh kém bao nhiêu. Duy nhất không sánh được chính là đối với đại đạo lĩnh ngộ phương diện, mà đây cũng là trọng yếu nhất, đối với đại đạo lĩnh ngộ càng cao thâm, bất kể là pháp thuật vẫn là thần thông, hay là pháp bảo uy lực đều là gấp đôi lẫn thăng. Nam Lạc trong lòng đối với bên ngoài đảo mắt cường địch cũng không có cái gì vẻ sợ hãi, nhưng Lạc Linh Sơn trong những cái kia tất cả lớn nhỏ đám yêu quái, nhưng sợ được trốn đông trốn tây, từng cái cố gắng tìm được chỗ bí mật. Có chút tìm tới, nhưng lại cảm thấy chưa đủ ẩn nấp an toàn, liền lại rời đi lại lần nữa tìm, có thể là đi một vòng sau cũng không có tìm được càng thêm càng ẩn nấp an toàn địa phương. Lại đến chỗ cũ lúc, chỗ kia vị trí đã bị người chiếm. Tranh luận vô dụng, cũng không có động thủ tâm tư. Bởi vì bọn hắn đều phát hiện ngoài núi tế đàn, cùng với kia rung trời tiếng la. Nam Lạc, dâng lên linh bảo, tha cho ngươi một mạng, nếu không, diệt ngươi khắp núi sinh linh, lấy ngươi hồn phách, tế luyện pháp khí. Như vậy, chẳng qua là xen lẫn ở mạng lớn kêu gọi đầu hàng trong một câu mà thôi. Núi sông linh mạch đã đoạn, nhanh chóng dâng lên linh bảo, còn có thể để tránh được cái chết sáu. Ngoài núi chúng yêu vương, kỳ thật có thật nhiều đều là về sau mới lại đây, trước đó cũng không hiểu đến cùng là thế nào một chuyện. Về sau nghe được có tiên tiên linh bảo mới tụ tập lại đây, đến mức có rất nhiều chưa thấy qua thanh nhan kiếm yêu nguyệt kính như thế. Nhưng về sau thanh nhan kiếm một kiếm một cái đem những cái kia không tin tà người cho chém lúc, loại kia quyết tuyệt cùng tịch mịch, đem bọn họ đều trấn trụ. Đến mức bây giờ, đều biết Lạc Linh Sơn mạch sung đã bị cắt đứt, vậy mà không ai còn dám xông đi lên. Từng cái ở tứ phương trên đỉnh núi phát ra ngoan thoại, không có một cái nào dám đi lấy kia yêu nguyệt kính. Còn có rất nhiều người tựa hồ cảm giác được hôn chiến liền muốn tới, liền vụng trộm ẩn độn. Ở cắt đứt sơn mạch trước đó tự nhiên là cả đám đều phối hợp với, ở sơn mạch mỗi lần bị cắt đứt, liền từng đám người đều tách ra. Nhân số còn nhiều các núi yêu vương mang theo dưới tay mình lớn nhỏ yêu quái. Nhân số ít chính là từ đằng xa chạy đến người, những người này thường thường pháp lực cao cường, đều có chính mình đặc biệt thần thông, cũng càng thêm cẩn thận, cách cũng càng xa một chút. Những này yêu vương có chút là thấy qua đêm hôm đó, kia huyết lang cùng con kia thanh hắc cự trảo tán giật ra tới cuồng dã hung sát chi khí. Hơn nữa ương vương ở bảy bát phương đoạn mạch trận thời điểm hiện lộ ra pháp lực, cũng làm cho bọn họ kinh hãi. Bọn họ đang chờ hai người này xuất thủ trước, có thể trở thành một núi yêu vương người, không có một cái nào không phải khôn khéo cực độ hạng người, mặc dù ở dục vọng trước mặt không cách nào làm được tâm tư thanh minh, nhưng lại đều có tính toán của mình. Cho nên, lúc này ngược lại là không có người động thủ, cũng không dám dẫn đầu động thủ, không dám động thủ lại có thể mắng. Lúc đầu chẳng qua là một chút yêu vương tương đối phách lối kêu gọi đầu hàng, rất nhanh, những cái kia yêu vương phía dưới tiểu yêu liền bắt đầu chửi mắng. Vừa bắt đầu còn may một chút, dù sao Nam Lạc ở bọn họ chính là một cái cực kỳ cường đại tồn tại, nhìn xem kia không trung kia nhuộm đầy máu tươi đống đất vàng liền có một loại trái tim băng giá cảm giác. Nhưng tại trải qua thăm dò tính chửi rủa vài câu đằng sau, phát hiện Nam Lạc vậy mà một chút phản ứng đều không có. Liên từng cái nổi lên lá gan tới, trong lòng đối với Nam Lạc cái chủng loại kia mới tạo dựng lên không đến bao lâu kính sợ ở từng câu chửi mắng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Nhân loại, nhanh chóng ra tới bái kiến nhà ngươi chư gia, đợi cho chư gia dẫn lúc, chớ nên trách nhà ngươi chư gia thủ đoạn tàn nhẫn, san bằng ngươi kia Lạc Linh Sơn. Một con thủ lĩnh chư yêu trên vai nâng lấy một cái hình thù cổ quái vũ khí, đứng ở một đám người trước mặt, vênh váo tự đắc hô to, mỗi một câu nói liền uốn éo một cái thân thể, vô cùng đắc ý. Ngay sau đó nơi khác lại truyền tới lớn tiếng chửi mắng âm thanh, liên tiếp, giống như ở tỉ thí ai mắng càng thêm ác độc, ai mắng càng thêm có ý tứ bình thường. Đầu kia chư yêu một thân cũ nát bào áo, không biết từ nơi nào nhặt được. Mắng xong đằng sau liền chạy đến ngồi lại phía sau, hai con mắt híp lại, đến trước mặt một vị yêu vương giống như là đang ngồi nghe gánh hát. Túi đầu không lưng, một mặt định nọt biểu cảm. Đang nghe nơi khác yêu vương tọa hạ tiểu yêu mắng xong đằng sau, tựa hồ xoay được một vòng, lại đến phiên hắn mắng, lập ưỡn một cái thân thể, ngẩng lên viên kia thai to mặt lớn đầu heo, nhanh chân đi đến. Tại chúng yêu vương vây núi chửi mắng thời điểm, thanh thanh nhưng cũng đến nơi này, nghe được những cái kia khó nghe, ô nhục chính mình sư tôn lời nói, lập tức giận dữ liền hướng những người kia phóng đi. Nưu Lượng nhưng mãnh liệt một tay giữ chặt lấy nàng, nói, ngươi không thể tới à, bọn họ nhiều người thế mạnh, ngươi đi chính là chịu chết. Buông tay. Thanh thanh quay đầu, hai mắt đỏ bừng, tựa như ẩn có vô tận lửa giận. Nưu Lượng tức khắc buông tay ra, thanh thanh xoay người liền lại muốn lao ra, Nưu Lượng lại kéo lại. Thanh thanh giận mà quay đầu lại, nói, như thế nào, vẫn còn quản ngươi thanh tỷ chuyện tới, cẩn thận ta của ngươi. Nưu Lượng lập tức buông tay, nhưng nhanh chóng nói, ngươi xem sư phụ của ngươi đều không nói gì thêm, ngươi xông đi lên làm gì à? Vốn là đã muốn xông lên đi, thanh thanh sau khi nghe lại nhanh chóng quay trở lại, trừng mắt Nưu Lượng nói, sư tôn ta là thân phận gì, mấy cái này tiểu yêu tiểu quái ở chỗ này chửi mắng, chẳng lẽ sư tôn ta còn có thể cùng bọn họ mắng nhau không được? Cho dù là đem giết bọn họ đều là bẩn sư tôn ta kiếm, lúc này liền nên ta cái này làm đệ tử thay sư phụ xuất thủ. Có thể là sáu. Ngươi ngậm miệng, ngươi có biết hay không trước đây nếu không phải có sư tôn truyền đạo, hôm nay ta vẫn trong núi truy đuổi ăn những cái kia trùng chuột, vẫn bị những người khác đuổi giết. Mặc dù sư tôn hắn chưa từng có thừa nhận qua ta là hắn đệ tử, nhưng hắn lại là ta Thanh Thanh trong lòng duy nhất sư tôn. Thanh Thanh đại khí lẫm liệt nói xong, xoay người truyền lại hướng về kia mắng lớn tiếng nhất trên đỉnh núi sông bay trốn đi. 6. Ha ha ha, tiểu nhân loại, ngươi liền nuốt ở trong động cả một đời đều không cần ra tới, chư gia ta muốn 6. Đầu heo, ngươi đi chết 6. Ngay tại kia chư yêu vô cùng đắc ý, càng mắng càng cao hứng thời điểm sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo sát khí bừng bừng thanh âm. Kia chư yêu ngạc nhiên quay đầu, nhưng chỉ thấy được một vị nữ tử áo xanh cầm trong tay một cái cây quạt nhỏ bóng dáng càng ngày càng nhỏ, chẳng biết lúc nào chính hắn vậy mà đã ở vô tận không trung, trong thai chỉ có tiếng gió vun vút. Trong lòng còn đến không kịp sợ hãi, miệng trong phản xạ kêu thảm như heo bị làm thịt. Kêu thảm mới khởi, cũng đã một đầu đâm vào mấy chục tòa núi ngoài một cây đại thụ trong, đem một cây đại thụ đâm ra một cái hố tới. Đầu kẹt tại bên trong, chỉ có thân thể ở đại thụ bên ngoài vô lực buông thõng. Chương 117, trầm tĩnh sát nghiệm. Ai nói thêm câu nữa, bản cô nương khiến hắn hồi phi yên diệt. Vốn là đầu kia chư yêu mắng hăng hái nhất, mà mặt khác yêu vương cũng nghe được có vị, trong chớp mắt bị một cô không biết từ nơi nào xuất hiện ác phong thổi tới trong mây, một đầu liền cắm vào cách vài chục tòa núi bên ngoài. Ngay sau đó bọn họ liền nghe được thanh thanh kia nổi giận đùng đùng, thanh âm đằng đằng sát khí. Tức khắc, từng cái kinh ngạc nhìn lại. Bọn họ không nghĩ tới lúc này vậy mà có người bởi vì nam lạc mà ra mặt. Nơi nào đến tiểu thanh xà, dám dõng dạc, gặp ta thu ngươi, vì ta tọa hạ chư tiên phong báo thủ. Kia chư yêu đại vương tên là Hoàng Kiệt Quái, sắc mặt khô héo như lá mùa thu. Uy phong lẫm liệt nói muốn vì chính mình tọa hạ chư tiên phong báo thủ, nhưng ánh mắt lại không hề chớp mắt nhìn chằm chằm thanh thanh trong tay quạt nhỏ, từ vừa rồi kia một chút, hắn nhìn ra được, này quạt nhỏ tuyệt đối là đồ tốt. Nếu là có thể đem này quạt nhỏ cướp đến tay, lập tức liền trở về, cũng không hề đi nhiễm kia giết người không cần thứ hai kiếm nam lạc. Tất cả mọi người đều nhìn bên này, nhìn xem xảy ra bất ngờ thanh thanh, sắc mặt kia khô héo Hoàng Kiệm Quái chính là nói cho tất cả mọi người nghe. Nói lẽ thẳng khí hùng, chẳng qua là tìm cho mình một cái xuất thủ lý do, để người khác ngượng ngùng cùng hắn tranh. Hắn lời này mới vừa ra khỏi miệng, liền muốn động thủ, kia thanh thanh cũng đã lắc tay trong quạt nhỏ. Quạt nhỏ lưu chuyển lên như có như không thanh quang, cũng không thấy thanh thanh có bất kỳ làm bộ. Lông mày đứng đấy, môi anh đào đóng chặt, trong tay quạt nhỏ đã không quan tâm huy động. Trong chốc lát, hư không xé rách, một cỗ như là từ dị vực vị diện gió mạnh gào thét mà ra. Kia sắc mặt khô héo Hoàng Kiệm Quái trong lòng kinh hãi, toàn thân hào quang lóe lên, quay người liền muốn phi độn mà ra, thoát khỏi gió mạnh bao phủ. Hắn nhưng là nhìn thấy này cây quạt uy lực có bao nhiêu, biết mình không thể chống lại, cho nên mới muốn đi trước xuất thủ. Có thể thanh thanh tựa hồ sớm liếc mắt liền nhìn ra tính toán của hắn, đúng là cũng không nói lời nào, múa quạt mà ra. Hô, hô sáu. Cỗ này gió không giống đến từ nhân gian, chỉ là nhìn qua nhẹ nhàng vỗ một cái, trên đỉnh núi đất đá đều theo gió lên, cắt bay đá chạy, cây cối nổ tận gốc. Kia tiểu yêu tiểu quái một chút phản ứng đều không có, cũng đã biến mất ở phía chân trời. Kia khuôn mặt khô héo yêu vương độn quang vừa lên, cũng đã bị cỗ này ác phong bao phủ, tiếng kêu thảm thiết đều bị cỗ này dường như có thể sẽ rách hư không thôn vệ, như một mảnh lá khô bình thường, trên không trung bay múa, bị thổi vào trong mây biến mất không thấy gì nữa. Vừa mới vẫn là xanh tươi một mảnh, núi đá khắp nơi trên đất, nhưng ở thanh thanh vỗ một cái đằng sau lập tức biến thành một mảnh trống không bùn đất. Đối với cùng người đấu pháp, nàng pháp thuật cảnh giới cùng những cái kia yêu vương kém rất xa, nhưng đoạn đường này lại đây, nàng ăn rất nhiều động thủ mượn thiệt thòi lớn. Cho nên nàng vừa phát hiện có bất kỳ người có động thủ điểm báo trước, liền sẽ không quan tâm múa quạt. Pháp lực cao mà nói, bị này cây quạt xanh gió thổi ra ngoài, lại cũng không có bao nhiêu tổn thương. Nhưng thanh thanh đụng phải rất nhiều pháp lực cao cường hạng người, vậy mà đều không ngoại lệ bị cây quạt xanh quạt bay. Cái này khiến lần đầu ra Côn Luân Sơn nàng mới đột nhiên cảm giác được này quạt nhỏ trô đáng sợ. Nếu nói vừa rồi kia chư yêu là bị thổi nhưng đám mây đi, chúng yêu sẽ còn cảm thấy kia chư yêu pháp lực thấp. Có thể là khuynh khắc giữa, một nhóm lớn người bị thổi vào trong mây, chính là ngay cả kia khô héo khuôn mặt mặt vàng yêu vương cũng không ngoại lệ. Nay liên khiến rất nhiều yêu vương trong lòng kinh hãi, từng cái nhìn xem thanh thanh trong tay quạt nhỏ, trong mắt lóe ra tham lam hào quang. Tham lam có khi sẽ để cho người mất phương hướng, xem nhẹ nguy hiểm. Trong chốc lát, chúng yêu động. Mấy trăm đạo pháp thuật hướng về thanh thanh ẩm xuống dưới. Bọn họ cũng đều biết kia cây quạt xanh lợi hại, cho nên không có một cái nào dám gần người đi, xa xa dùng pháp thuật công kích. Pháp bảo mặc dù lợi hại, nhưng cũng phải có người sử dụng mới có thể phát huy ra uy lực. Cho nên bọn họ thứ trong lúc nhất thời chính là muốn đem Thanh Thanh giết chết, sau đó lại đoạt bảo. Không đợi Thanh Thanh phản ứng lại, Phô Thiên cái địa pháp thuật đã ở trên đỉnh đầu chống đi hiện. Pháp thuật xả động thiên địa nguyên khí điên cuồng phun trào, sán lạn người người. Hô 6. Kít kha zzz 6. Thanh Thanh trong tay quạt nhỏ đã hướng về đỉnh đầu huy động lên tới, cùng dã do lớn những nơi đi qua. Tất cả pháp thuật đều trong nháy mắt mất đi hiệu lực, bất kể là địa quang, vẫn là các loại ngũ hành pháp thuật, đều ở ác phong phía dưới tiêu tán vô tung. Ở thanh thanh múa quạt đằng sau, trên đỉnh đầu lập tức một mảnh thanh minh, liền trên bầu trời áng mây đều biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng pháp thuật lại không phải đều có thể làm cho người nhìn ra, có thật nhiều bí pháp, mắt thường vốn là không nhìn thấy, hơn nữa sóng linh khí đều cực nhỏ, càng làm cho người khó lòng phòng bị. Đột nhiên, thanh thanh chỉ cảm thấy chân có đồ vật gì đang động, túi đầu vừa nhìn, hai chân không biết khi nào đã bị một cái xám dây leo cho cô lấy, kia màu xám dây leo mọc đầy màu xám gai nhọn, những nơi đi qua, chân trong nháy mắt chết lặng, trở nên không hề có cảm giác. Trong lòng bối rối, trong lúc nhất thời căn bản cũng không có biện pháp giải cứu. Nàng duy nhất có thể đối với người khác sinh ra uy hiếp cũng chỉ có kia xanh mơn mận cây quạt nhỏ, căn bản cũng không có ứng đối thứ này kinh nghiệm cùng biện pháp. Đúng lúc này, trong tay cây quạt xanh lại đột nhiên truyền đến một loại cực kỳ mãnh liệt lực kéo, giống như muốn đem quạt nhỏ cướp đi. Thanh Thanh trong lòng khẩn trương, không khỏi ngẩng đầu đối với kia đã nhìn không ra là năm đó nàng dùng miệng ngậm đến đưa đến Nam Lạc trên tay cái gương la lớn, "Sư tôn, cứu ta." Cùng với nàng kia dường như vô lực dãy rủa giống như một lời âm thanh rơi xuống, một đạo quang mang trong nháy mắt đưa nàng bao phủ. Thanh Thanh chỉ cảm thấy dường như một dòng nước ấm từ đỉnh đầu cọ rửa mà xuống, chẳng những trong lòng trong chốc lát bình tĩnh trở lại, kia quấn ở trên chân xám dây leo cũng như bị lửa thiêu đốt thương giống như nhanh chóng rút vào trong hư không. Mà kia luồng nắm kéo quạt nhỏ lực lượng cũng tiêu tán ở vô thanh vô tức giữa, rất nhiều nguyên bản muốn thừa cơ cướp đoạt cây quạt xanh pháp thuật đều trong nháy mắt mất đi tác dụng. "Thanh Thanh, làm sao ngươi lại tới đây?" Trong hư không truyền đến Nam Lạc mang theo thanh âm kinh ngạc, thanh lãnh, nhưng ẩn chứa quan tâm. "Ta..." Thanh Thanh mới nói một chữ, lại phát hiện lỗ mũi mình bỗng chua chua, đúng là nói không nên lời. Nàng dọc theo con đường này tới, mặc dù có kia dường như vô hạn uy lực cây quạt xanh, vừa bắt đầu lại thế nào biết người khác có hay không có cái gì ý xấu. Cho nên ăn rất nhiều thua thiệt, có thể nói là cựu tử nhất sinh, ở nhiều lần giao hấn, mới dưỡng thành thói quen chỉ thấy đối phương có bất kỳ dị động, phất tay liền quạt. Hư không trầm mặc, một lúc sau, truyền đến Nam Lạc mà nói, "Tốt, tốt, tới liền là tốt rồi. Trước đây ngươi nói muốn bái ta làm thầy ta không có đồng ý, cũng không phải là không muốn thu ngươi, chẳng qua là lúc đó cảm thấy mình căn bản là không cách nào dạy ngươi cái gì. Tất nhiên ngươi tới nơi này, vẫn đồng ý ta làm sư tôn của ngươi, vậy ta liền đáp ứng." Thanh Thanh không kìm được vui mừng, nghe được Nam Lạc đồng ý, tựa hồ trên đường đi hung hiểm đều hóa thành khói xanh tiêu tán ở trong lòng. Không đợi Thanh Thanh nói chuyện, người nàng trong chớp mắt biến mất, lại xuất hiện là kia đống đất vàng bên trên, một đám mây trắng đưa nàng nâng lên. Này là bị Nam Lạc dùng ngũ hành chi pháp đem dịch chuyển hư không ở dưới kia yêu nguyệt kính. "Ngươi trên đường gặp được khổ cực gì ta chỉ sợ không thể giúp ngươi báo thủ, nhưng bây giờ lại có thể." Nam Lạc âm thanh truyền khắp hư không, tựa hồ có một loại ly biệt gặp lại vui sướng, lại có một loại thương cảm, không thấy mảy may sắc khí. Thanh Thanh mừng rỡ gật đầu lớn tiếng nói, "Tốt sáu." Cùng với nàng một tiếng này tốt, thanh nhan kiếm động. Nguyên bản cô tịch như bản thạch thanh nhan kiếm, cùng với lưỡi kiếm chậm rãi từ cắm ở đống đất vàng trên kiếm vỏ trong rút ra. Kiếm ngâm theo gió lên, trong hư không truyền cực kỳ xa, kéo dài không tiêu tan. Một mảnh bạch quang từ thanh nhan kiếm vỏ trong tràn ra, phô thiên cái địa, tràn ngập cả vùng không gian, khiến những cái kia nhìn chằm chằm hư không yêu vương không khỏi híp híp mắt. Cùng với kia kiếm ngâm, bạch quang tại hư không quyết tán, ngay sau đó lại là như nước thủy triều sát khí. Trước một khắc vẫn còn tĩnh mịch dị thường thanh nhan kiếm, ở một khắc tản mát ra khiến người ta run sợ sát khí. Tựa hồ tất cả sát niệm đều tập trung ở một sát na này bạo phát ra. Vương 8. Thanh nhan kiếm ra vỏ, một đạo bạch quang thật sông thẳng vân tiêu, sát khí giống như thủy triều hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Tại chúng yêu vương trong lòng cảnh giác ngẩng đầu nhìn lúc, một mảnh bạch quang đã phô thiên cái địa chiếu xuống dưới. Kia từng đạo bạch quang mới vừa xuất hiện trong mắt bọn hắn, liền cảm giác cổ họng đau xót, tùy theo xa vào hắc ám bên trong. Thanh Thanh nhìn thấy lại là từng đạo bạch quang qua đi, những cái kia mới vừa rồi còn khí thế mãnh liệt, không ai bị nổi yêu vương nhóm đầu lâu trong nháy mắt liền rơi xuống. Chỉ có kia thân thể dường như còn không biết đầu đã rơi, đứng nghiêm đứng thẳng, qua thật lâu lúc mới chậm rãi ngã xuống. Bất kể là yêu vương, vẫn là tiểu yêu, đều ở bạch quang qua đi hóa thành hai đoạn. Không có mảy may sức phản kháng, này cùng lúc trước bọn họ phách lối so với, tương phản cực lớn. Trước một khắc vẫn là nhiều người thế nặng, chiếm hết ưu thế các vị trong núi yêu vương, giờ khắc này đã trở thành từng cô đầu tử thi. Lại một tiếng kiếm âm, thanh nhan kiếm nhập vỏ, kia luồng bao phủ hư không sát khí lạnh lẽo tức khắc biến mất không còn tăm tích. Thanh Thanh không khỏi nhìn một chút kia màu xanh kiếm vỏ, dường như hết thảy sát khí đều là chứa ở kiếm kia vỏ bên trong. Nhưng trong lòng nàng cũng hiểu được, chân chính đang chứa sát khí chính là tâm của sư tôn. Thật mạnh sát nghiệm. Kim Quang lão tổ híp mắt nói. Hình Thiên trên lưng song phủ cầm trong tay, kinh ngạc nói, Nam Lạc người này vậy mà cường đại như vậy. Chương 118, ngàn năm. Ngoài trăm dặm trên đỉnh núi, kia từng sử dụng ra thanh hắc cự trảo tiêu sái nam tử, một thân màu vàng đất pháp bảo, khóe miệng tựa hồ luôn luôn treo nụ cười như có như không, trên môi hai đạo như lông mày giống như ria mép, khiến cả người hắn đều lộ ra một loại phóng khoáng ngông nên cảm giác. Mà bên cạnh hắn đứng đấy cái kia áo trắng như liên hoa, người cũng như tên, lại là khắp nơi lộ ra một cỗ phong lưu khí tức. Chỉ nghe hắn nói, "Tam thúc, nhìn xem cái kia Nam Lạc vẫn còn có chút bản lĩnh này, thiên đỉnh thứ nhất tinh quân danh tiếng cũng không giả." "Ha ha, này thiên đỉnh thứ nhất tinh quân ngươi như thế nào cũng sẽ đi tin, bất quá, dùng hắn hiện tại đạo hạnh tới nói, cũng miễn cưỡng được xưng như thế." Lưu giữ lại hai phiết sợi râu tiêu sái nam tử khẽ cười nói, ánh mắt thâm thúy mê ly. Cũng không biết hắn lần này có thể hay không ứng phó được, nếu là không ứng phó qua nổi chẳng phải là xấu phụ hoàng đại sự. Tiêu Như Liên hoa mắt như hoa đảo, có chút lo lắng nói: "Ha ha, vốn là ta cũng lo lắng, bất quá, nhìn hắn vừa mới biểu hiện ra ngoài kiếm đạo cùng với ngũ hành đại đạo tu vi đến xem, lo lắng cũng là có chút dư thừa." Hắn dừng một chút còn nói thêm: "Đại ca từng nói nhân loại mặc dù thọ nguyên ngắn ngủi, nhưng trời sinh đạo thể, lại thiên tư thông minh, nếu là có thể bước vào tu hành chi đạo mà nói, liền coi như là thiên địa chúng sinh trong nhất có ưu thế một loại sinh linh. Từ này Nam Lạc ngắn ngủi trăm năm không đến, liền có thành tựu này, có thể thấy được này nhân loại xác thực không phải bình thường. Ta là nghĩ khác với Tam Thúc, mặc dù này nhân loại trời sinh đạo thể, so với chúng ta yêu tộc tới thiếu một bước hóa hình, cũng không cần khai linh. Trời sinh linh trí trên liền mạnh rất nhiều, nhưng bọn họ nhân loại chân chính có thể ở trên dưới trăm năm bên trong, liền tu hành cũng có thể siêu thoát thọ nguyên hạn chế lại không có nhiều ít. Hơn nữa, nhân loại muốn bước vào tu hành chi đạo càng khó, quan trọng hơn một chút chính là, bọn họ không có ở thiên địa diễn hóa lúc liền được thiên địa đại đạo, không có người truyền đạo, liền vĩnh viễn không cách nào tấn thăng làm cấp cao nhất tồn tại. Liên Hoa, ngươi quá coi thường bọn họ, có lẽ là ngươi quá coi thường thiên hạ sinh linh. Thiên địa đại đạo ở khắp mọi nơi, chỉ cần có cơ duyên kia nắm chắc, tùy thời đều có thể lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Kia từng ở Bắc Linh trước mặt tự xưng như Liên Hoa nam tử áo trắng từ chối cho ý kiến cười cười, hiển nhiên là có chút có chịu phục, nhưng không có lại nói cái gì. 12. 6. Lục Tinh Tử sắc mặt tái xanh, hắn từ trước tới giờ không từng nghĩ tới Nam Lạc vậy mà như thế mạnh mẽ, ở hắn trước kia nhìn xem nhiều nhất cao hơn chính mình trên một hai bậc mà thôi. Về sau từ Kim Quang lão tổ chỗ đó nghe được nói, Nam Lạc dùng bí pháp cùng núi sông linh mạch tương hợp, đã không ở đạo cảnh người trong phía dưới. Mới may mắn chính mình lúc ấy ở Lạc Linh động thiên trong lúc, không có nghe được Nam Lạc nói luyện công ra sai lầm mà mạo muội động thủ. Có thể là trong nháy mắt, phạm vi ngàn dặm bên trong các độc chiếm một vùng yêu vương liền này đến chết. Liền một chút phản kháng lực lượng đều không có, cho dù là cảm giác được nguy hiểm muốn bỏ chạy cũng không thể. Thanh Nhan kiếm ra vỏ một khắc này, hắn chỉ cảm thấy trong lòng lạnh giá, dường như đưa thân vào trong nước đá. Tư tưởng đều tựa hồ đã băng kết, căn bản là không cách nào sinh ra nửa phần tư tưởng. Hắn đằng sau qua lại nhớ tới mới hiểu được, nhiều như vậy yêu vương tại sao đúng là một chút sức phản kháng đều không có liền đứng ở nơi đó chờ chết. Hơn nữa, hắn cũng càng thêm hiểu, nếu không phải là mình chỗ đứng khoảng cách Lạc Linh Sơn đủ xa mà nói, mình bây giờ chỉ sợ cũng chết không rõ ràng. Lục Tinh Tử không khỏi quay đầu nhìn một chút Kim Quang lão tổ cùng vị kia ưng tộc vương giả, lại phát hiện bọn họ từng cái mặt trầm như nước, căn bản là nhìn không ra có cái gì kinh ngạc thái độ, tựa hồ hết thảy đều nằm trong dự liệu. Kim Quang lão tổ đột nhiên cười một cái nói, không nghĩ tới hắn đối với đạo lĩnh ngộ vậy mà đã cao như vậy, mặc dù vẫn còn không có bước vào đạo cảnh, nhưng cũng cách xa nhau không xa. Lão tổ, ngài xem này Nam Lạc vẫn là ác liệt như vậy, kia đoạn sơn tiệt mạch trận pháp không có cái gì dùng, a dựa vào hiện tại kia trong núi linh mạch linh khí, căn bản là không ở đạo cảnh người trong pháp lực phía dưới. A Lục Tinh Tử cao mày nói, lúc này hắn chẳng những phát hiện chính mình tựa hồ treo chọc một cái không nên treo chọc nhân vật, càng là đâm cái sau tổ ong vào vẽ. Bên cạnh hai người này, bất kể là Kim Quang lão tổ vẫn là Ưng Vương đều tựa hồ có chính mình dự định, lộ ra cao thâm mặt chắc. Ha ha, này dùng bát phương tiệt mạch trận cắt đứt linh mạch chỉ là một cái tác dụng mà thôi, còn có một cái diệu dụng mà có thể vô thanh vô tức giữa thu nạp trong trận linh mạch linh khí. Cho nên chúng ta hiện tại chỉ cần chờ là được, kia Lạc Linh Sơn linh mạch nhất định ở trong vòng 19 ngày bị hút khô. Lục Tinh Tử trong lòng một lòng nặng nề, còn có loại tác dụng này, hai người bọn họ vậy mà căn bản cũng không có nói với mình. Bọn họ là có ý định đây này, vẫn là căn bản là không có đem chính mình để vào mắt đây. Trong lòng của hắn nghĩ đến những này, trên mặt lại là một bộ sau khi nghe thở dài một hơi thần sắc, cũng cười to nói, nhìn xem hết thảy đều ở lão tổ cùng Ưng Vương trong khống chế, kia Nam Lạc lúc này là chắc chắn phải chết. Trong bụng vừa tối nghĩ ngợi nói, các ngươi có tính toán gì ta cũng mặc kệ, nhưng đến thời điểm nếu như các ngươi muốn liền kia yêu nguyệt kính cũng vừa lên cấp đi mà nói, cũng đừng trách ta đối với các ngươi vận dụng đại vương pháp bảo. Nghĩ tới đây không khỏi lại nghĩ tới đại vương nói tới pháp bảo này uy lực, bảo vật này uy lực vô cùng, người chúng liền có tán hồn nguy hiểm, chính là ngay cả ta cũng không thể cứu chữa, không đến tính mệnh nguy hiểm thời điểm, không thể tùy tiện sử dụng. Vùng thế giới này ở Nam Lạc một kiếm kia qua đi, liền tĩnh lặng xuống dưới, chỉ có kia khắp núi yêu thây ngã nằm ở nơi đó. Thanh Thanh bỗng nhiên mới phát hiện, sư tôn của mình thật không còn là cái kia ở ngồi ngay ngắn trên tảng đá ngày đêm cố gắng tu hành thiếu niên. Đột nhiên một đầu màu vàng đất con đường xuất hiện ở Thanh Thanh dưới chân, kéo dài đến trong núi. Một bước đạp ở phía trên, giống như dẫm ở trên mặt đất mặt, rắn chắc vô cùng. Không đợi nàng bước ra thứ hai bước, kia màu vàng đất con đường liền trong nháy mắt đem hắn đưa đến Lạc Linh trong động. Lạc Linh động thiên đú tĩnh, hơi có vẻ hắc ám. Nam Lạc vẫn như cũ ngồi ngay ngắn bất động, nhắm mắt lại, sợi tóc trải vướt chỉnh chỉnh tề tề, sẵn ở sau gáy. Áo xanh pháp bảo, tựa hồ cũng bị sửa sang qua. Sư tôn. Thanh Thanh cau mày, nhẹ giọng hô. Nàng đột nhiên nghĩ đến ở Côn Luân Sơn trong lúc, nữ tử kia nói mình sư tôn sắp chết chuyện, mới vừa rồi còn tưởng rằng bị những người kia vây công, hiện tại mới phát hiện chính mình sư tôn có lẽ thật xảy ra chuyện, khó trách sư tôn sẽ để cho nữ tử kia hồi Côn Luân Sơn trong tìm Thái Cực Cung. Thanh Thanh, ha ha, đã hóa hình thành công, hóa hình là tốt rồi, tới là tốt rồi. Trong hư không truyền đến Nam Lạc giọng ôn hòa, nghe được hắn thật cao hứng, xem như tự lâm nguy đến nay cao hứng nhất thời điểm. Thanh Thanh lặng lặng nhìn Nam Lạc ngồi ngay ngắn bất động thân thể, thấp giọng nói, sư tôn, thân thể của ngươi. Ha ha, chuyện của ta thể không có việc gì, chỉ là bị kia thiên đế tính toán, mất đi tự do mà thôi. Nam Lạc vừa cười vừa nói, ngôn ngữ ôn hòa, bình thản, mảy may nghe không ra, không cảm giác được vừa rồi kia luồng sát khí ngập trời, cùng với một kiếm kia ra, ngàn vạn sinh linh túi đầu mất mạng cường hành thái độ. Thanh Thanh lại là không thể nào tin được, nàng gặp qua một năm kia Nam Lạc đột nhiên trở lại Thái Cực Cung trước, ở kia trong gió tuyết quỳ lạy ba ngày ba đêm sau thất vọng mà đi tình hình. Có thể tưởng tượng ra được, nếu không phải sư tôn thật không có cách nào mà nói, như thế nào cũng sẽ không để nữ tử kia lại hồi Côn Luân Sơn đi tìm sư tôn của sư tôn. Huống hồ nghe được Nam Lạc là bị thiên đế tính toán kế, dùng giờ này ngày này thiên đình như thế gian này lại có bao nhiêu người là đáng giá thiên đế tính toán đây. nếu bị thiên đế tính toán, như vậy nếu muốn thoát thân làm sao khó đây? Lập tức liền không nhịn được nói, sư tôn, ta ở Côn Luân Sơn gặp được một nữ tử, nàng nói, sư tôn ngươi sáu, nói ta sắp là chết là a, nàng chính là như vậy, chuyện gì đều thích quyết lại nói. Nam Lạc cười một cái nói, ân, kia nàng đây, nàng có hay không đi nói chỗ nào? Ở Nam Lạc nhìn xem, nếu Bắc Linh đi Côn Luân Sơn, hơn nữa gặp gỡ Thanh Thanh, nhất định là nàng nói cho Thanh Thanh chính mình ở chỗ này, mà bản thân nàng đoán chừng cứ thế mà đi đi. Thanh Thanh tự nhiên biết Nam Lạc nói nàng là ai, hơi trầm mặc một chút, liền nói, nàng bị Ngọc Hư cùng người bắt đi. Hư không trầm tịch, Thanh Thanh nhìn xem Nam Lạc kia cho tới bây giờ đều chưa từng có biến hóa khuôn mặt, tựa hồ đột nhiên cảm thấy mình sư tôn trên mặt biểu cảm trầm xuống rất nhiều. Thanh Thanh không biết này có phải là ảo giác của mình, lại cảm giác trong không khí tràn ngập một cỗ túc sát chi khí, không tự kìm hãm được dùng mình một cái. Rất lâu qua đi, trong hư không mới truyền ra Nam Lạc âm thanh, bị Ngọc Hư cung bắt đi sao? Ta liền nói tính cách của nàng sớm muộn muốn xảy ra chuyện, cũng không biết Ngọc Hư cung là ai xuất thủ, vậy mà có thể đưa nàng nắm lấy. Nam Lạc âm thanh nhàn nhạt, nghe không ra bất kỳ đặc biệt tình cảm gợn sóng ở bên trong, dường như chỉ là nghe được một cái cùng mình không có cái gì quan hệ người tin tức. Thanh Thanh đột nhiên vì nữ tử kia cảm thấy bất bình, nàng đối với cái kia tà dị lại ma tính đầy đủ nữ tử phong cách hành sự cũng rất không tán đồng. Nhưng nàng lại là vì mình sư tôn mới đi được Côn Luân Sơn, vì mình sư tôn mới có thể bị Ngọc Hư cung người bắt đi. Hơn nữa, Thanh Thanh rõ ràng cảm giác được, nữ tử kia là bởi vì nghe được Thái Cực cung đã ở nhiều năm trước đã biến mất, mới có thể trong chớp mắt như vậy điên cuồng, mới có thể dùng khắp núi sinh linh tính mệnh tới bách ép thông huyền thiên sư hiện thân. Lúc này mới lại trêu chọc tới kia Ngọc Hư cung, cuối cùng bị bắt đi. Nhưng bây giờ lại nghe được Nam Lạc như vậy bình thản ngữ khí, trong lòng liền có loại bất bình ý, nhưng cũng không nói cái gì, chỉ là đem thế nào gặp gỡ Bắc Linh, mà Bắc Linh lại ở nghe được Thái Cực cung đã sớm biến mất tin tức, muốn dùng khắp núi sinh linh tính mệnh bức bách thông huyền thiên sư xuất hiện chuyện nói một lần. Nàng là thế nào bị bắt đi? Trong hư không truyền đến Nam Lạc chăm chú hỏi. Nàng vốn là cùng Ngọc Hư cung Quảng Thành đại tiên đấu pháp, về sau đột nhiên có một người đánh lén nàng, mới bị đánh thành trọng thương, cuối cùng thất thủ bị bắt. Quảng Thành tử ở Côn Luân Sơn một vùng rất đúng vì có danh tiếng, cho nên người bình thường đều biết, nhưng sau đó xuất hiện người nọ Thanh Thanh nhưng không biết, bất quá hắn lại tại cuối cùng nói một câu nói, Thanh Thanh mới xem như biết người nọ có tên đều. Ngươi cũng đã biết cái kia thương nàng người già sao danh hảo? Nam Lạc chăm chú hỏi. Hắn nói hắn chính là Ngọc Hư cung Nguyên Thủy Tôn giả tọa hạ đệ tử Hoàng Long. Thanh Thanh nhìn xem Nam Lạc kia ngồi ngay ngắn bất động thân thể nhanh chóng nói. Ngay sau đó trong hư không truyền đến Nam Lạc tự lẩm bẩm giống như âm thanh, Ngọc Hư cung, Hoàng Long, Quảng Thành đại tiên 6. Nam Lạc nhớ tới chính mình trước đây hoa thời gian hơn một năm mới lên tới kia 9.999 bậc thang, cuối cùng lại là liền cung cửa đều không thể đi vào, liền được cho biết đã không hề thu đồ. Sau đó, liền bị đưa tặng một bản Ngọc Hư pháp thuật tổng cương. Nói đến đây, Thanh Thanh đột nhiên nghĩ đến Bắc Linh cuối cùng bị mang đi thời điểm, lớn tiếng đem chính mình sư tôn vị trí Lạc Linh Sơn phương vị nói với mình, tựa hồ có ý đồ đặc biệt. Nàng hẳn là muốn mình có thể đưa nàng bị người bắt đi tin tức nói cho sư tôn, là hy vọng sư tôn đi cứu nàng. A Thanh Thanh thầm nghĩ đến. Nàng, vết thương có nặng không? Miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, trốn chạy vô lực, khí tức bất ổn. Thanh Thanh hồi tưởng đến Bắc Linh lúc ấy dáng vẻ nhanh chóng đáp trả. Hư không lần nữa trở nên yên lặng, một lát sau, Nam Lạc âm thanh tự đại phía dưới tràn ra ngoài. Ân, không có chết là tốt rồi. Thanh Thanh nghe Nam Lạc mà nói, đột nhiên có một loại muốn lớn tiếng nói nữ tử kia hết thảy đều là bởi vì ngươi mới có thể bộ dạng này. Sư tôn ngươi tại sao có thể như thế một ti một hào quan tâm cũng không có chứ? Không chờ nàng nói chuyện, Nam Lạc còn nói thêm, bọn họ có hay không nói phải làm sao xử lý nàng? Bọn họ nói muốn đem nàng đặt ở Ngọc Hư cung trước dưới cầu thang, tự nghĩ mình việc, ngàn năm đằng sau nếu là triệt ngộ ra liền thả nàng ra tới. Thanh Thanh nhanh chóng mà nói đạo, tựa hồ muốn Bắc Linh bất bình tất cả đều nói ra. Trong lòng nàng đối với Bắc Linh kỳ thật cũng không có bao nhiêu hảo cảm, nếu không phải nàng cùng Nam Lạc có quan hệ mà nói, đối với Bắc Linh nhất định sẽ chỉ sợ tránh không kịp. Nhưng ở biết Bắc Linh là bởi vì Nam Lạc đi Côn Luân Sơn, hơn nữa mới có thể xảy ra các loại sự cố, bị đặt ở Ngọc Hư cung trước dưới cầu thang. Được nghe lại Nam Lạc kia tựa hồ cũng không như thế nào lưu ý ngữ khí, mới có thể sinh ra một loại bất bình ý nghĩ. Bởi vì Thanh Thanh cảm giác chính mình đọc hiểu Bắc Linh kia cuối cùng bị bắt đi lúc ánh mắt, càng là nghĩ đến Bắc Linh kia cuối cùng nói với mình sư tôn ở nơi nào, thật ra là muốn chính mình nói cho sư tôn nàng bị người nào cho bắt đi. Có lẽ nàng vẫn còn hy vọng, cũng chờ mong có một thiên sư tôn có thể đi đưa nàng cứu ra à, chỉ là tính cách của nàng khiến nàng không cách nào nói ra miệng mà thôi. Ngọc Hư cung trước dưới cầu thang, dài nghĩ mình qua sáu. Ha ha, hối lỗi sao, dưỡng dưỡng tính tình cũng tốt, tránh khỏi luôn luôn động một chút lại giết người tính mệnh, nuốt người linh khí, không đem người trong thiên hạ để vào mắt. Sư tôn, ngươi không nên nói như vậy. Thanh Thanh nghe được Nam Lạc lời nói đột nhiên nói. Nam Lạc tựa hồ sửng sốt một chút, sau đó cười nói, ha ha, Thanh Thanh lớn lên, ai, vậy ngươi cảm thấy sư tôn phải nên làm như thế nào đây? Thanh Thanh tức khắc sửng sốt, trong lòng nói, đúng vậy à, sư tôn đã vây ở chỗ này, lại có thể làm thế nào đây? Bất quá nàng vẫn cảm thấy mình sư tôn thái độ không nên như vậy tùy ý. Không nên giống như là nghe không thể làm chung người chuyện bình thường. Nàng biết nếu là mình nếu đổi lại là sư tôn mà nói, nghe tin tức này đằng sau, nhất định sẽ chửi ầm lên, nhất định sẽ xin thể đem nữ tử kia cứu ra. Cho nên, nàng không có nghe được sư tôn của mình nói lời như vậy, cảm giác được thất vọng. Dưới cái nhìn của nàng, mặc dù bây giờ không làm được, liền chí ít hẳn là có lòng này, nàng không cách nào từ Nam Lạc trong giọng nói cảm nhận được bất kỳ tức giận gì cảm xúc. Không khỏi hít vào một hơi, có chút khí muốn nói, sư tôn, có thể đưa nàng tên nói cho Thanh Thanh sao? Thanh Thanh này hỏi một chút, lại là qua hồi lâu, mới nghe Nam Lạc nói, nàng gọi Bắc Linh. Một lát sau nhưng lại truyền đến Nam Lạc âm thanh, là ta Nam Lạc tọa hạ ma tướng. Nam Lạc âm thanh tựa hồ có không linh, có chút hư ảo. Nhưng Thanh Thanh nhưng cảm giác được Nam Lạc cảm xúc, một câu kia ta Nam Lạc tọa hạ ma tướng, nói đến vô cùng kiên định, hình như có một loại tuyên cao ý vị ở bên trong. Ở Thanh Thanh cảm thấy mình cảm giác được Nam Lạc ý nghĩ, trong lòng hơi vui. Nam Lạc còn nói thêm, Thanh Thanh trên tay ngươi quạt ba tiêu nơi nào đến? Chỉ thấy Thanh Thanh đem kia đã hóa thành một mảnh tiểu lục lá giống như quạt ba tiêu ở bên miệng tuổi, trong nháy mắt chướng đến phổ thông cây quạt lớn nhỏ. Nhẹ nhàng lắc lắc nói, này cây quạt xanh gọi quạt ba tiêu sao? Đệ tử là ở sư tôn cho Thanh Thanh truyền đạo ngồi khối kia trên tảng đá nhặt. A, thật sao? Ha ha, đây là cơ duyên của ngươi cũng, thật tốt tế luyện, chớ có đánh rơi. Thanh Thanh gật đầu đáp lời. Ha ha, nghe ngươi gọi lâu như vậy sư tôn, vẫn còn không có truyền cho ngươi pháp thuật gì thần thông. Ngươi muốn học cái gì? Ta muốn học sáu. Nam Lạc lại này cường địch đảo mắt phía dưới truyền lại khởi nói tới, tựa hồ đã quên mất còn có địch nhân ẩn từ một nơi bí mật gần đó, lại dường như không có chút nào nhận ra được kia tám tòa tế đàn ở liên tục không ngừng thôn vệ đến thai âm linh mạch. Lạc Linh Sơn trong đại yêu tiểu yêu lần này xem như triệt để xa vào điên cuồng hưng phấn bên trong, Nam Lạc hình tượng ở trong lòng của bọn hắn tức khắc vô hạn cao lớn. Nhiều như vậy yêu vương, mang san bằng cả ngọn núi khí thế mà tới, lại tại bản thân đại vương dưới kiếm trong nháy mắt rơi đầu. Đối với những cái kia muốn vây công Lạc Linh Sơn yêu vương cùng tọa hạ tiểu yêu mà nói, đây là một hồi tai nạn, hơn nữa còn là một hồi không qua được tai nạn. Nhưng đối với Lạc Linh Sơn đại yêu tiểu yêu nhóm mà nói, lại là một hồi thịnh yến, một hồi nhặt bảo thịnh hội. Lạc Linh Sơn trong đầu kia gấu đen nhặt được đem hàn quang lập lòe, linh khí toát lên lang nha động. Vào tay nặng nghề, huy động giữa mơ hồ có bính sơn liệt địa chi uy. Không khỏi cười to nói, ha ha, từ hôm nay trở đi ta gấu đen cũng có pháp bảo, ha ha sáu. Cười nói đến, đột nhiên thầm nghĩ, hiện tại có pháp bảo, đã như trước kia không giống nhau, hẳn là có một cái vang dội một chút danh hảo, kêu cái gì tốt đây sáu. Hắn suy tư, nghĩ đến chính mình mọi người bị phong, liền lập tức đối với bên cạnh đầu kia to lớn hoa xà nói, từ hôm nay trở đi ta liền gọi hát phong. Hoa xà, hát, hát, phong, là, có ý gì? Hắc chỉ chính là chính ta, đây là không thể quên tội nguồn, phong là đón gió, chính là hy vọng có một ngày có thể có đại vương như vậy uy phong, hì hì. Gấu đen đắc ý nói, hướng về vụ bộ tộc ngay tại Lạc Linh Sơn mạch cùng Táng Hồn Sơn giữa, mấy ngày qua, là bọn hắn trôi qua gian nan nhất thời gian, Tuyền Thạch đều có một loại muốn đem bộ tộc di chuyển đi ý nghĩ. Nhưng lại bị Tuyền Âm ngăn cản, nàng ý tứ chính là bất kể rời đến chỗ nào, đều tránh không được trong núi yêu quái quấy rối. Bất quá cũng may những này yêu quái tựa hồ cũng chịu đến ràng buộc, cũng không có hướng đến dưới núi vụ bộ tộc kiếm chuyện. Cho dù là ngẫu nhiên có con tiểu yêu tiểu quái chạy xuống, cũng bị Tuyền Âm cho tiện tay đuổi, cho tới nay cũng không có cái gì đại yêu đột kích quấy nhiễu. Cái này khiến Tuyền Âm trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trong vụ tộc người đều lo lắng yêu quái sẽ đến tập kích quấy rối tộc trại, nàng nhưng lo lắng trong núi Nam Lạc. Dưới cái nhìn của nàng, những này yêu quái chỉ sợ đều là vì Nam Lạc mà tới. Nàng vì Nam Lạc lo lắng tâm vẫn còn treo lên, nguy hiểm nhưng giáng lâm trên đầu của nàng. Một cỗ hát phong, một cây cờ đen, một cái người lùn, đột nhiên xuất hiện ở Tuyền Âm trước mặt. Mãnh liệt nguy hiểm cảm giác hiện lên trong lòng Tuyền Âm. Chương 119, Truy Nguyệt. Lúc này đang là mùa đông, mặc dù thời tiết có chút lạnh, nhưng ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào mọi người trên người cảm giác ấm áp vô cùng. Hơn nữa hôm nay những cái kia yêu quái rung trời chửi mắng âm thanh đã biến mất, hết thảy tựa hồ cũng quá khứ, tựa như cái này rét lạnh mùa đông bình thường, đang ở này ánh mặt trời ấm áp dưới lặng yên không một tiếng động hòa tan. Hướng về vụ tộc người phần lớn ở ngoài phòng trên đất chống phơi nắng, nghị luận hôm nay cái kia liên tiếp nhục mạ âm thanh như thế nào trong một đêm liền biến mất, loại này xảy ra bất ngờ yên tĩnh khiến hướng về vụ tộc người cảm thấy yêu kỳ. Đột nhiên một tia gió xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Gió vốn vô hình, chỉ có thể cảm giác được. Nhưng hướng về vụ tộc người lại là thật sự nhìn thấy. Bởi vì vậy cái kia một tia màu đen gió, từng tia từng sợi, như hắc tuyến tử hư không xuyên ra. Gió cũng không lớn, trong hư không chợt cao chợt thấp, chuyển mặt xoay tròn. Thấp lúc lại có thể cuốn lên các đá. Trên không trung lúc, một mảnh lá cây rơi vào kia sợi hắc phong trong, trong nháy mắt hóa thành một phấn. Chú ý tới này đột nhiên xuất hiện quỷ dị hắc phong không có mấy cái, nhưng Tuyền Âm lại là thứ nhất phát hiện. Trong lòng một ngạt, lập tức kết pháp quyết đi ra ngoài. Làm Tuyền Âm tại trong vụ tộc mọi người trong mắt đi đến mặt trời phía dưới lúc, kia sợi hắc phong mãnh liệt dâng lên, biến thành một cây cờ đen. Trên lá cờ bò đầy các loại như côn trùng phù văn, chỉ là chăm chú nhìn trong chốc lát, Tuyền Âm liền có một loại ác tâm, cảm giác choáng váng đầu óc. Trong lòng ngạc nhiên, không khỏi lui một bước. Kia cờ đen cao gần 2 mét, vừa xuất hiện liền tuôn ra cảm giác áp bách, tản ra âm u lạnh lẽo khí tức quỷ dị. Vị nào đại thần đi qua tiểu trại, sao không hiện thân gặp mặt? Tuyền Âm la lớn, làm bộ tộc tế ti, mặc dù trong lòng e ngại, lại không thể khiến tộc nhân cảm giác được. Cùng với Tuyền Âm tiếng nói rơi xuống, kia cán cờ đen dưới chậm rãi hiển hóa ra một người tới, thân cao bất quá kia cờ đen chừng phân nửa, mặc một bộ rộng thùng thình áo bào đen, thật dài kéo trên mặt đất, mặt như hài đồng, tóc rối tung ở trên vai. Nếu chỉ là nhìn mặt hắn mà nói, sẽ đem hắn xem như một cái 12-13 tuổi hài đồng. Có thể là kết hợp quần áo của hắn, cùng với kia cán quỷ dị cờ đen đến xem, lại là cho người ta một loại lông mao dựng đứng, trong lòng run lên cảm giác. không biết đại thần tới đây sáu. Tuyền Âm tiến lên một bước, cung kính hỏi, còn không chờ nàng nói xong, liền nghe được trước mắt này mạo như hài đồng, tán giật đến khiến người ta run sợ quỷ dị khí tức tiếng cười. Hi hi sáu. Hắn nụ cười này, âm thanh khàn khàn như đao mài tảng đá giống nhau chói tai. Người này chính là Vu tộc Đại Phong, hắn cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm Tuyền Âm cười hắc hắc, trong mắt lộ ra dâm tà quang mang lưu chuyển. Tuyền Âm không tự kìm hãm được lui lại một bước, đang trở lại miệng nói chuyện, trước mắt tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đỉnh đầu chẳng biết lúc nào thêm một người, áo choàng trên không trung mở ra, giống như cánh chim. Ở Tuyền Âm ngẩng đầu nhìn này một chốc, người tới đã như lá rụng bay xuống. Tuyền Âm tâm bỗng nhiên trầm xuống, bởi vì người đến là bị Nam Lạc sợ quá chạy mất bồng nông, nếu cái này bồng nông tới, như vậy này cầm cờ đen người cũng nhất định là Vu tộc người. Vốn đã bị sợ quá chạy mất, lại đến thời điểm, nhất định đã có chiến thắng Nam Lạc tiền bối thực lực, hơn nữa, mục đích của bọn họ vô cùng có khả năng chính là muốn tới đối phó Nam Lạc tiền bối. Tuyền Âm bắt đầu lo lắng lại nặng nề. Đồng nông rơi xuống, đứng ở Đại Phong sau lưng một bước, cũng không nói lời nào, trong mắt lại là giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tuyền Âm, ngay sau đó ánh mắt chuyển hướng đã phát hiện chuyện không đúng, đi tới Tuyền Âm bên người Tuyền Âm cháu gái, nguyệt trên người. Hi hi, đây chính là ngươi nói cái kia Tuyền Âm, hi hi, nhân loại nữ tử quả nhiên khuôn mặt xinh đẹp. Đại Phong ánh mắt ở Tuyền Âm trên người bồi hồi, dâm tà vô cùng. Đồng nông lại là nhìn chăm chú vào Tuyền Âm cháu gái nguyệt, khiến nguyệt hướng Tuyền Âm sau lưng rụt lại. Hắn nghe được Đại Phong nói, đồng dạng cười nói, đúng vậy à, nhân loại nữ tử xác thực so với chúng ta Vu tộc nữ nhân có khuôn mặt đẹp hơn nhiều. Tuyền Âm mang theo Nguyệt lui về sau một bước nữa, kia Đại Phong cũng không hề nói cái gì, đông thỏ tay hướng Tuyền Âm chụp tới, cả người ngay tại này trong lúc đưa tay, biến thành một đoàn hình người hát phong. Tuyền Âm thời khắc cảnh giác, đồng thời ngay lập tức, trong tay đột nhiên nhiều hơn một đoàn ngũ sắc tường vân. Này ngũ sắc tường vân chính là Nam Lạc đưa cho nàng kia một đóa, cũng có mấy phần diệu dụng, chẳng những phi độn nhanh chóng, hơn nữa còn có thể dùng để ngăn địch. Coi là lúc ấy Nam Lạc đối với ngũ hành đại đạo cực trí ứng dụng, nhưng nàng cũng không có dùng để ngăn cản kia gió kết thành đại thủ, mà là hướng nàng cháu gái Nguyệt trên người bao một cái. Tiếp lấy hướng về Lạc Linh Sơn một chỉ. Kia ngũ sắc tường vân liền bọc lấy Nguyệt biến mất, nàng biết mình cho dù là ngự sử Nam Lạc đưa đoá này ngũ sắc tường vân cũng không phải đại vu đối thủ, cho nên nàng vừa bắt đầu liền không có nghĩ tới muốn chống lại. Chỉ là hy vọng cháu gái của mình có thể đi nói cho Nam Lạc, Vu tộc có người tới. Nàng đem Nguyệt đưa tiễn đằng sau, trong tay pháp thuật tùy tâm mà động, chỉ là toàn bộ thả ra ngoài. Có thể kia hắc phong biến thành đại thủ cường hành vô song cứng nhắc bài trừ hết thảy pháp thuật, hướng về Tuyền Âm trên đầu che đậy xuống dưới, trong nháy mắt biến thành một cái màu đen quỷ dị dây thường đem Tuyền Âm trói lại. Đồng nông nhìn thấy kia Tuyền Âm cháu gái bị đưa đi một sát na kia, vừa định đuổi theo, lại bị Đại Phong ngăn lại. Đồng nông nghi hoặc không hiểu, Đại Phong quỷ dị cười một tiếng, nói, nếu như đều nắm lấy ID cho kia Nam Lạc báo tin a không có ID báo tin, hắn như thế nào lại biết nơi này xảy ra chuyện, lại thế nào phân tâm đây, ở hậu nghệ dưới tên, chỉ cần hơi chút phân tâm, liền muốn ở vào bị động. Người đi theo hậu nghệ học nghệ nhiều năm, chẳng lẽ còn biết hắn Loan Thiên Cung giới gần như từ trước tới giờ không từng có người sống sao? Nếu nói đạo cảnh trở xuống ai thần thông cao minh nhất, điểm này ta nói không nên lời. Nhưng muốn nói loại nào thần thông lực sát thương lớn nhất, điểm này không phải hậu nghệ Loan Thiên Cung bắn ra mũi tên không ai có thể hơn. Vậy bây giờ, chúng ta phải nên làm như thế nào, chẳng lẽ liền ở chỗ này chờ sao? Đồng nông trầm mặc một hồi sau hỏi. Hi hi, dĩ nhiên không phải, chúng ta bây giờ liền theo đuổi theo, chỉ cần ở ngươi tiểu nương tử đến kia đến trong núi một khắc đuổi kịp là được, ta muốn kia Nam Lạc nhìn thấy chắc chắn xuất thủ. Tay hắn một khắc này, hậu nghệ nhất định sẽ xuất thủ. Thần thông ở trình độ này người, xuất thủ quan chính trọng nhất là tìm một cái cơ hội, một cái có lợi nhất với mình cơ hội. Đối với Đại Phong Tắc Phong, hậu nghệ ở Đại Phong đi nói thấy Bồng Mông nhìn chúng tiểu nương từ lúc, liền đoán được hắn đại khái muốn làm gì. Hắn đối với cách làm này, không quan trọng phản đối cùng đồng ý, từ khi tu luyện tiễn kỹ sau, hết thảy tựa hồ cũng ở trở thành phai nhạt, chỉ có trước kia mấy người cùng sự tình chưa hoàn thành trong lòng còn vướng mắc. Cho nên hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ liền đem những cái kia vướng mắc chặt đứt, sau đó chuyên tâm tiến đạo. Mà Nam Lạc tồn tại chính là trong lòng của hắn một cây gai, chỉ cần Nam Lạc còn sống một ngày, hắn liền không có khả năng chặt đứt quá khứ, không có khả năng chuyên tâm tiến đạo. Cho nên Nam Lạc là hẳn phải chết. Hơn nữa còn muốn chết dưới tiễn của hắn. Tuyền Âm cháu gái tên là Nguyệt, cũng có thể gọi Tuyền Nguyệt. Nàng vẫn luôn muốn tới Lạc Linh Sơn, có thể là không nghĩ tới lại là dùng phương thức như vậy tới Lạc Linh Sơn. Kia ngũ sắc tường vân nàng một mực liền cũng muốn có một đóa, mà Tuyền Âm tự nhiên đem ngự sử pháp quyết truyền cho nàng. Cho nên ngoại trừ vừa bắt đầu là bị Tuyền Âm dùng pháp quyết đưa nàng đưa ra tới bên ngoài, liền một mực là chính nàng cưới này ngũ sắc tường vân mà phi hành. Nàng hiện tại mới bất quá là hóa thần cảnh giới, tự nhiên không có Tuyền Âm phản hư cảnh tốc độ nhanh chóng như vậy. Này ngũ sắc tường vân là Nam Lạc dùng thần thông biến hóa ra. Đưa cho Tuyền Âm, chỉ cần có pháp quyết là được, mà Tuyền Nguyệt học được là Nam Lạc chuyển cho Tuyền Âm Thái Thanh cảm ứng thiên, tự nhiên cũng có thể tùy tiện ngự sử này ngũ sắc tường vân. Một chốc giữa cũng đã cũng Lạc Linh Sơn trên không, nàng tự nhiên biết cô để cho mình tới đây là có ý gì, cho nên nàng điên cuồng thúc giục đến dưới chân ngũ sắc tường vân. Đúng lúc này, trong thai nàng chuyển đến. Khít kha zzz. Khít kha zzz tiếng gió thổi. Trong lòng kinh hãi, quay đầu một đầu, quả nhiên có một đoàn hắc phong trong hư không xoát độc lên, đem trong hư không xoát ra thành âm tê tê. Như một đầu màu đen rắn độc, tại sau lưng đuổi theo. Kèm theo kia tê tê tiếng gió thổi, vẫn còn kia dùng mình tiếng cười, Tuyền Nguyệt trong đầu lập tức hiện lên Đại Phong cái kia quỷ dị thân hình. Trong lòng khẩn trương, mắt thấy là phải đến Lạc Linh Sơn, lại bị truy đuổi. Lần này làm sao bây giờ đây, Tuyền Âm gần như gấp muốn khóc lên, trong cơ thể pháp lực điên cuồng vận chuyển. Đúng lúc này, một đạo quang mang đưa nàng bao phủ, trong lòng đống nhiên buông lỏng, trong thai kia tê tê âm thanh khủng bố dường như trong nháy mắt biến mất. Ngẩng đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào, trên bầu trời xuất hiện một vầng trăng, dưới ánh mặt trời cũng là như vậy rõ ràng. Đúng là không thể so với trên bầu trời mặt trời yếu hơn nhiều ít. Ngay sau đó thai truyền đến hì hì lại cười, không chờ nàng phản ứng lại, một đạo bạch quang từ thai của nàng sẽ qua, một tia tóc đen tại hư không tản mát. Nhanh chóng quay đầu trở lại nhìn xem, chỉ thấy đến một đạo bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất chui vào một đoàn hắc phong bên trong. Ngay sau đó hắc phong trong truyền đến kêu đau một tiếng, có thể là đoàn kia hắc phong cũng không có tán đi, càng không có lùi bước, mà là mạnh mẽ tăng trưởng, đúng là đem đạo bạch quang kia bao vây lấy. Kia bạch quang mỗi lần bị hắc phong bao vây, lập tức hiện ra hình thể tới, một cái màu xanh trôi kiếm trường kiếm. Ở hắc phong trong lộ ra vô cùng tĩnh mịch, trầm tịch. Tuyền Nguyệt trong lòng giật mình, nàng tất nhiên là từng nghe nói trong núi tiền bối có một thanh kiếm, từng hóa thành một đạo bạch quang đem cái kia chảo cha mình Kim Sa đại vương cho chém. Nhưng là bây giờ đã bị kia hắc phong bao vây, chẳng lẽ cái này vu tộc người đúng là lợi hại như vậy, liền trong núi tiền bối cũng không làm gì được. Còn chưa chờ nàng nghĩ ra cái gì kết quả, liền truyền đến cười to một tiếng, một cây cờ đèn từ trong hư không lóe ra, màu đen cờ một quyển, cũng đã đem kia xanh thanh trường kiếm cho bao lấy. Tuyền Nguyệt trong lòng kinh hãi, nàng tất nhiên là nhìn ra được cái này cờ đen chính là hài đồng kia giống như vu tộc người lùn cầm kia một cây. Hết thể những thứ này đều giống như trong điện quang hỏa thạch, nàng vừa mới tới Lạc Linh Sơn trên không, liền bị đuổi kịp. Ngay sau đó bị trên bầu trời kia một chùm quang mang cấp cứu đi, ngay sau đó chính là một đạo kiếm quang tự bên người nàng lướt qua, chém về phía sau lưng kia truy đuổi mà tới người của vu tộc. Có thể là, kiếm kia chẳng những chưa thể đem địch nhân đuổi đi, phản xa vào hắc phong bên trong, trong nháy mắt lại bị cờ đen cho bao lấy. Đột nhiên, Tuyền Nguyệt trong thai truyền đến một đạo thanh lãnh băng tuyệt âm thanh truyền đến, một phương này không gian liền giống như là trong nháy mắt đông lại xuống tới. Truy Nguyệt 6. Cùng với âm thanh này rơi xuống, ngoài trăm dặm kim quang trong mắt ánh vàng bùng lên, ngay sau đó yên tĩnh lại, nhanh chóng nói, chuẩn bị động thủ. Nói xong, trên lưng màu vàng vỏ kiếm đã rơi vào trong tay. Một phương khác hướng trăm dặm chỗ, Như Liên Hoa kinh ngạc nhìn lên bầu trời, bật thốt lên, đây là Vu tộc xạ nhật chiến kỹ. Chương 120, kính rơi. Vu tộc tổ Vu theo thiên địa diễn hóa mà sinh, sinh ra liền có các loại khủng bố thần thông, đồng thời bị tổ Vu phát huy đến cực hạn. Mà Vu tộc tổ Vu điện trong chiến kỹ, lại là những cái kia tổ Vu căn cứ bản thân thần thông tìm hiểu ra tới, trong này lại dùng hậu nghệ tu tập xạ nhật chiến kỹ sắc bén nhất, ở Vu tộc trung hào xưng nhất tiễn phán sinh tử chiến kỹ. Thanh Thanh đang ở nghe Nam Lạc giảng giải chính mình trước kia không hiểu các loại nghi nan vấn đề, đột nhiên, Nam Lạc âm thanh im bặt mà dừng. Sư tôn, như thế nào? Ở chỗ này đừng đi ra ngoài. Thanh Thanh mà nói mới vừa rơi xuống, liền nghe được Nam Lạc cấp tốc nói. Thanh Thanh nghe Nam Lạc mà nói sau, tâm liền lập tức trầm xuống, bởi vì nàng từ Nam Lạc thanh âm bên trong cảm giác được một loại gấp gáp cùng thận trọng. Nàng vẫn nhớ được chính mình vừa mới bị sư tôn cứu thời điểm, đang bị đông đúc yêu vương vây công cùng chửi mắng trong, sư tôn ngựa khí chỉ có mừng rỡ, cùng loại kia đã lâu cảm hoài. Một tia sợ hãi đều không có, dường như những cái kia chẳng qua là một chút kiến đang nhảy nhót đến. Mà đằng sau một kiếm ra, khắp núi yêu vương rơi đầu chẳng cảnh càng làm cho Thanh Thanh hưng phấn không tên. Nhưng hiện tại sư tôn thanh âm bên trong lại là vô cùng ngưng trọng. Ngay sau đó Thanh Thanh liền nghe được một tiếng truy nguyệt. Âm thanh vô cùng thanh lãnh, giống như ở trong nước đá nhuộm dần qua bình thường. Thanh Thanh trong nháy mắt hiểu tại sao sư tôn thanh âm bên trong sẽ như thế ngưng trọng. Chính nàng nghe thấy âm thanh này liền có một loại như tiễn đâm tâm cảm giác, vô luận như thế nào tránh cũng tránh không khỏi. Thanh âm kia đầu tiên là truyền khắp hư không, giống như lời chào hỏi. Tiếng nói vừa dứt, phía chân trời xa xôi liền xuất hiện một đạo hắc sắc quang mang. Quang mang kia xuất hiện trong nháy mắt, cũng đã đem Lạc Linh Sơn một phương này không gian triệt để bao phủ. Khắp núi sinh linh, tại thời khắc này đều cũng có một loại bị nguy hiểm bao phủ cảm giác. Tức khắc đại loạn, hướng xào huyệt trong động phủ tránh đi. Có thể là ở bọn họ chấp động quá trình bên trong lại phát hiện bất kể bọn họ trốn như thế nào, kia cố kinh khủng nguy hiểm một mực bao phủ, không có chút nào bởi vì bọn hắn tránh né mà yếu bất nửa phần. Hơn nữa còn càng ngày càng mạnh, rất nhiều pháp lực hơi yếu một chút lập tức ngay cả động cũng không thể động. Hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy được trên bầu trời có một đoàn quay cuồng hắc phong, đúng như đao bình thường không trung chuyển động tan vỡ đến, hắc phong trong mơ hồ có một cây cờ đen cờ ở hơi phồng lên xẹp xuống đến. Bọn họ những người này nguyên bản ở ngẩng đầu nhìn không trung, đây cơ hồ thành thói quen của bọn hắn. Nhìn tận mắt bản thân đại vương thanh nhan kiếm xa vào đến đoàn kia hắc phong trong, đang kinh ngạc lúc, liền truyền đến kia âm thanh truy nguyện cùng với kia khủng bố sát khí. Đột nhiên, hắc phong trong bắn ra một đạo kinh thiên sát khí, trong nháy mắt nở rộ ra, như hàn mai thổ tín. Kiếm quang như cầu vồng, mới nhảy một cái ra, còn tại hắc phong bên trong, khẽ run lên, trong chốc lát tách ra kinh thiên sát khí cùng vô tận kiếm mang, đem kia cờ đèn quay đến vỡ nát. Còn chưa chờ trong núi tiểu yêu thay đổi tâm tình, một đạo hắc mang mang theo vô biên sát khí, lôi cuốn đến kinh thiên pháp lực, phá toái hư không giống như đâm vào yêu nguyệt kính. Yêu Nguyệt Kính ở hắc mang đâm vào trong nháy mắt, cũng là tách ra hoa lệ ngũ thải quang hoa, hình thành năm đạo vòng sáng như thực chất, hình như có vô tận đại đạo ẩn chứa trong đó. Nhưng kia hắc mang nhưng chỉ là ở mỗi một đạo vòng sáng trước thoáng dừng lại, liền cường hoành đem từng đạo vòng sáng đánh tan. Lạc Linh Sơn trong tiểu yêu nhóm rốt cuộc trong nháy mắt này thấy rõ lâu như vậy đến nay, một mực lơ lửng trên trời cao như trăng sáng Yêu Nguyệt Kính là bộ dáng gì. Ở hết thể quang vận đều bị đánh tan trong nháy mắt, Yêu Nguyệt Kính bản thể hiện ra. Màu xanh kính viền, phảng phất có được vô số hoa, chim, cá, trùng khác ở bên trên. Mặt kính trong trẻo như nước, hình như có một tầng yên ba, khói sóng, bao phủ. Yêu Nguyệt kính run lên, chính là muốn dung nhập vào trong hư không đi. Trong nháy mắt tựa như cái bóng trong nước, một vòng gợn sóng qua đi, Yêu Nguyệt kính đúng là mông lung gần như thấy không rõ. Ầm sáu. Hắc mang nhưng giống như là không có chút nào nhận ảnh hưởng, mạnh mẽ đâm đi vào, đem kia một chỗ không gian đâm vỡ nát. Yêu Nguyệt kính tung bay lên, như một mảnh lá xanh giống như trên không trung sôi trào. Trong hư không truyền đến một tiếng yếu đuối như rên rỉ giống như âm thanh, nguyên bản trong hư không là một mặt to lớn cái gương Yêu Nguyệt kính, đang bị bắn trúng đằng sau, lập tức co lại thành lòng bàn tay kích cỡ tương đương, cũng không ở trong hư không sôi trào. Ngay tại Yêu Nguyệt kính dường như mất đi khống chế đồng dạng tại hư không tung bay thời điểm, một đoàn xanh mây xuất hiện ở Yêu Nguyệt kính trên không. Xanh mây hiển hóa vì cự thủ, ngưng thực vô cùng. Đây chính là Lục Tinh Tử lần nữa không nhịn được xuất thủ, hắn ở Kim Quang lão tổ nói chuẩn bị động thủ lúc, cũng đã một tay đem chính mình đại vương pháp bảo ở rộng lớn trong tay háo giữ chặt, tay kia kết động đến pháp quyết. Khi thấy kia tựa hồ có lôi cuốn đến hủy diệt hết thể khí thế hắc mang xuất hiện lúc, trong lòng của hắn giật mình, chụp lấy pháp bảo tay không khỏi lại chậm vài phần. Mặc dù khoảng cách hậu nghệ chỗ bắn ra một tiễn này vị trí, chí ít có hơn 200 dặm, nhưng hắn vẫn như cũ cảm nhận được một loại khủng bố sát khí. Kia phá toái hư không, đâm xuyên hết thảy, hủy diệt hết thể khí thế thật sâu rung động hắn. Trong lòng không khỏi vì kia Yêu Nguyệt kính lo lắng, tại dạng này một tiễn phía dưới, còn có cái gì bộ dạng pháp bảo có thể chống đỡ được đây? Đối với Vu tộc đại vu thực lực, tại thời khắc này khiến hắn có một cái rõ ràng nhận biết. Không khỏi nghĩ trước đây Nam Lạc lại có thể ở hai vị đại vu hợp lực vây giết phía dưới, mà thoát được tính mệnh, đây là cỡ nào không dễ dàng một việc. Chỉ là tâm mãnh liệt co rụt lại công phu, trong lòng đáp án liền có. Sự lo lắng của hắn cũng không có trở thành hiện thực, kia Yêu Nguyệt kính vậy mà không có ở cái kia màu đen tiễn mang dưới vỡ nát, chỉ là tung bay. Ở Yêu Nguyệt kính hiển lộ ra bản thể một sát na kia, hắn lập tức liền đối với Yêu Nguyệt kính si mê, hắn thấy, này Yêu Nguyệt kính vô cùng là từ bên ngoài, vẫn là từ loại khí tức kia đều so với mình trong tay cái gương này tốt hơn gấp 10 gấp trăm lần. Có thể nói là căn bản là không thể thả với nhau tương đối, cho nên hắn liền một khắc cũng không thể chờ, lập tức khiến chính mình pháp thuật thần thông một hồi hóa cự thủ, hướng kia thẳng hướng trên bầu trời tung bay Yêu Nguyệt kính chụp tới. Hắn có thể khẳng định, lúc này Yêu Nguyệt kính chính là vật vô chủ, không ai có thể ở kia đạo dưới tên, còn có thể để cho mình thần niệm ở pháp bảo trong không bị đánh tan. Điểm này, Lục Tinh Tử chính mình là vạn vạn không làm được. Hắn càng là thứ một lần nhìn thấy như thế thần thông, dường như chỉ vì giết mà sinh thần thông tiết kỹ. Kim Quang lão tổ ánh mắt hiếp, nhưng có kim quang trong mắt hắn lưu chuyển, hắn lúc này trên người đã hoàn toàn không có loại kia ôn nhuận, bình thản, cùng với loại kia cao thâm mặt chắc. Hiện ra mà ra chính là một loại phong mang tất lộ dáng vẻ, tựa như muốn cùng kia đạo hắc mang tranh phong, lại như cùng kia từ cờ đen trong tránh ra, trong nháy mắt đem kia cờ đen quấy đến vỡ nát thanh nhan kiếm tỷ thì đến. Nhưng hắn vẫn không hề động, ương vương mặt trầm như đất, trên người pháp bảo cổ động, ánh mắt tinh quang bắn khắp hư không, giống như thực chất, nhưng cũng là không hề động, chỉ là pháp bảo không gió mà bay, ở đỉnh núi phần phật kêu vang. Chỉ có Lục Tinh tự động, đoàn kia mây xanh là hắn sử xuất ra, trong nháy mắt đem Yêu Nguyệt kính thu vào mây xanh cự thủ. Ở Yêu Nguyệt kính bị thu vào trong mây xanh một khắc này, tâm hỉ như điên, ngay sau đó liền cảm giác được Yêu Nguyệt kính bên trên truyền đến hơi dãy rủa. Liền đem toàn bộ của chính mình biết cấm chế pháp thuật quấn ở Yêu Nguyệt kính trên. Ngay sau đó thân hình lóe lên, liền biến mất ở không trung. Trong núi tiểu yêu nhóm trong mắt, kia khép lại mây xanh biến thành cự thủ đột nhiên tán giật ra, như khói nhẹ bình thường, tỏa ra trong hư không. Nhưng kia bị cuốn nhập trong mây xanh Yêu Nguyệt kính cũng đã không có chút nào bóng dáng. Kim Quang lão tổ chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, khóe miệng hơi kéo về phía sau, cười nhẹ, tựa hồ có xem thường ý. Chương 121, ba thước thanh phong. Yêu Nguyệt kính lại bị một đoàn lục vân biến thành cự thủ cấp đi. Tuyền Nguyệt Như cũ tại trong hư không, kia hắc tiễn mang mang vô biên sát khí gào thét mà qua, bắn thẳng đến nhập kia một vòng Yêu Nguyệt trong một khắc này, nàng toàn thân đột nhiên hiện lên đến mạch nước ngầm giống như con vượn. Một chút cũng không có bị tổn thương cũng, cho nên nàng có thể rõ ràng nhìn xem thanh nhan kiếm bị nhốt, cũng nở rộ vô biên sát khí trong nháy mắt xoắn nát kia khiến nàng vừa nhìn liền trái tim băng giá cờ đen. Thấy cảnh này, sinh lòng vô biên khoái ý không khỏi nghĩ đến, Nam Lạc tiền bối quả nhiên là ta nhân tộc đại năng, vu tộc đại vu cũng là sò không được. Có thể là còn chưa chờ nàng vui vẻ duy trì vài giây đồng hồ, kia một vòng hoa lệ Yêu Nguyệt liền bị đánh bay, rơi vào một đoàn lục vân bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tuyền Nguyệt ở lục vân tán đi, phát hiện kia Yêu Nguyệt kính không thấy, tâm mãnh liệt co rụt lại. Đối với việc này thực khó mà tiếp thu, Lạc Linh Sơn trong đại yêu tiểu yêu nhóm tự nhiên cũng nhìn thấy, không khỏi hoảng sợ nói, đại vương Yêu Nguyệt kính bị cướp. A năm, bị cướp sáu. Kia mây sáu. Hết thể những thứ này đều chỉ bất quá là ở trong điện quang hỏa thạch, thanh nhang kiếm bắn ra từng tia từng sợi kiếm khí, giăng khắp nơi, mỗi một đạo tia kiếm đều giống như có thể đem hư không tan vỡ ra. Cờ đen trong nháy mắt liền bị quấy vỡ nát, nhưng lại cũng không có tán đi. Cuốn tại hát phong trong, mắt thấy liền lại muốn kết thành một cây cờ đen tới, phiêu hốt như tơ liếu giống như kiếm khí cũng đã dây dưa đi lên, lần nữa đem tia mảnh hát phong cắt từng khối. Liên tiếp mấy lần, tia cờ đen muốn lại lần nữa ngưng kết thành hình, đều bị thanh nhang kiếm vô tình xoắn nát. Nam Lạc, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Từ kia hát phong bên trong truyền đến đại phong kia kinh sợ âm thanh hoàn toàn như trước đây khàn khàn, nhưng nhiều hơn mấy phần tức hồn hện, thiếu mấy phần âm u quỷ dị sát thái. Thanh nhang kiếm tĩnh lặng, trên thân kiếm sát khí không chút nào không giảm, lại một lần nữa đem sắp lại lần nữa ngưng kết thành hình cờ đen cho xoắn nát. Hình như có vĩnh viễn không cho này cờ đen phục hồi như cũ, mai đến biến thành cho bụi ý nghĩ. Này cờ đen tên là Triền Thần Diệt Hồn Viên, chính là đại phong chính hắn thu thập cực âm cực tà chi địa dị thú xương sống lưng làm cán, dùng 9981 loại chí độc chi côn trùng chỗ phun ra tơ kết lại mà làm cờ, lại dựa vào vu tộc bí pháp tế luyện hơn trăm năm mà thành. Kia hắc phong lại là bản thân hắn sở tu thần thông, là tổ vu điện trong chỗ tập được chiến kỹ, tên là địa âm tốn phong. Chỗ cao thâm lúc, một tia tốn phong liền có thể đem một tòa núi lớn hóa thành hoang mạc. Càng là có thể hại người ở vô hình giữa, bất kể là thân thể vẫn là nguyên linh, nhiễm phải kia trong gió độc, liền chỉ có chờ chết một con đường, cực ít có người có thể cứu trị. Bởi vì kia truyền thần diệt hồn phiên là hắn bản thân phụ chi dùng vu tộc bí pháp, cũng cùng tự thân tinh huyết tế luyện mà thành. Cho nên mới có thể một ý niệm tụ tan vô hình, nhưng lại cũng không đại biểu là có thể bị thanh nhan kiếm lần lượt xoắn nát mà không thương tổn mảy may. Truyền thần diệt hồn phiên đã cùng hắn thần hồn tương dung, mỗi xoắn nát một lần kia truyền thần diệt hồn phiên, liền chờ nếu là thương thần hồn của hắn một lần. Mặc dù bản thân hắn pháp lực cao cường, nguyên linh mạnh mẽ, nhưng thanh nhan kiếm trên kia nhìn như tơ mỏng giống như kiếm khí, như tơ liễu giống như phiêu động, dường như không chút nào gắng sức. Nhưng chỉ cần mỗi lần bị cuốn lên, liền có thể cảm giác một loại cường tuyệt sắc ý, cùng loại kia toái diệt hết thể sắc bén, đây đối với thần hồn của hắn tổn thương cực lớn. Mỗi bị xoắn nát một lần, đại phong liền cảm giác thần hồn của mình bị đánh chém qua một lần, kiếm khí kia lại có thể lần theo kia trong coi u minh liên tiếp, đánh thẳng hóa thành một đoàn hắc phong đại phong. Đến mức mỗi lần đại phong đều phải tốn cực lớn pháp lực mới có thể đem kia một tia kiếm khí cho hóa đi. Nếu là còn tiếp tục như vậy, chẳng phải là muốn bị giết chết ở chỗ này. Đại phong trong lòng thầm nghĩ, hắn thần thông có thể đem chính mình bản thể hóa tới vô hình, bất kể là tổn thương gì đều có thể tránh thoát đi, gần như có một loại đao kiếm khó thương, pháp thuật bất xâm cảm giác. Hơn nữa phi độn không dấu vết, thay đổi trong nháy mắt, không thể nào nắm lấy, bao vây không được, khó lòng phòng bị. Hắn được xưng là vu tộc quỷ dị nhất, khó khăn nhất phòng bị người. Nhưng hiện tại, hắn lại có một loại không thể nào chống lại cảm giác, bất kể hắn như thế nào biến hóa thần thông, vô luận như thế nào ẩn độn bay lên biến hóa, đều thoát không được lưới kiếm kia bao phủ. Mặc dù mỗi một kiếm đều không hề chém tới bản thể của hắn, nhưng lại làm cho hắn bản thân nguyên linh bị thương. Đồng thời này cùng với thần hồn tương dung pháp bảo triển thần diệt hồn phiên không ngờ đã là có một loại băng tán cảm giác. Vận dụng đã có một ít tối nghĩa, không còn trước đó thuận buồm xuôi gió theo niệm mà động. Vu tộc thân thể so bất kỳ bộ tộc đều cường đại hơn rất nhiều lần, chỗ cao thâm càng là có thể dùng thân thể chống lại pháp bảo công kích mà không bị tổn thương. Có thể đại phong trong lại có một loại cảm giác, nếu là mình chính xác bị chém chặt chẽ vững vàng mà nói, chỉ sợ sẽ chết được cực kỳ nhanh. Hết thể những thứ này đều chỉ bất quá là trong nháy mắt chuyện, tất cả mọi người đều chỉ nhìn thấy thanh nhan kiếm từ kia cờ đen bên trong sắc khí tách ra ngàn vạn hào quang, đem kia cờ đen quay cái vỡ nát, cũng triền miên dệt thành một đạo kiếm võng, khiến cho cũng trốn không thoát. Đột nhiên trong hư không tối xâm lại, dường như bị một đoàn áng mây đem một phương này không gian cho che khuất. Lạc Linh Sơn trong những cái kia đại yêu tiểu yêu nhóm cuốn quýt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời chẳng biết lúc nào nhiều hơn một người tới, thân da thú nhuyễn giáp, sau lưng áo choàng nhìn từ phía dưới đi như một đóa tinh hồng áng mây, đem toàn bộ Lạc Linh Sơn trên không che khuất, ngẩng đầu nhìn một sát na này cũng đã che đậy xuống dưới. Nếu là từ trên cao nhìn xuống, lại là một khối tấm màn đen bố trí đem Lạc Linh Sơn đắp lên cực kỳ chặt chẽ, dường như đã đem Lạc Linh Sơn cùng toàn bộ thế giới cách ly. Cái này sẽ Lạc Linh Sơn bao phủ, chính là Bồng Nông. Hắn luyện thành tất cả thần thông toàn món này trong áo choàng, tên là Giả Thiên Tế Nhật. Bất kỳ bị chùm vào người, đều đem xa vào trong thế giới của hắn chịu đến áp chế, mà chính hắn nhưng có thể được nâng cao. Kia che đậy ngày áo choàng đem kia Lạc Linh Sơn bao phủ đằng sau, trong chớp mắt như bọt khí bình thường phồng lên. Từ bên trong truyền đến một tiếng cuồng dã tiếng hét lớn, "Nam Lạc, hôm nay chính là ngày chết của ngươi." Đồng Nông lời nói giống như sấm rền nổ vang, trong hư không quanh quẩn không ngớt. Vẫn còn không có mạt tàn biến, liền truyền đến hắn một tiếng hét thảm, Lạc Linh Sơn bao vây lấy áo choàng ứng thanh mà phá, một đạo kiếm quang xông lên trời. Đem cái kia màu đen áo choàng xé mà một đạo to lớn miệng. Ngay sau đó nhoáng một cái, lay động xuất ra đạo đạo sáng chói quang hoa, tức khắc đem kia Giả Thiên Tế Nhật áo choàng quấy thành từng khối vải rách trên không trung tung bay. Lạc Linh Sơn lại lần nữa xuất hiện ở trong thiên địa, trong hư không Đồng Mông đang hướng về Cửu Thiên Vân Tiêu bên ngoài bay vọt lên, hắn một cánh tay đã đứt mất, tung xuống một chuỗi xương máu hướng về Lạc Linh Sơn trong rơi đi. Những cái kia bị xoắn nát tấm vải vẫn như cũ thần quang ánh, hướng về kia Đồng Mông con kia thừa lại một nửa áo choàng tụ tập mà đi. Một đạo kiếm quang sáng chói phóng lên tận trời, kiếm quang này như tơ bạc, lại tại kia sáng mặt trời dưới hết sức rõ ràng, diệu được ánh mắt đều không mở ra được. Đạo kiếm quang này hướng về kia thẳng lên phi thiên Đồng Mông truy đuổi mà đi, chỉ một ý niệm cũng đã đuổi theo, mắt thấy là phải cuốn lấy. Một mũi tên đen vừa vặn vào lúc này bắn tới, không lệch không nghiêng vừa lúc đánh vào tơ bạc phía trên. Ầm sáu, ngân quang cùng hắc mang đánh vào vừa lên, bắn ra nổ vang rung trời, thiên địa nguyên khí quần cuộn lấy, trên chín tầng trời, tầng mây tức khắc tỏa ra không còn. Hắc mang hiện ra hình thể tới, lại là một chi màu đen mũi tên, bốc ra yếu ớt hắc quang. Mũi tên phía trên có khắc họa vô số chữ chìm, dường như đến từ cửu u, chuyên vì trói hồn mà tới. Đạo ngân quang kia lại là thanh nhang kiếm, lưỡi kiếm trong trẻo như nước, dưới ánh mặt trời rực ra ảm đạm hào quang. Không thấy mảy may sát khí, tĩnh lặng tịch mịch. Đồng thời hiện ra nguyên hình tới thời điểm, tựa hồ cũng ở bình phục đối phương mang đến lực trùng kích. Chỉ bất quá trong chốc lát, cả hai đều động. Hắc Tiễn hơi trao đảo một cái, tựa như tảng đá rơi vào trong nước bình thường, nhanh chóng hướng trong hư không biến mất. Mà thanh nhan kiếm thì đồng thời cũng là khẽ run lên, nhưng có kinh thiên sát khí ngút trời lên. Dùng vừa mới một sát na kia trầm tịch kiên quyết khác biệt, tĩnh lúc như mực, động lúc như nước thủy triều. Ở sát khí kiếm mang phóng lên tận trời đồng thời, tự Lạc Linh Sơn trong đột nhiên chuyển đến Nam Lạc kia tựa hồ không mang theo bất cứ tia cảm tình nào gợn sóng mà nói. Mọi người nếu như thế để mắt ta Nam Lạc, cùng tiến lên chính là, ta liền dựa vào này ba thước thanh phong, tiếp các vị thần thông đạo pháp. Tiếng nói mới rơi, thanh nhan kiếm đã hóa làm một đạo lưu quang, hướng về Lạc Linh Sơn phía bắc phương hướng phi đâm mà đi. Cái chỗ kia chính là hậu nghệ cùng hình thiên vị trí, thanh nhan kiếm hóa lưu quang, thẳng phá hư không, đúng là dẫn dắt thiên địa nguyên khí điên cuồng phun trào. Một kiếm này, không phải là phổ thông một kiếm, chính là Nam Lạc mấy ngày qua sở ngộ nhận thấy thực tế ứng dụng. Kiếm hóa lưu quang, tốc độ nhanh chóng vậy mà không ở hậu nghệ cong mở cung tên bắn ra mũi tên phía dưới. Nam Lạc tiếng nói mới rơi, thanh nhan kiếm biến thành lưu quang đã xuất hiện ở hậu nghệ, hình thiên vị trí chỗ kia độc chiếm một vùng trên không. Thanh nhan kiếm bởi vì tốc độ quá nhanh, cầm ra một đầu thật dài đôi ánh sáng, xuất hiện ở hậu nghệ cùng hình thiên trên đỉnh đầu lúc, không hề dừng lại liền phủ đầu chém tới. Tốt ngươi một cái Nam Lạc, để cho ta hình thiên tới giết ngươi. Hình thiên hét lớn một tiếng, đã nên đón tiếp lấy, trong tay cự phủ hóa thành một mảnh ố quang, hướng như lưu quang đâm xuống thanh nhan kiếm trùng tới. Đinh sáu. Một tiếng sắt thép va chạm giòn vang, cũng không phải kiếm chạm tại hình thiên búa trên, mà là cùng hậu nghệ chuẩn bị ở sau trong một mũi tên đen tấn công mà phát ra tới âm thanh. Hình thiên giật mình, tức khắc giận dữ, hắn không nghĩ tới này thanh nhan kiếm tốc độ vậy mà thế này nhanh, chính mình vậy mà biết thất thủ, không có bổ tới. Xoay người liền nhìn thấy hậu nghệ đang tay cầm một mũi tên đen, ở kia hóa thành lưu quang bình thường thanh nhan kiếm dưới tung bay phiêu biến mất đến. Kiếm kia tốc độ nhanh chóng, trong hư không mang theo một mảnh như mộng ảo sát thái, lại mơ hồ có ngũ thải khói dáng ở kiếm quang lướt qua hiện lên. Mà ở hình thiên trong mắt nhìn thấy lại là hậu nghệ ở vào hạ phong, bị kia mang theo mộng ảo sát thái thanh nhan bao phủ, không thể nào đánh trả. Bất quá, hình thiên nhưng cũng biết, hậu nghệ mặc dù năng lực cận chiến không có hắn mũi tên cái kia mạnh, nhưng đối với thiên địa nguyên khí cảm giác đụng cực kỳ nhạy bén. Hơn nữa kia ánh mắt càng là tổ vu phía dưới thứ nhất ánh mắt, lại nhỏ bé đồ vật, đều có thể bắt giữ cũng. Bất kỳ cái gì sự vật trong mắt hắn đều không thể ẩn độn. Cho nên hình thiên cũng không lo lắng hậu nghệ không cách nào chống lại, cho dù là chống lại không được, nhưng cũng không phải trong thời gian ngắn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Lập tức lại là xoay người liền hướng về Lạc Linh Sơn vượt đi, chân của hắn mới nâng lên, thân thể dường như lớn lên theo gió. Không gian dường như đã bị trống ra một đường vết rách, mắt thấy là phải chui vào trong đó. Kia bao phủ hậu nghệ thanh nhan kiếm đột nhiên lóe lên một cái, liền xuất hiện ở hình thiên sau lưng. Vô thanh vô tức cắt xuống dưới, mục tiêu chính là kia phần gãy chỗ. Một kiếm này tới quỷ dị, không có chút nào nguyên khí gợn sóng, dường như nhuận vật lặng yên mưa phùn, lại giống là một đầu theo gió mà động màu trắng sợi tơ hướng về hình thiên phần gãy hạ xuống. Nhìn qua cực kỳ chậm chạp cùng vô lực, nhưng tập được vu tộc chiến kỹ, một bước bước giữa chính là thiên sơn vạn thủy đều ở sau lưng hình thiên, lại tại kia một sợi tơ tuyến hướng về phần gãy dài như vậy trong khoảng cách, vẫn như cũ vẫn còn cất bước lên máy mắt. Đột nhiên, kia giống như muốn xé rách hư không mà đi hình thiên, ngừng lại, trong tay cự phủ xuất hiện ở phần gãy chỗ. Ngay sau đó liền từ trong hư không chuyển đến binh khí lẫn nhau cắt chém âm thanh. Hết thể những thứ này đều chỉ bất quá là hình thiên kia cao hơn nhiều người bình thường chiến đấu ý, khiến hắn trong khoảnh khắc đó cảm giác được một loại nguy hiểm chí mạng, mới hiểm lại càng hiểm cả lại. Hình thiên hơn người ngay tại kia tựa hồ trời sinh vì chiến đấu mà sinh ý thức chiến đấu, cùng với loại kia cùng giã sát tính, người bình thường nhìn thấy, trên khí thế liền yếu ba phần. Bất quá, thiên phú của hắn ở vu tộc trong đều là cực cao, kia khai thiên phủ chiến kỹ không người nào nguyện ý đối mặt. Nhưng lúc này hình thiên lại là liên tiếp giật mình hai lần. Phía trước lần kia là không có bắt kịp thanh nhan kiếm, mà thứ lần thứ hai thì là kém một chút bị thanh nhan kiếm chém. Có ít người giật mình, tâm thần liền yếu, khí thế một yếu, cái gì thần thông đều ở giảm bớt đi nhiều. Nhưng hình thiên bất kể là thế nào, đều chỉ sẽ càng ngày càng hưng phấn, nhất là đối thủ càng mạnh, chỗ phát ra chiến lực cũng liền càng mạnh. Chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, lại hướng về Lạc Linh Sơn chạy đi, muốn trực tiếp tìm tới Nam Lạc bản thể chiến đấu, có thể là thanh nhan kiếm lại lần nữa chém xuống dưới. Lần này cũng không phải lại là kia vô thanh vô tức, mà cuốn lên vùng này thiên địa nguyên khí. Hình thành một thanh khổng lồ màu vàng đất cự kiếm, ngang nhiên hướng về hình thiên chém xuống. Hình thiên thân tránh khổng lồ, thiên địa pháp tướng thần thông trong người, không sợ nhất này cứng đối cứng công kích. Trong tay màu đen cự phủ thế như mở ngày, lôi cuốn đến mở ngày cuồng dã chi khí bổ về phía cự kiếm. Ầm sáu. Màu vàng đất cự kiếm trên bao phủ vô tận hào quang trong nháy mắt tán đi, hiện ra thanh nhan kiếm ba thước thân thể tới. Trên bầu trời phong vân dũng động, hình thiên đúng là ngay cả lui hầu như nhanh chân, dưới chân đại địa từng khúc rạn nứt, trong lòng của hắn chấn động mãnh liệt, một kiếm này uy lực vậy mà cường hành như vậy. Kiếm kia phía trên tựa hồ có ngàn tỷ lớp lượng, dường như một là một ngọn núi lớn ngưng tụ ở một kiếm kia bên trong. Một kiếm này lại là Nam Lạc đối với ngũ hành đại đạo cùng kiếm đạo kết hợp, ẩn chứa ngũ hành đại đạo trong thổ hành dạy nặng ý đại đạo vô cùng, chỉ cần ứng dụng thỏa đáng, bất kỳ đại đạo đều có thể phát huy ra không phải tầm thường uy lực. Hình thiên liên tiếp lui lại mấy bước, cũng đã thối lui đến hậu nghệ trước người, trong mắt thần quang giống như thực chất bắn ra mà ra. Ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, hắn đúng là bị Nam Lạc chọc giận, xưa nay không từng có bị người đè lên đánh thời điểm. Nhưng không có đợi hắn tiến công, thanh nhan kiếm cũng đã động. Chỉ là trong hư không có chút dừng lại, nhẹ nhàng đều, liền tách ra ngàn vạn ánh sáng, vào đầu liền đem hậu nghệ cùng hình thiên hai người chụp vào trong. Một kiếm nở rộ ngàn vạn ánh sáng trong mơ hồ có ngũ thải khói dáng theo kiếm mà động, chậm rãi ở toàn bộ trong hư không đồng bền ngưng tụ. Nhìn từ đằng xa tới, chỉ thấy được một cái trống trời cự nhân tại một mảnh hạ vụ trong, gầm thét liên tục, trong tay màu đen cự phủ trên dưới tung bay. Kia cự phủ tùy ý một kích đều tựa như có thể đem một tòa núi lớn bổ ra, có thể là mặc hắn như thế nào điên cuồng huy động lại đều ra không được kia mảnh càng kết càng dày ngũ thải dáng mây. Dáng mây trong một đạo thân ảnh màu trắng, lấp lóe không ngớt, cũng là không cách nào đổ xuất cũng ngũ thải khói dáng bên ngoài. Ở bọn họ trên dưới quanh người, từng đạo bạch quang quấn quanh lấy, tựa hồ ở khắp mọi nơi, phi độn vô tích, lấp lóe vô danh, dường như chỉ có là Hà Vân bên trong, liền có thể bỏ qua khoảng cách thời gian xuất hiện đang tùy ý địa phương. Hậu Nghệ cùng Hình Thiên lại bị vây khốn. Kim Quang lão tổ vớt ve tay trong tay vàng vỏ trường kiếm, nhìn chằm chằm kia một mảnh ngũ thải khói dáng bao phủ địa phương, kinh ngạc nói: "Bên cạnh hắn đứng đấy Ưng Vương, tựa như không nghe thấy, lại như vốn không có để ý, chỉ là trong mắt hơi híp lại híp mắt, khóe miệng bĩu một cái lại nhấp lại. Trên người áo bào đen vẫn như cũ không gió mà bay, dường như tâm tình của hắn bình thường, dao động không rõ. Hắn là tới vì nhi tử báo thủ, nhưng lại đến bây giờ còn không có xuất thủ. Mỗi quá nhiều một phần thời gian, trong lòng kia cỗ tức giận kia liền tựa như tiết một phần." Khi thấy Vu tộc đại vu Hình Thiên cùng Hậu Nghệ vậy mà đều bao vây bị một kiếm kia khốn đốn lúc, trong lòng càng lại như sóng to gió lớn sôi trào. Hắn biết con trai của mình nhưng tam thật ra là bị Hậu Nghệ một tiện bắn giết, nhưng lại cảm thấy, hết thể những thứ này đều là bởi vì Nam Lạc lên, nếu không phải Nam Lạc mà nói, con của mình làm sao sẽ bị kia Hậu Nghệ một tiện bắn giết nữa nha. Hận Hậu Nghệ, nhưng càng hận hơn Nam Lạc. Hắn lúc này còn có một cái thân phận, chính là Thiên Đình về sau chỗ Phong Yêu Vương, kia ở lại vô tận ngày đêm đại sơn ở Thiên Đình trong xem như có danh tiếng, đối với điểm này, hắn mặc dù cảm thấy Thiên Đình là vẽ vời thêm chuyện, nhưng cũng coi là công nhận, xem như đã là người của Thiên Đình. Có thể cẩn thận hắn phát hiện trước đó Thiên Đình thứ nhất tinh quân Nam Lạc vậy mà đã biến mất, đồng thời một chút biến mất dấu vết đều không có, tựa như trong thiên địa trong chớp mắt không có người này đồng dạng. Bốn phía tìm kiếm, cuối cùng không có tìm được. Cho đến có một ngày, Kim Quang lão tổ đột nhiên truyền tin nói là Nam Lạc ở chỗ này, hắn liền tới, độc thân mà tới, duy nhất ý nghĩ chính là giết Nam Lạc. Nhưng trong lòng của hắn đồng thời lại dâng lên một cái nghi vấn, này Nam Lạc làm sao sẽ nơi này đây? Chẳng lẽ Thiên Đế phái hắn tới đây, nếu là mà nói, kia lại là cái gì mục đích đây? Tiềm tu mà nói, lúc này trong thiên địa không có chỗ nào so ra mà vượt bất Chu Sơn Thiên Đỉnh. Có thể là Thiên Đế làm sao có thể tùy ý hắn ở chỗ này ẩn giấu đi đây? Muốn nhiều ngày như vậy, Ưng Vương liền nghĩ ra một đáp án, Nam Lạc nhất định là phụng Thiên Đế mệnh lệnh chỗ này, cho tới có cái gì mục đích, làm thế nào cũng đoán không ra. Nghĩ đến nhiều như vậy, cũng không đại biểu hắn liền không muốn giết Nam Lạc, chỉ là muốn trước chờ đến người khác động thủ, nhìn nhìn lại Thiên Đế sẽ hay không có động tác gì. Nếu như là Thiên Đế khiến Nam Lạc chỗ này, như vậy làm Vu tộc người hủy núi giết Nam Lạc thời điểm, Thiên Đế nhất định sẽ can thiệp. Có thể cho tới bây giờ vẫn không thấy Thiên Đế phái người tới. Hơn nữa Vu tộc hai vị đại vu vậy mà biết bị Nam Lạc một kiếm vây khốn. Cái này khiến hắn quả thực không dám tin vào mắt mình, hơn 10-20 năm trước, Nam Lạc là ở Hình Thiên cùng Hậu Nghệ vây giết dưới trốn được tính mệnh mà thanh danh đại chấn, bây giờ lại đã có năng lực đem hai người đồng thời vây khốn. Là cái gì khiến cho hắn thần thông pháp lực tiến nhanh đây này? Ưng Vương híp mắt nhìn xem Lạc Linh Sơn, như muốn đem Lạc Linh Sơn xem cái thông thấu. Nghĩ đến tự vây núi đến nay, này Nam Lạc vậy mà chưa từng có xuất hiện qua, mà kia Lục Tinh Tử còn nói thân thể hắn khí tức như có như không, là sắp chết cảnh tượng. Chẳng lẽ kia Lạc Linh trong động phủ có cái gì bí mật kia chính là hắn ẩn nấp nơi này núi nguyên nhân. Mà bí mật này có thể đem một người pháp lực thần thông đề cao cũng không ở đạo cảnh phía dưới, nghĩ tới đây, Ưng Vương tâm đột nhiên sốt ruột. Áo bào đen vén lên, cũng không cùng Kim Quang lão tổ chào hỏi, liền hóa thành một đạo tia chớp màu đen hướng về Lạc Linh Sơn trong Lạc Linh động thiên bay đi. Chương 122, Cửu Cửu tán hồn hồ lô. Lục Tinh Tử trong lòng mừng như điên, mới lấy được yêu nguyện kính liền bỏ chạy, cũng không cùng kia Kim Quang lão tổ cùng Ưng Vương chào hỏi. Đối với hai người này, trong lòng của hắn vẫn luôn là phòng bị. Vừa mới bắt đầu con may, từ khi bố trí xuống kia Bát Phương Tiệt Mạch trận đằng sau, hai người bọn họ lại là đều một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ, khiến Lục Tinh Tử trong lòng đề phòng vạn phần. Hiện tại tốt, hết thảy đều không cần lo lắng, yêu nguyệt kính đã tới tay. Các ngươi đi chiến a, chiến cái long trời lở đất, cũng không liên quan đến bản tiên. Lục Tinh Tử liếc nhìn trong tay yêu nguyệt kính, yêu thích không buông tay. Trong trẻo mặt kính, màu xanh tinh tế tỉ mỉ hoa văn, vào tay hơi lạnh. Lật qua lật lại xem mấy lần, ngay sau đó lại đem trên tay kia một cái hồ lô màu xám nâng ở trên tay. Đây chính là hắn từ Tử Hà Đại Vương những cái kia cầu tới bà bối. Hồ lô kia chỉ bất quá một bàn tay lớn như vậy, nhìn qua tựa như một cái khô héo hôi bại, chưa trưởng thành hồ lô. Cứ như vậy cái hồ lô vừa xuất hiện, nhưng cho người ta một loại tĩnh mịch cảm giác. Đối với thần bí Tử Hà Đại Vương, người ngoài cho tới bây giờ đều chỉ nhìn thấy kia một đoàn Tử Hà ẩn hiện, dân gian liền xưng chi Tử Hà Đại Vương. Đối với điểm này, Lục Tinh Tử xưa nay không từng giải thích qua. Kỳ thật hắn cũng không biết chính mình vị kia đại vương chân chính danh hiệu, người khác đối với Tử Hà Đại Vương càng cảm giác thần bí cùng e ngại, hắn liền càng nguy phong. Bất quá hắn lại là thật biết bản thân đại vương lợi hại, nhất là cái này chưa từng có bị ngoại nhân biết được hồ lô màu xám. Càng là có quỷ thần khó lường uy lực, đả thương người ở vô hình, tán hồn và phách. Này hồ lô có một cái tên là Cửu Cửu tán hồn hồ lô. Lục Tinh Tử nhìn xem này Cửu Cửu tán hồn hồ lô, ánh mắt đột nhiên nóng bỏng. Thầm nghĩ nói nếu là mình lúc này đi thẳng một mạch mà nói, kia ha có không phải có khả năng đem này Cửu Cửu tán hồn hồ lô chiếm làm của riêng, mà này hồ lô khẩu quyết chính mình cũng đã biết được, chỉ cần tránh xa xa, tiến hành thời gian, liền có thể đem đại vương thần hồn lạc ấn xóa đi. Đến thời điểm khiến có hai đại linh bảo nơi tay, trong thiên địa cũng tính được là số một nhân vật. Lục Tinh Tử nghĩ tới đây, càng ngày càng động tâm, không khỏi xem thử tòa kia bị màu tím mây mù bao phủ đại sơn, lại nhìn một chút trong tay mình hồ lô màu xám. Trong lòng hung ác, trong tay đột nhiên bao phủ một tầng lục sắc quang mang, tại hư không đột nhiên nhanh chóng huy động, kết xuất một cái phức tạp pháp ấn, nhanh chóng hướng về hồ lô màu xám trên đi lên. Một lần, hai lần, sáu. Mấy chục đạo pháp ấn ở trong thời gian ngắn đã đem kiêm màu xám cựu cựu tán hồn hồ lô phong ấn mấy chục tầng. Mới một phong khắc ấn xong, không ngừng lại chút nào, thân hóa một đạo mông lung lục quang tan biến trong núi. Núi rừng tức khắc tĩnh lặng xuống tới, có thể là mới một lúc, trong hư không đột nhiên phá xuất một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ngay sau đó, lục tinh tử thân hình từ trong hư không té ra ngoài, sắc mặt hôi bại, ngửa mặt lên trời liền ngã xuống, té lăn trên đất đúng là một chút sinh khí đều không có. Hắn áo bào hơi động một chút, một cái khô xám hồ lô bay ra, tại hư không tích tích chuyển một cái. Một đạo mông lung bóng người xuất hiện trong hư không, cùng lúc đó, lục tinh tử áo bào lại cử động, một chiếc gương tử trong chui ra. Đông nhiên vừa biến mất, lại xuất hiện lúc, đã ở kia màu xám cựu cựu tán hồn hồ lô đối diện. Mặt kính dựa theo, hiện ra ở trong mặt gương nhưng chỉ là một cái hôi bại hồ lô, căn bản cũng không có kia một đạo không biết là nam hay nữ mông lung bóng người. Một kính một hồ lô tương đối trầm mặc, chỉ một lúc, màu xanh trong gương truyền ra một đạo âm thanh, người đến có thể là Tử Hà đại vương. Ha ha, người ngoài xác thực gọi ta Tử Hà. Kia mông lung bóng người nói, thanh âm êm dịu, trung tính, đúng là vẫn không biết là nam hay nữ. Nghe ý tứ hiển nhiên là tên thật cũng không gọi Tử Hà, nhưng Nam Lạc cũng không có hỏi đối phương chân thực tên, chỉ nói là nói Tử Hà đại vương có thể là vì ta Nam Lạc mà tới. Ta vô ý trêu chọc Trần Thế Ân đoán, chỉ là bất quá này lục tinh tử cầu khẩn, mới cho hắn mượn bảo này, chỉ là không ngờ hắn đúng là dùng cái này tới đối phó đạo hữu, nếu có chỗ đắc tội mong rằng chớ trách tội. Nghe được này Tử Hà đại vương mà nói, Nam Lạc cũng là cảm thấy mới lạ, hắn có thể cảm giác được ra, cái này Tử Hà đại vương so với mình hiện tại dung hợp núi sông linh mạch trạng thái không hề yếu. Có thể là nói chuyện nhưng vô cùng khách khí. Hơn nữa vậy đạo hữu xưng hô cũng là mới mẻ. Không khỏi cười cười nói, đã như vậy, kia Nam Lạc liền về núi đi cũng, ngày khác nếu có rảnh rỗi thời điểm, đạo hữu có thể tới ta Lạc Linh Sơn một hồi. Kia mông lung bóng người cười nói, đạo hữu vẫn là toàn tâm ngăn địch vì cực kỳ. Ha ha, không nhọc đạo hữu lo lắng, một ít địch nhân, vẫn còn lấy không được ta Nam Lạc tính mệnh. Nam Lạc âm thanh này tựa hồ không thèm quan tâm, vẫn còn để lộ ra nhàn nhạt tự ngạo, lại là không chờ đối phương lại trả lời, đã biến mất ở trong hư không. Lục Tinh con cảm thấy không ai có thể ở hậu nghệ cái kia cường hành mũi tên dưới duy trì nguyên linh ở pháp bảo trong không tiêu tan, cho nên hắn mới có thể phong ấn yêu nguyệt kính đằng sau, liền bình yên giấu ở không trong. Hắn nhưng lại không biết, yêu nguyệt kính đã bị Nam Lạc tế luyện cũng vô hạn tiếp cận hóa hình, mũi tên kia còn chưa đủ ở đánh tan yêu nguyệt kính trong Nam Lạc nguyên linh là cấn. Này hóa hình chính là hóa đi hình thể, đến vô hình ý tứ, làm tế luyện vô hình thời điểm, liền có thể thu vào trong cơ thể, cùng bản thân nguyên linh thần hồn dung hợp. Bất kể là từ uy lực vẫn là đấu pháp thủ đoạn đều mạnh hơn rất nhiều. Thanh Thanh từ trước đến nay đều là có một cái có chính mình chủ kiến người, vẫn là tiểu thanh xà thời điểm, Nam Lạc không cho nàng kêu sư tôn, nàng kiên trì hô hào. Ở ngoài núi thời điểm, Tiêm Nhu Lượng lôi kéo nàng không cho nàng tiến lên, nàng lập tức trở mặt. Ở đi tới này Lạc Linh Sơn trong lúc, cảm giác Nam Lạc đối với Bắc Linh thái độ không hợp tâm ý của nàng, trong lòng liền lập tức tức giận lên. Hiện tại Nam Lạc để nàng không nên ra ngoài, nàng lại thế nào yên tĩnh ngồi ở chỗ này đây? Ở Nam Lạc mà nói mới vừa ra khỏi miệng, nàng cũng đã chạy đến Lạc Linh Sơn động thiên trước trên bệ đá. Trong tay quạt ba tiêu thần quang cuốn quanh, sắc mặt kiên nghị, ánh mắt lại cùng Nam Lạc giống nhau đến mấy phần. Nàng cũng không phải là cái gì hồng hoang dị chủng, chẳng qua là một đầu tiểu thanh xà mà thôi. Giữa rừng núi ương ngạnh sinh tồn, cũng may gặp gỡ Nam Lạc, Mở Linh, nghe lâu như vậy đạo, tư tưởng trong suốt, cũng được truyền lại thái thanh cảm ứng thiên, từ đó hóa hình thành công. Qua nhiều năm như vậy, nếu là không có một viên ương ngạnh kiên nghị tâm cũng không có khả năng sống sót, tu đạo cũng không phải là có đạo quyết liền có thể có thành tựu, bền lòng, nghị lực, cơ duyên thiếu một thứ cũng không được. Nàng đoạn đường này từ Côn Luân Sơn đi tới này Lạc Linh Sơn, trải qua hung hiểm là nàng cả một đời đều chưa từng gặp được. Nhưng nàng lại tại nhìn thấy Nam Lạc đằng sau, một câu đều không có nhắc đến, Nam Lạc cũng không hỏi, tựa hồ hết thảy đều rõ ràng ở ngực. Cho nên, Nam Lạc ở mình đã bị chửi mắng thời điểm đều có thể nhìn tới như mây bay. Nhưng Thanh Thanh chịu đến những cái kia yêu vương vây công tập kích đằng sau, hắn liền giận dữ mà rút kiếm. Một kiếm giết hết khắp núi yêu vương, xem như vì Thanh Thanh ra một hơi mà thôi. Thanh Thanh ngang nhiên mà đứng, trên người màu xanh váy áo vẫn có không ít lỗ thủng, nhưng lại không có một chút bị thua khí tức. Trong tay quạt ba tiêu hảo quang rực rỡ, đúng là chiến ý tăng vọt, tựa hồ sau lưng có chính mình sư tôn ở, liền không hề e ngại bất luận kẻ nào bình thường. Đúng lúc này, trong mắt đột nhiên xuất hiện một vệt bóng đen tựa như tia chớp phá toái hư không. Sát cơ lạnh thấu xương, thẳng hướng này Lạc Linh động thiên phi độn mà tới. Thanh Thanh vừa thấy được, cũng không thấy rõ là ai, liền lập tức lớn tiếng hô, "Sư tôn, để cho ta tới." Giòn tan âm thanh hô lên đồng thời, trong tay quạt ba tiêu chợt dâng lên, hóa thành lá chuối tây lớn nhỏ. Không ngừng lại chút nào liền hướng về kia như tia chớp màu đen giống như bắn nhanh mà tới ưng vương quạt xuống dưới. Vỗ, vận động, thiên địa đều tựa như đang động. Đầy trời cuồng phong liệt không mà ra, như sóng lớn biển gầm giống như gào thét mà ra. Vùng thế giới này cũng giống như đang rung động, dường như bị này bất thình lình cuồng dã cơn gió cuốn lên. Chương 123, kiếm thuật khinh thi. Nam Lạc đương nhiên biết này cây quạt, trong lòng đều có thể đoán được, này quạt ba tiêu nhất định là kia Kim Giác Ngân Giác hai người âm thầm cho. Có thể là, này nếu không có sư tôn âm thầm ngầm đồng ý mà nói, Kim Giác cùng Ngân Giác cũng không có khả năng đem này cây quạt trộm ra cho Thanh Thanh. Này quạt ba tiêu uy lực, hắn năm đó ở Thái Cực Cung trong liền kiến thức qua một lần. Vỗ một cái phía dưới, cái kia so kim giáp pháp lực cao thâm rất nhiều lần bích tí nữ tử trong nháy mắt biến mất, cho tới bây giờ, Nam Lạc đều vẫn không biết nàng là bị quạt đi vẫn là né tránh. Bất quá kia về sau mới biết được tên Triệu Công Minh lại là bay ra cực xa, lúc ấy kia Triệu Công Minh đều đã có thể đẳng vân giá vũ, là mới vào tiên đạo người, nhưng vẫn đang bị kim giáp đồng tử phiến phiến bay, có thể thấy được quạt ba tiêu uy lực hùng vĩ. Thiên địa phong vân biến sắc, này nhẹ nhàng linh hoạt một quạt cái tựa hồ đã tác động này một núi linh khí. Quạt ba tiêu có thể vô cùng nhỏ pháp lực huy động, chỉ cần biết rằng khẩu quyết, liền tế luyện đều không cần. Ác phong, cuồng phong đều không đủ ở hình dung lúc này quạt ba tiêu quạt ra gió. Nếu nói kia đại phong ngự sử hắc phong là nhìn như có hình có chất, nhưng đã thương người vô hình âm độc quỷ dị mà nói. Vậy cái này quạt ba tiêu chi phong chính là phô thiên cái địa càn quét mà qua. Bá mãnh liệt, cùng dã, bất kỳ hữu hình vô hình vật chất này gió dưới đều sẽ bị thổi tới ngoài vạn dặm đi. Ưng Vương là trong thiên địa sớm nhất một nhóm sinh linh trong một vị, thần thông quảng đại, pháp lực cao cường. Thuộc về thần cảnh đỉnh phong cương giả, còn kém lâm môn một cước bước vào đạo cảnh. Có thể là nhiều năm như vậy chuyên tâm tu hành, lại như cũ chưa thể bước ra một bước này. Hắn này một độn, chính là ưng tộc thiên phú thần thông, cựu thiên phủ giao đột pháp, tốc độ nhanh chóng chỉ ở dưới kim sĩ đại bằng điểu như thế hồng hoang dị chủng. Nhưng khi hắn lòng tràn đầy cho rằng Nam Lạc Thanh Nhan kiếm đang ở vây khốn hình thiên, hậu nghệ, yêu nguyệt kính mặc dù không biết có phải là thật mất ở lục tinh tử trong tay hay không, nhưng lúc này nhất định không ở cho nên hắn mới có thể thẳng hướng Lạc Linh động thiên trong độ đi, hắn cùng kia hình thiên đồng dạng, đều muốn trực tiếp tìm tới Nam Lạc thân thể vị trí. Hắn cũng không tin tưởng Nam Lạc thật có thể vứt bỏ thân thể, mà thẳng tới vô thượng cảnh giới. Mặc dù hồng hoang trong có thật nhiều bí pháp có thể khiến người ta thoát khỏi thân thể, hơn nữa có thể cùng người đấu pháp. Nhưng thoát khỏi thân thể đằng sau, này tu vi còn muốn tăng lên liền khó. Cho nên, hắn cảm thấy chỉ cần công kích Nam Lạc thân thể, đối phương nhất định phải tự cứu. Mà theo hắn suy đoán, Nam Lạc nhất định là dùng bí pháp nào đó dùng đại sơn linh mạch tương hợp, căn bản là không cách nào động đậy. Chỉ một ý niệm, cũng đã ở Lạc Linh động thiên trên không, hư không chảo, trong tay liền nhiều hơn một cây xà hình ngân thương, thân thương bao phủ một tầng rực rỡ quang huy, diệu nhân tâm thần, đoạt người tâm phách. Trong mắt hắn nhìn thấy chính là một thiếu nữ, quần áo trên người cũ nát, không có chút nào linh tính có thể nói. Nhưng trong tay nàng kia mặt như lá chuối tây giống như cự phiến, nhưng cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Ưng Vương tự nhiên gặp rồi nữ tử này, Nam Lạc tại chúng yêu vây núi chửi mang dưới đều thờ ơ, nhưng ở nữ tử này sau khi xuất hiện, nhưng một kiếm chém giết khắp núi yêu vương. Mặc dù những này yêu vương ở Ưng Vương trong mắt cũng không tính là gì nhân vật lợi hại, có thể thanh nhan kiếm ra lúc, hiện lộ cái chủng loại kia trầm tịch sát nghiệm, lại làm cho hắn cũng vì đó tim đập nhanh. Còn chưa chờ hắn chuẩn bị có cái gì bước kế tiếp động tác cùng ý nghĩ, thanh thanh quạt ba tiêu đã huy động. Trong chốc lát, một cỗ dường như ngay cả trời cũng thổi vỡ ra ác phong của tới, vô hình vô sắc, nhưng rõ ràng cảm giác được. Thân niệm mới vừa tiếp xúc với kia luồng ác phong liền trong nháy mắt bị xé nát. Vốn là đối diện mà bỏ chạy, này là lại là liền tránh cũng không kịp. Ưng Vương lập tức phồng lên khởi toàn thân pháp lực, cầm trong tay xà hình ngân thương hướng phía trước một đâm. Không gian tức khắc ra một cái tiểu hắc động, Ưng Vương tốc độ trong chốc lát lần nữa để cao mấy lần. Hắn tựa hồ muốn dùng phương pháp này đâm xuyên đạo này có thể đem núi đều thổi bay cuồng phong. Một đoàn thanh quang đem hắn bao phủ, trong tay xà ngân thương ngang nhiên đâm vào trong cuồng phong. Chỉ là kia gió nhìn như vô hình, lại là gợi lên đến hư không phát ra âm thanh gào thét. Ưng Vương thân như tia chớp màu đen, trực tiếp đâm về đứng ở Lạc Linh Sơn động thiên trước thanh thanh. Một đâm nhập trong gió, chỉ là có chút dừng lại, Ưng Vương trong lòng hoảng hốt, trong lòng của hắn biết này cây quạt uy lực rất lớn, cũng có dự đoán, nhưng là từ không hề nghĩ tới lát nữa như thế lớn. Chỉ là mới đâm vào trong gió, tức khắc thân bất do kỷ theo gió tung bay lên thẳng lên cửu thiên. Trong người không khỏi đã bay lên thời điểm, lập tức hóa ra nguyên hình, một con tre khuất bầu trời hắc ưng xuất hiện trong hư không. Chỉ thấy này hắc ưng hai cánh chấn động mãnh liệt, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng bén nhọn lưng minh, lại tại trong gió trong nháy mắt bị quấy vỡ nát, chỉ có mơ hồ âm thanh. Ưng Vương điên cuồng thúc đẩy tự thân pháp lực, vỗ hai cánh, mắt thấy là phải thoát ra gió buộc bao vây, phía dưới thanh thanh lại là đã lại lần nữa vung vỗ một cái. Rốt cuộc, Ưng Vương như diều bình thường bị thổi tung bay lên, bay thẳng cửu tiêu bên ngoài, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Nhìn xem Ưng Vương biến mất ở đám mây, thanh thanh hì hì cười một tiếng, trong tay quạt ba tiêu khẽ run lên, liền từ mới hóa thành một thanh quạt nhỏ. Sư tôn, ngươi yên tâm, thanh thanh sẽ không để cho người tiến vào này Lạc Linh động tiến tới. Nàng mừng rỡ nói xong, cũng không chờ Nam Lạc đáp lời, ngay tại kia động phủ trước vách đá biên giới ngồi xuống. Nàng biết mình sư tôn bị thiên đế tính toán, không thể động đậy. Lại cũng không biết Nam Lạc thanh nhan kiếm bên ngoài, yêu nguyệt kính thất lạc đằng sau còn có cái gì sức chiến đấu. Cho nên lập tức canh giữ ở trước động, rất có một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông khí thế. Ngoài trăm dặm, ngũ thải sương mù càng lúc càng nồng nặng. Hình thiên tiếng giống giận dữ giống như sấm rền, chống trời giống như thân hình, ở hà vụ bên trong như ẩn như hiện. Kia thể năng đem thiên địa đều bổ ra màu đen cự phủ, đúng là như thế nào cũng không cách nào đem ngũ thải hà vụ bổ ra. Dùng hắn chiến kỹ, trong lúc phất tay, liền cho người ta hư không vỡ vụn cảm giác. Bình thường mỗi một bước đằng sau, liền trăm khoảng cách mấy trăm dặm, nhưng bây giờ lại như thế nào cũng không cách nào bước ra này đoàn ngũ thải mây mù. Hậu nghệ một bộ áo trắng ở ngũ thải trong mây mù biến mất chuyển xê dịch, một tay cầm màu đen mũi tên, một tay cầm cung. Xem bộ dáng là muốn lấy mũi tên bắn phá này mây mù, nhưng lại không có cơ hội. Bởi vì có một đạo kiếm quang dường như ở khắp mọi nơi đem hắn bao phủ, mà hình thiên cũng giống như vậy. Ở này ngũ thải trong mây mù, một thanh thanh nhan kiếm hóa ra ngàn vạn thanh kiếm, kiếm kiếm không rời chỗ hiểm, kiếm kiếm sát khí lẫm liệt. Dung Hình Thiên, hậu nghệ này đỉnh cấp đại vu thân thể vậy mà không dám lấy thân thử kiếm. Nếu chỉ là những người khác mà nói, chỉ sợ chẳng những không nhốt được Hình Thiên cùng hậu nghệ, trái lại muốn bị hủy kiếm thương thần. Có thể là Thanh Nhan kiếm bọn họ cũng không dám trúng vào một chút, trước bất luận có thể hay không tóm được cái này tiên tiên kiếm khí, liền kia trong hư không tán giật đến nhàn nhạt sát khí, phiêu hốt quỷ dị ở khắp mọi nơi tơ trắng cũng không dám khiến cuốn lên. Bọn họ vậy mà phát hiện chính mình không phân rõ đó là không Thanh Nhan kiếm bản thể, vẫn là kiếm khí biến thành. Dung phủ, mũi tên đi chống lại, liền sẽ truyền đến từng đạo sắt thép và chạm âm thanh. Cái này khiến trong lòng bọn họ kinh ngạc không tên, bởi vì ở chống lại này một tia kiếm ti đồng thời, một chỗ khác cũng đồng dạng lóe ra kiếm ti. Đây là pháp thuật gì, là cái gì thần thông? Ở hậu nghệ trong lòng không khỏi dâng lên nghi vấn như vậy. Nếu không phải những này xuất quỷ nhập thần kiếm ti, chỉ sợ bọn họ đã sớm thoát khốn mà ra. Nay cũng không phải là pháp thuật, cũng không phải thần thông, mà là kiếm thuật. Mà là Nam Lạc qua nhiều năm như vậy, dung hợp thông thiên kia tứ sát kiếm kiếm ý đằng sau, chính mình sáng tạo cái mới một loại kiếm thuật. Trước đây hắn từ Huyền Minh chỗ đó nhìn thấy Thanh Nhan kiếm vậy mà có thể hóa thành một thanh như vậy cự kiếm lúc, rung động trong lòng, này vì hắn mở ra một đầu ngự kiếm chi môn. Kiếm hóa thành lớn như vậy, uy lực cũng là mấy chục lần lật thăng lên. Con kia thôn thiên to lớn con quốc, ở kiếm kia dưới đúng là ngay cả trốn đều không thể trốn được, liền bị cự kiếm xuyên qua, thậm chí ngay cả núi đều đâm mở một vết nứt. Từ đó về sau hắn liền suy nghĩ đối với kiếm cách dùng, đằng sau dung nhập ngũ hành chi đạo, cũng lĩnh ngộ Huyền Minh từng dùng qua cái chủng loại kia kiếm thuật. Loại kiếm thuật kia bị hắn xưng là Trảm Nhạn. Tên này khởi nguồn chính là Huyền Minh một kiếm kia đâm xuyên đầu kia thôn thiên cấp to lớn con quốc, cũng đâm thấu đỉnh núi chẳng cảnh. Trảm Nhạc chi danh, cho là danh xứng với thực. Đằng sau hắn lại nghĩ đến, dù cho kiếm có thể hóa thành lớn như vậy, há không phải cũng có thể hóa thành cực nhỏ, há không phải cũng có thể phân hóa. Cho nên mới có ngày hôm nay một bộ này quỷ thần khó lường giống như kiếm thuật. Kiếm thuật này tên chính là Khinh Thi, hóa thành từng sợi tơ mỏng, lại là quỷ thần khó lường, quỷ dị khó phòng ngự. Một số thời khắc, pháp thuật những vật này kỳ thật cũng không phải là đặc biệt cao thâm, căn bản là không bằng đại đạo cái kia khó mà nắm lấy. Chỉ cần phải có một cơ hội, đạt được một cái dẫn dắt, liền có thể sáng tạo một loại pháp thuật, kiếm thuật tự nhiên cũng là như thế. Bất kể là kiếm thuật vẫn là pháp thuật, đều là đối với một loại đạo ứng dụng phương pháp mà thôi. Này có thể xưng là thần thông, cũng có thể xưng là pháp thuật. Là một người ngộ được một loại đại đạo, nhưng lại không có đầy đủ lợi dụng nghiên cứu mà nói, tự nhiên cũng sẽ không lợi hại đến mức nào thần thông. Đại đạo lĩnh ngộ là cơ sở, mà trên cơ sở này lĩnh ngộ ra pháp thuật thần thông, mới là cùng người tranh đấu thủ đoạn. Cho nên cùng một cảnh giới bên trong người chiến đấu sau, đúng là sai lệch rất nhiều. Có chút thần thông to đến có thể rời sông lấp biển, có chút nhưng đành phải xoay người liền trốn. Nam Lạc không biết hiện tại có bao nhiêu người đang chú ý chính mình nơi này, có lẽ có rất nhiều, có lẽ một cái đều không có. Nhưng hắn lần này lại là hạ quyết tâm muốn đem hai người này chém giết ở chỗ này. Mặc dù là trong thời gian ngắn không thể đem chém giết, mài cũng muốn mài chết bọn họ. Ở Ngũ Thải Hà Vân bên trong, hai người bọn họ căn bản là không cách nào bổ sung tự thân linh khí, cũng không cách nào mượn dùng một chút thiên địa nguyên khí. Nếu là cái khác thần cảnh người trong bị khốn trụ mà nói, chỉ sợ hiện tại đã sớm chết. Nhưng bọn họ là vu tộc, tinh huyết mạnh mẽ, tu luyện lại là chiến kỹ. Cho nên, đến cùng có thể chống đến lúc nào Nam Lạc cũng không rõ ràng lắm. Nam Lạc muốn giết chết hai người bọn họ làm sao sẽ không biết. Nhưng thân hám kiếm này trong lưới, đúng là căn bản là chỉ có chống lại phần. Hơn nữa, này Ngũ Thải Hà Vân cũng không chỉ là đơn thuần để bọn hắn không cách nào ứng dụng thiên địa linh khí, đúng là ngay cả thần niệm đều sẽ quấy nhiễu. Bất quá cũng may bọn họ người mang thần thông, hậu nghệ chỉ bằng ánh mắt là có thể bắt được kia xuất quỷ nhập thần kiếm thi. Mà Hình Thiên càng là có vượt qua thường nhân thiên phú chiến đấu, cùng loại kia đối với nguy hiểm cảnh giác, luôn luôn ở kiếm ti tới người đằng sau, đều có thể hiểm lại càng hiểm ngăn lại. Kim Quang lão tổ đem hết thể những thứ này nhìn ở trong mắt, không khỏi lẩm bẩm nói, hắn lại có như thế kiếm thuật, có thể nói quỷ thần khó lường, chẳng lẽ nay thiên hình này, hậu nghệ liền muốn mất mạng nơi này sao? Trong lòng của hắn nghĩ tới đây, lại là thở ra một hơi thật sâu. Nhìn xem trong tay màu vàng vỏ kiếm, nhẹ nhàng mơn trớn, thản nhiên nói, ngươi có kiếm thuật của ngươi, ta tự cũng có kiếm kỹ của ta, lần này liền lấy ngươi làm ta đá mài kiếm a, giết ngươi, ta liền lại đi tìm hắn. Hắn nhìn về phía đại lục phía đông, chỗ đó có mênh mông vô bờ biển cả. Ở trong nháy mắt này giữa, nhân kiếm cũng hợp nhất, vô tận chiến ý, bay thẳng vân tiêu. Chương 124, mỗi người hiện thần thông. Nam Lạc Khinh Ti kiếm thuật đáng sợ nhất ở chỗ kiếm ý kia chính là lực lượng tâm niệm của hắn, khi hắn sát tâm càng mãnh liệt lúc, kiếm ý cũng liền càng mạnh. Kiếm ý tất nhiên là có thể phân rất nhiều loại, hắn là bị Thông Thiên đạo nhân tứ sát kiếm dẫn vào kiếm ý chi môn, cho nên trong kiếm ý chủ yếu nhất chính là một chữ sát. Nhưng mà bởi vì tâm tính của hắn nguyên nhân, sát tính cũng không mãnh liệt, cho nên kiếm ý của hắn chỉ có ở sát tâm cực kỳ mãnh liệt thời điểm mới có thể đạt tới đỉnh phong. Một kiếm hoa thiên ti, từng kia từng sợi đều đoạn hồn. Nam Lạc cùng bọn hắn hai người vốn không trực tiếp cừu hận, thậm chí có thể nói là liền chưa từng gặp mặt bao giờ mấy lần, có thể mỗi gặp phải một lần đều là sinh tử tương bác. Hôm nay, Nam Lạc chỉ một lòng muốn giết chết hai người bọn họ. Ngũ thải mây mù là Nam Lạc đối với ngũ hành đại đạo ứng dụng, xem như sáng tạo một cái có lợi cho chính mình chiến đấu hoàn cảnh. Cho nên ở ngũ thải mây mù trong kiếm ti mới có thể như thế xuất quỷ nhập thần, bỏ qua hết thảy không gian, trên thời gian khoảng cách, làm cho Hình Thiên cùng hậu nghệ hai vị này vu tộc đỉnh cấp đại vu liền thoát thân đều không được. Kiếm ti càng ngày càng thịnh, càng ngày càng dày đặc, trong lúc mơ hồ lại có cùng ngũ thải hà vân dung hợp xu hướng. Hình Thiên phát ra từng tiếng quát lớn, trong tay cự phủ tung bay, chấn động hư không. Người đã thu nhỏ bình thường lớn nhỏ, dùng giảm bớt các mặt thủ địch. Hậu Nghệ dáng người càng ngày càng ngưng trọng, mỗi một lần chấp động đều giống như chịu vạn cân lực lượng. Đột nhiên, Lạc Linh Sơn trên không hiện ra một tia gió, này sợi hắc phong chỉ ở trống rỗng một quyển, mang theo một trận tiếng rít. Trong nháy mắt huyết tán thành một đoàn vòi rồng hình dáng, ở Lạc Linh Sơn trên không điên cuồng sôi trào, che khuất bầu trời như mây đen. Quay cuồng hắc phong chỉ là đem Lạc Linh Sơn bao phủ, cũng không có áp xuống tới. Kia hắc phong bên trong, một cây cờ đen chậm rãi nổi lên. Ngay sau đó hiện ra đại phong thân hình, một thân cực lớn thật dài áo bào đen, trong gió phiêu đãng. Hai đồng giống như tướng mạo, áo choàng tóc đen, trong mắt tràn ngập ám độc, cả người lộ ra quỷ dị vô cùng. Nam Lạc, ngươi dám cùng chúng ta Vu tộc đối đầu, hôm nay liền cùng ngươi không chết không ngừng. Giết ngươi, lại đi diệt ngươi nhân tộc. Hắn không riêng gì một người, bên người vẫn còn trảo Tuyền Âm, một đoàn hắc phong hóa thành dây thừng đem Tuyền Âm buộc. Đã bị Nam Lạc nhận được Lạc Linh trước động Tuyền Nguyệt một cái nhìn thấy chính mình cô, tức khắc hô lớn, cô. Cô 6. Tuyền Âm ở hắc phong bên trong nhìn lấy phía dưới, thân thể giật, há to miệng, lại là không có thần âm thanh truyền đến. Tuyền Nguyệt liên tiếp kêu vài câu, vẫn như cũ như thế, xoay người chính là bịch quỳ xuống, kêu khóc nói tiền bối, cầu ngươi mau cứu cô ta a. Hô xong liền quỳ xuống. Thanh Thanh đứng ở bên cạnh, không nói gì thêm, cũng không có đi đỡ, chỉ là cau mày. Dưới cái nhìn của nàng, sư tôn của mình hiện tại là tứ phía thụ địch, chống lại đều vẫn miễn cưỡng, lại chỗ nào còn có thể giành tay cứu đây. Nhưng nàng lại biết mình sư tôn là nhân tộc, nhất định sẽ quản. Quả nhiên, một đoàn lực lượng vô hình đem Tuyền Nguyệt nâng lên, ngay sau đó hư không chuyển đến Nam Lạc âm thanh, cô câu ngươi cùng ta quen biết hơn 10 năm trước, lại há có thể nhìn xem nàng rơi vào hiểm địa mà không để ý. Thanh Thanh nghe xong liền biết chính mình sư tôn muốn xuất thủ, nhưng là lại nghĩ đến sư tôn không thể động, hơn nữa có thể ngự sử hai kiện pháp bảo đều không ở nơi này. Lập tức lại hướng về Lạc Linh trong động thét lên, sư tôn khiến Thanh Thanh tới. Nói xong cũng không chờ Nam Lạc đồng ý, trong tay quạt ba tiêu đã hóa thành một mảnh xanh tươi rớt át lá chuối tây kích cỡ tương đương cây quạt xanh, chăm chú hướng bầu trời trong đại phong huy động lên tới. Lâm ánh liệt như đao sóng gió càn quét mà ra, thẳng hướng trong hư không đại phong quay cuồng mà đi, dọc đường phá không, đúng là đem trong núi đại thụ đều mang có loại đột ngột từ mặt đất mọc lên cảm giác. Ha ha, ở ta đại phong trước mặt chơi gió, thật sự là trò cười. Đại phong thanh âm khàn khàn như cắt đá lẫn nhau mài, chói tai khó nghe. Chỉ thấy hắn cầm trong tay cờ đen lay động, kia mắt thấy là phải xông lên càn quét mà qua cuồng phong, vậy mà đột nhiên cải biến phương hướng, hướng vừa phía chân trời thổi qua. Nguyên bản từng đoàn mây trắng trong nháy mắt liền tỏa ra không còn, lộ ra bầu trời xanh thẳm. Thanh Thanh trong lòng giật mình, đều có này quạt ba tiêu đến nay, xuất thủ ít có người có thể thoát khỏi, càng không muốn luận có thể hay không chống lại, loại này bị dẫn dắt đến nơi khác hiện tượng vẫn còn là lần thứ nhất xuất hiện. Pháp lực phun trào, lần nữa vung vô một cái, cuồng phong gào ghét. Thứ hai quạt, thứ ba quạt 6. Đại phong cười ha ha, trong tay cờ đồng dạng huy động, bất kể Thanh Thanh như thế nào vung đi, đều bị dẫn dắt đến nơi khác. Quạt ba tiêu là Thanh Thanh vũ khí duy nhất, ở gia côn luân sơn đằng sau, vô số pháp lực cao cường người đều ở này quạt ba tiêu dưới bị thiệt lớn. Mặc dù nàng biết này quạt ba tiêu công kích chỉ một, thiếu hụt biến hóa, nhưng chính là bởi vì công kích chỉ một, cho nên uy lực mới có thể cực kỳ cường đại, chủ yếu hơn một điểm là, này quạt ba tiêu không cần nhiều thiếu pháp lực là có thể ngự sử. Đột nhiên, quạt ba tiêu thổi ra đi cuồng phong bị dẫn dắt hướng Lạc Linh Sơn lần trước cuốn mà xuống. Thanh Thanh cuống quýt lần nữa huy động tay trong tay quạt ba tiêu, hai cỗ to lớn gió chạm vào nhau phía dưới, ở Lạc Linh Sơn trong tràn ngập ra. Này gió bởi vì đụng vào nhau đã tan, nhưng vẫn phi thường cường liệt, càng là không có phương hướng có thể nói, nổ ngang, bắt phương đột kích. Thanh Thanh ở Lạc Linh động trong chốc lát bị kia gió cho nhấc lên, một cái đứng không vững, liền bị thổi đến cách mặt đất bay lên. Đột nhiên một đoàn hoàng vụ hướng về thân thể hắn bao một cái, kia phần lướt nhẹ cảm giác vô lực trong nháy mắt biến mất, đứng ở trong gió thân thể liền an ổn như Thái Sơn. Nàng quay đầu xem kia Tuyền Nguyệt, phát hiện đối phương cũng bị một đoàn hoàng vụ bao phủ, này hoàng vụ lướt nhẹ, mỏng manh, lại tại này tràn ngập cuồng phong ngưng tụ không tan. Mới vừa đứng vừa vững, trong hai đột nhiên truyền đến trên bầu trời kia đại phong chói hai tiếng cùng tiếu, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một con to lớn hắc phong biến thành đại thủ hướng về chính mình đánh tới. Này cây quạt cũng là không sai, chính hợp ta dùng. Kia hắc phong biến thành đại thủ lỏng lẻo đến, từng sợi hắc phong nhưng như đao ở sôi trào tan vỡ đến hư không, Thanh Thanh muốn lại múa quạt lại là đã tới không kịp. Chỉ là trong nháy mắt chuyện, kia cự thủ đã chụp lại. Vô tận áp bách, vô thượng uy thế, khiến Thanh Thanh liền khí đều không kịp thở. Trong bụng lại là liền không chút suy nghĩ, bật thốt lên hô, sư tôn 6. Liền chính nàng cũng không biết làm sao sẽ này hô hào câu này, nhưng cùng với tiếng nói của nàng khởi, trong hư không đột nhiên xuất hiện một thanh ngũ thải cự kiếm. Ngũ thải cự kiếm mộng ảo, chiến miên ngũ thải khói dáng. Chỉ là mới vừa thành hình, cũng đã ngang nhiên bổ về phía kia hắc phong cự thủ. Cương phong tứ tán, tiếng rít như sóng biển vô bờ. Hắc phong cự thủ trong chốc lát bị đánh tan, đồng thời, ngũ thải cự kiếm cũng tan biến tại không trung. Kia ngũ thải cự kiếm chính là Nam Lạc đối với ngũ hành đại đạo nghĩ hình chi pháp ứng dụng, như trước mặt kia trong hư không kết xuất một đất đầy bình thường. Chỉ là lần này lại là dung nhập kiếm ý chi pháp, mặc dù chỉ là thứ nhất sử dụng, nhưng miễn cưỡng đem kia đại phong hắc phong tay cho phá. "Tốt, nghe nói ngươi được truyền lại khổng tuyên ngũ hành đại đạo, hôm nay liền xem thử xem ngươi truyền thừa được mấy phần." Đại phong kia khàn khàn âm thanh đâm rách hư không, tiếng nói chưa tan, trong tay chuyển thần diện hồn phiên đột nhiên lay động. Một tia, hai tia 6. Màu đen gió đột nhiên từ cờ đen trên tung bay mà ra. Những này chỉ là hữu hình, có thể nhìn thấy, trong đó còn có không biết nhiều ít vô hình âm phong trong hư không phiêu tán. Đại Phong bên người đột nhiên bóng người lóe lên, xuất hiện lại là Đồng Nông. Chỉ thấy sắc mặt hắn hơi trắng bệnh, con ngươi cũng đỏ, tựa như muốn nuốt sống người khác. Đầu kia bị thanh nhàn kiếm chặt đứt cánh tay đã hoàn hảo như lúc ban đầu, trong lúc này hồng ngoại đen áo choàng cũng chữa trị. Hắn chăm chú chằm chằm hướng về Lạc Linh động thiên nhìn thoáng qua, đem sau lưng áo choàng vạm thân thượng khẽ quấn, người liền biến mất ở trong hư không. Ẩn độn vô danh, hắn này một thân thần thông đều ở này áo choàng bên trong, chỉ cần có áo choàng ở, liền có ngàn vạn thủ đoạn. Chương 125, trước đây ân tình từ hôm nay bắt đầu trả. Phân tâm hai nơi mà chiến, nếu là trước kia, Nam Lạc mặc dù có thể miễn cưỡng làm được, nhưng lại căn bản là không cách nào phát huy ra bao nhiêu chiến lực. Lúc này lại đã khác biệt, mặc dù hắn nguyên thần xa vào trong thái âm địa, nếu không nói sau này, bất luận tự do hay không mà nói. So với không có xa vào trong thái âm biên này trước đó không chỉ cao minh gấp mấy chục lần, cùng này thái âm bia dung hợp càng lâu, liền càng có thể cảm giác được thần cảnh đỉnh phong cùng đạo cảnh giữa kia đạo không thể vượt qua hơn câu. Hắn không cho rằng mình đã bước vào đạo cảnh, nhưng lại cảm giác chính mình đụng chạm đến đạo cảnh cánh cửa. Bất quá, này cùng núi sông linh mạch tương hợp, cùng thái âm bia tương dung thời khắc tại thiên địa chi lực trong, lại làm cho hắn hiện tại có thể phát huy ra không thua đạo cảnh sức chiến đấu. Nam Lạc đem này xưng là giả đạo cảnh, thuộc về loại kia pháp lực cùng đối với thiên địa chi lực điều động đã không ở đạo cảnh người phía dưới. Nhưng bản thân đối với đại đạo lý giải cùng ứng dụng nhưng có thể kém nhiều. Chiến thần diệt hồn phiên lớn nhất diệu dụng mà có thể dung hợp hắn tự thân thần thông, lại nhiễm lên kia trên lá cờ âm độc. Đả thương người ở vô hình, bất kể là thân thể tới là nguyên linh, chỉ cần là bị thổi trên, chính là muốn thân tử đạo tiêu. Đến nay không có thể đang bị hắn này âm phong thổi qua đằng sau người còn sống sót. Cho dù là pháp bảo bị thổi trúng, cũng có khả năng linh tính hoàn toàn biến mất, pháp bảo trong chủ nhân nguyên linh trong nháy mắt tiêu tán. Chiến thần diệt hồn phiên nhoáng một cái, liền có một tia hắc phong tự trên lá cờ tán giật ra tới. Kia một tia hắc phong tại hư không như vật sống, như tiểu hắc trùng, lại giống là tiểu hắc trên lá cờ phù văn. Chỉ uốn éo, liền chậm rãi hướng Lạc Linh Sơn trong chui vào. Từng sợi, một tia, dường như vô cùng vô tận, âm ủy, khủng bố. Trong nháy mắt, kia từng sợi gió biến thành phù văn liền trong hư không bố thành một đầy trời lưới lớn, quấn quýt nhau, quỷ dị không tên. Trong chớp mắt, Thanh Thanh chỉ cảm thấy, này hư không tựa như là một trường cờ, mà những cái kia phù văn chính là trên lá cờ phù văn. Này sáu, chẳng lẽ sáu? Hắn muốn dùng này hư không làm cờ, tế luyện này một núi sinh linh. Thanh Thanh trong tay quạt ba tiêu không nhịn được huy động lên tới, lấm mánh liệt to lớn gió trong nháy mắt quay cuồng mà ra. Hư không lưu động, nhưng những cái kia phù văn giống như từng sợi hắc phong nhưng chỉ là trong hư không tung bay. Tựa như là chiếc thuyền con đồng bình ở trên mặt nước, bị đáy nước con cá nhấc lên một cái gợn sóng, nhưng chỉ là khiến chiếc thuyền con hơi phiêu phiêu. Kia hắc phong tạo thành một đạo lẫn nhau liền cùng một chỗ hắc phù văn, cũng chỉ là nhẹ nhàng phiêu phiêu, đúng là một chút việc đều không có. Thanh Thanh chưa từ bỏ ý định, liên tiếp huy động, kết quả vẫn như cũ đồng dạng. Dường như những cái kia hắc phong phù văn chỉ là hư ảo, căn bản không bị ảnh hưởng. Những cái kia hắc phong biến thành phù văn như màu đen sâu gióm, trong hư không chui vào đến. Có chút nhanh, có chút chậm. Có lộ ra chút vụ vẻ, cũng lộ ra cực kỳ hư ảo quỷ dị. Chậm rãi hạ xuống, chậm rãi hướng Lạc Linh Sơn áp xuống tới, dùng một loại triệt để diệt tuyệt Lạc Linh Sơn một núi sinh linh trạng thái, phô trương xuống tới. Thanh Thanh không khỏi có chút bối rối, không khỏi quay đầu nhìn về phía Lạc Linh trong động, nhưng nhìn thấy khiến nàng kinh hãi một màn. Một đoàn ngũ thải sương mù đang từ Lạc Linh trong động tỏa ra tới. Tựa hồ trong động có một đầu thôn vân thổ vụ quái thú bình thường. Trực giác nói cho Thanh Thanh, trong động xảy ra chuyện. Đang chờ muốn xông vào đi lúc, chân trời không nhưng xẹt qua một đạo thất thải hồng quang, ở Lạc Linh Sơn trên không chuyển một cái, lại là thẳng tìm đến Lạc Linh Sơn trong mà tới. Mà kia thất thải hồng quang theo sát phía sau đi theo một đỏ một đen hai vệt đột quang, nhìn thấy phía trước thất thải hồng quang nhập Lạc Linh Sơn mà đi, lập tức tăng tốc vài phần, lại là cuối cùng không có chặn lại, bị kia thất thải hồng quang một đầu đâm vào đầy trời hắc phong bệnh thành phù văn bên trong. Đại Phong nhìn thấy một đầu đâm vào hắc phong phù văn trong thất thải hồng quang, miệng hở ra nợ nụ cười, lộ ra một ngụm sâm bệnh răng. Này hắc phong phù văn chính là hắn toàn bộ thần thông bản lĩnh vị trí, hắn có lòng tin bất kể là ai nhập bên trong, đều chỉ có một con đường chết có thể đi. Nay đầy trời hắc phong phù văn không chỉ là có triển thần diện hồn phiên âm độc, còn có bản thân hắn thần thông ẩn chứa ở bên trong. Chủ yếu nhất chính là, này hắc phong phù văn đã thành một tòa phù trận. Ở vu tộc bên trong, nhiều dùng chiến kỹ thần thông làm chủ. Nhưng loại này phù văn pháp môn, nhưng cũng là vu tộc trong nhất tuyệt. Hơn nữa càng là quỷ dị khó dò, đả thương người ở vô hình giữa. Chỉ là có thật nhiều phù pháp đều là cực kỳ phiền phức, hơn nữa thấy hiệu quả chậm. Cho nên vu tộc trong tập nhân tài thiếu, có thể là nếu thật là có người đồng ý đi nghiên tập những cái kia bí thuật mà nói, cho dù là đối phương pháp lực cao hơn chính mình rất nhiều, cũng khó tránh khỏi muốn trong an toán, thân tử đạo tiêu. Có thể là ngay sau đó, Đại Phong nhưng kinh ngạc không tên, bởi vì kia thất thải hồng quang đúng là ở phù văn bên trong giấy rùa, dường như có thể tìm này hắc phong phù văn trận quy tích, đúng là mảy may đều không có xúc động phù này văn trận. Không khỏi nhướng mày, trong lòng nói, đây là phương nào thần thánh đây? Kinh ngạc quy kinh ngạc, hắn cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, làm sao có thể mặc cho đối phương thông suốt xuyên qua đây, cho dù là đối phương không có đối với hắn sinh ra mảy may ảnh hưởng. Chiến thần diện hồn phiên run lên, đầy trời từng sợi hắc phong biến thành phù văn liền bắt đầu chuyển động. Tức khắc, nguyên bản chậm chạp có thứ tự hắc phù văn trở nên ngổn ngang, giống như rối loạn kiến. Kia thất thải hồng quang lại là tốc độ bay lập giảm, gian nan tránh né lấy kia nhìn như ngổn ngang phù văn trận. Nhưng trong này biến hóa lại đều ở Đại Phong trong lòng bàn tay, kia đi theo thất thải hồng quang sau lưng hai vệ độn quang lại là dừng ở phụ trận bên ngoài, nhìn chằm chằm xa vào trong đó thất thải hồng quang. Lại nhìn một chút kia nắm lấy truyền thần diệt hồn phiên bao vây ở một đoàn hắc phong trong đại phong, trong mắt âm tình bất định. Đại phong đầu cũng không hồi, dường như căn bản cũng không có nhìn thấy hai người này, khóe môi nết lên mỉm cười thản nhiên, một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ. Hai người kia một cái xương trán nhô cao, tranh chua khuôn mặt gầy, mắt như khe hẹp, chính là Văn đạo nhân. Một người khác nhưng một mặt sẹo văn, đỉnh đầu không tóc, mọc đầy vảy, xấu vô cùng, chính là kia họ La nam tử. Ha ha, Văn huynh, lần này như thế nào cho phải, con mồi chạy vào cái khác trong lưới, đây là muốn dẫn tới chúng ta cùng người khác đánh nhau a. Kia xấu vô cùng họ La nam tử cười nói, âm thanh lại là vô cùng ôn nhu dễ nghe. Văn đạo nhân lại là trầm mặc một hồi, lại là hướng về kia đại phong nói, tại hạ Văn Thanh, không biết các hạ có thể là Vu tộc chiến thần đại phong. Đại phong thần thông quảng đại, xưa nay khó chơi, dù cho pháp lực cao hơn hắn trên một chút, cũng có thể là bị hắn mài chết. Hơn nữa trong tay hắn có một cây truyền thần diệt hồn phiên, cho nên bị hồng hoang người trong danh xưng triển dây dưa thần. Hi hi, truyền thần không dám nhận, đại phong nhưng chính là ta. Đại phong âm hiểm mà cười nói, cũng không quay đầu lại, tựa hồ căn bản là không đem Văn đạo nhân hai người để vào mắt, chỉ là thỉnh thoảng run run một chút kia truyền thần diệt hồn phiên, đem kia thất thải hồng quang gây khốn. Ha ha, nguyên lai thật sự là truyền thần ở đây. Văn Mộ truy tung kẻ này ước vạn giảm, không biết truyền thần có thể bao dung Văn Mộ tự mình động thủ bắt người này đây. Văn đạo nhân nói chuyện khách khí vô cùng, đây cũng là hắn không muốn phức tạp, nơi này cũng không so phía tây kia hung thần chi địa. Vu tộc thế lực cực lớn, đại vu càng là thần thông quảng đại, hơn nữa cái này triển thần nhất là trong đó khó chơi nhân vật. A, sáu. Hi hi, dễ nói dễ nói. Đại phong vẫn không có quay đầu, miệng trong cười nói đến, một chút cũng không có dễ nói ý. Trong tay triển thần diện hồn phiên càng là liền một chút ngừng ý đều không có. Mỗi đạo mắt người thần trong nháy mắt lạnh giá, hắn cũng không phải cái gì nhân thiện hạng người, cũng là dùng hài cốt trải đường mà phát triển sinh linh, thế nào nhận được loại này xỉ nhục. Muốn động thủ, đứng ở bên cạnh hắn La Yêu xấu xí nam nữ lại là cười ha ha, môi đạo hít sâu một hơi, lại là nhịn xuống. Văn đạo nhân nhịn xuống, đại phong lại tại lúc này đột nhiên quay đầu, đứa bé kia giống như vô hại dung mạo cười quỷ gì nói, hì hì, có sát khí, ngươi muốn động thủ. Văn đạo nhân kia như khe hẹp giống như trong mắt hơi híp lại híp mắt, nhàn nhạt huyết quang từ trong khỏe mắt tràn ra. Đại phong chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua, nói một câu nói, liền lại quay đầu đi. Như thế khiêu khích sau khi nói xong, vậy mà không có một chút quan tâm dáng vẻ, dường như ăn chắc Văn đạo nhân căn bản là không dám động thủ, lại như có vô tận hậu chiêu đang chờ Văn đạo nhân động thủ. Nay đều có đại phong tính cách ở bên trong, càng nhiều hơn chính là Vu tộc người đối với cái khác sinh linh thái độ luôn luôn như thế. Kia xấu xí họ La nam tử đột nhiên cười nói, triền thần không được hiểu lầm, Văn huynh nhất thời tức giận, chỉ là bởi vì người nọ trộm Văn huynh tuyệt thế bảo vật, mới có thể nhất thời mất chừng mực. Hi hi, tuyệt thế bảo vật sao? Trên đời này còn có cái gì đồ vật nên được tuyệt thế bảo vật cái danh xưng này, ta cũng muốn kiến thức kiến thức. Đại phong âm hiểm cười nói. Văn đạo nhân hơi kinh ngạc xem họ La nam tử liếc mắt, lập tức liền hiểu. Từ kia đại phong thái độ đến xem, rõ ràng không có khả năng ở dưới mí mắt hắn đem kia bị vây ở hắc phong phủ văn trong trận người bắt giữ mang đi. Bất kể là lý do gì cũng vô dụng, không bằng nói như vậy, đối phương có lẽ sẽ nghi hoặc, không mò ra mình rốt cuộc muốn lấy được cái gì, lại là tại sao truy tung mà tới. Văn đạo nhân nghe kia xấu xí họ La nam tử nói lời, cũng sẽ qua ý tới, hắn mặc dù cũng không e ngại ở này đại vu, nhưng lại không muốn cùng đại phong động thủ. Cho nên mới yên tĩnh trở lại, muốn xem này đại phong ở chỗ này lại là ở nhốt người nào. Đại phong tựa hồ căn bản cũng không có lưu ý những cái kia, trong tay triển thần diện hồn phiên lắc lư, trong chốc lát, nổ ngang điên cuồng trong hư không chui vào. Đột nhiên, kia ở vô số hắc phong phủ văn né tránh thất thải hồng quang vỡ ra. Một viên tuyết nham xuất hiện trong hư không, nhu hòa bạch sắc quang mang đem những cái kia hắc phong phủ văn chống tại bên ngoài. Kia phương tuyết trắng trên mặt đá ngồi liệt đến một cái nữ tử áo tím, sắc mặt hôi bại, trong tay cầm một cái thất thải trường tiên. Suy yếu, vô lực, trên vai trái một chỗ trên vết thương cũng có mục nát, càng ở thấm đến máu đen. Đại phong nhìn xem hiện ra thân thể nữ tử áo tím, nhướng mày, ngay sau đó cười khà khà nói, đây chính là các ngươi muốn truy người sao? Tuyệt thế bảo vật là cái gì đây? Hì hì. Hắn cũng mặc kệ Văn đạo nhân kia càng ngày càng khó coi sắc mặt, triền thần diệt hồn phiên đột nhiên dốc sức huy động, kia trong hư không hắc phong phủ văn điên cuồng hướng về Tử Y thiếu nữ mạnh mà qua. A năm. Đột nhiên từ Lạc Linh Sơn trong truyền đến một tiếng hét thảm, ngay sau đó một bóng người từ Lạc Linh động thiên trong bắn ra, nhưng chính là Bồng Ngông, sắc mặt hắn tái nhợt, phi độn hối hả, xem bộ dáng là ăn cái gì thiệt thòi lớn. Trong hư không đột nhiên ngưng tụ ra một con ngũ thải ban lan cự thủ, giống như thực chất, nhanh chóng hướng về Bồng Ngông chụp tới, dường như thế muốn đem Bồng Ngông bắt lấy mới bỏ qua. Bồng Ngông chỗ phi độn phương hướng chính là đại phong vị trí trên bầu trời, đại phong lại là không để ý đến cho hắn, mãnh lực diêu động trong tay triển thần diệt hồn phiên, tựa như muốn ở thời điểm này công phá kia trắng như tuyết nham thạch đang phát ra nhu hòa hào quang. Bồng Ngông mắt thấy là phải bị kia ngũ thải cự thủ bắt lại, chỉ thấy hắn đột nhiên đem sau lưng áo choàng vang thân thượng khẽ quấn, ngay sau đó tựa như gió tan biến ở trong hư không. Kia ngũ thải cự thủ lại là chẳng những không có ngừng, trái lại uy thế càng tăng lên hướng về kia hắc phong phủ văn trong trận chụp tới. Cự thủ như núi nhỏ, ngón như thực chất, liền lòng bàn tay hoa văn đều có thể thấy rõ ràng. Dọc đường gào thét mà qua, mang theo lệnh tấu xương cương phòng, những nơi đi qua, lưu lại dọc đường ngũ thải khói dáng. Mê Ngông, Hạo Nhiên. Mục tiêu đúng là kia bị vây ở hắc phong phủ văn trong trận nữ tử áo tím. Chương 126, một kiếm lướt qua không người có thể cản. Cô gái mặc áo tím này vừa xuất hiện, Nam Lạc cũng đã nhận ra nàng. Vốn còn muốn đem lẻn vào Lạc Linh trong động đồng mông mây giết, nhưng nhìn thấy cô gái mặc áo tím này đằng sau, liền không có thời gian đi cẩn thận bố cục, ngang nhiên dùng cường hành vô song pháp lực đem đồng mông đánh đuổi ra tới. Quả nhiên không ra Nam Lạc sở liệu, đồng mông món kia áo choàng là một cái bảo vật, chẳng những lẻn vào Lạc Linh trong động lúc vô thanh vô tức, dùng hắn bây giờ pháp lực cảnh giới đều kém một chút không có phát hiện. Hơn nữa ở gặp được cường hành không cách nào chống lại công kích thời điểm, càng là có thể có suy yếu đối phương pháp thuật hiệu quả. Tựa như là một đầu trong nước cá bình thường, bất kể là dòng nước chảy gấp như thế nào, cũng không thể cho nó mang đến cái gì tổn thương. Trước đây hắn bất chấp hết thảy đuổi theo Văn đạo nhân, cuối cùng kia Văn đạo nhân bỗng nhiên biến mất. Hiện nay nhớ tới, tự nhiên biết mình kia kích động nhất thời là nguy hiểm cỡ nào, rõ ràng chính mình khi đó căn bản cũng không phải là kia Văn đạo nhân đối thủ. Bây giờ nghĩ lại, kia Văn đạo nhân bỗng nhiên biến mất, đoán chừng là bị cô gái mặc áo tím kia sợ quá chạy mất. Tựa như mình bị Văn đạo nhân tiến vào thân thể sau, Phục Hy đem sợ quá chạy mất đồng dạng. Ân tình cũng không phải là muốn treo ở ngoài cửa miệng nói, chỉ cần ở đối phương thời điểm khó khăn nhất trả lại là tốt rồi. Bất kể bao nhiêu năm qua đi, không bất cứ lúc nào phai nhạt nửa phần, cũng đã là cực kỳ khó được. Ngũ thải cự thủ tự Lạc Linh Sơn trong kéo dài mà ra, tựa như là Lạc Linh Sơn đột nhiên mọc ra một con cự thủ giống như. Phá toái hư không, cuồng bá vô song phá vỡ mà vào kia đầy trời hắc phong phủ văn trận. Đại phong trong tay truyền thần diện hồn phiên lay động mãnh liệt, vô số hắc phong phủ văn như đao đồng dạng tại kia ngũ thải cự thủ trên gọt động lên. Ngũ thải cự thủ tốc độ không giảm chút nào, nhưng lại đang nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành từng sợi xương mù chậm rãi tiêu tán, tựa như nhập nước ấm như băng sơn, nhanh chóng tan ra đến. Có thể chiếu tốc độ kia đến xem, đang bị hắc phong phủ văn tan ra trước, nhất định có thể đến tới bị hắc phong phủ văn nuốt nữ tử áo tím trước mặt. Nữ tử áo tím sắc mặt hôi bại, nhìn xem này đột nhiên xuất hiện ngũ thải cự thủ, không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ là phí sức ở trắng như tuyết nham thạch bên trên vô lực đập động vài lần, kia bị áp xúc được mỏng manh cũng tùy thời đều có thể tiêu tán bạch quang lần nữa miễn cưỡng ra bên ngoài chống đỡ vài phần. Nữ tử áo tím vốn là tại trải qua này Lạc Linh Sơn trên không, phát hiện nơi này có người tranh đấu, liền muốn mượn cơ hội có thể thoát khỏi sau lưng truy tung người. Có thể là không nghĩ tới, vậy mà xa vào trong đó, căn bản là vô lực ra ngoài. Nếu là trước kia mà nói, nàng còn có pháp lực chống đỡ bao lâu đều được, càng sẽ không bị khống trụ. Có thể là tự bị Văn đạo nhân U Minh thứ tổn thương đằng sau, chẳng những thương thế không thể tốt, hơn nữa còn càng ngày càng nặng, đúng là ngay cả pháp lực đều không thể khôi phục. Đến mức trong cơ thể nàng pháp lực dùng một phần liền thiếu một phần, hơn nữa kia thương còn có thể ảnh hưởng thần trí. Đến bây giờ đã nàng đã cảm giác chính mình tinh thần càng ngày càng yếu, mỗi một lần sử dụng pháp thuật đều cảm giác cực kỳ gian nan. Trước kia hạ bút thành văn pháp thuật, bây giờ lại muốn tập trung tinh lực, nếu không liền muốn thất bại không dùng ra được. Nhìn phía dưới trong núi đột nhiên xuất hiện ngũ thải cự thủ, trong lòng càng cảm giác được tuyệt vọng, chẳng lẽ trong núi này lại có vị kia đại năng chi nhân nhận ra thân phận của mình. Nếu không như thế nào vừa thấy mình xuất hiện, liền muốn tới chào chính mình đây. Mắt thấy kia ngũ thải cự thủ mặc dù ở văn đen trong trận không ngừng suy yếu, nhưng vẫn là thế không thể đỡ hướng về chính mình chụp tới. Đột nhiên một cái bóng đen xuất hiện ở kia ngũ thải cự thủ phía trước, chính là cái kia trước đó bị ngũ thải cự thủ truy đuổi người. Người này vậy mà đến cách mình gần như vậy, chính mình vậy mà một chút cũng không có cảm ứng được. Nữ tử áo tím trong lòng kinh hãi, nàng không biết là chính mình sau khi bị thương, tinh khí thần suy yếu quá nhiều, vẫn là đối phương kia ẩn độn chi pháp quá mức thần diệu. Người này tự nhiên là kia từ Nam Lạc dùng ngũ hành đạo pháp ngưng tụ ra tới ngũ thải cự thủ dưới chạy trốn đồng nông, chỉ thấy hắn từ khi đẩy trời hắc phong phủ văn trong hiện ra thân thể, đưa tay chính là một quyền, thẳng hướng kia ngũ thải cự thủ đánh tới. Ầm sáu. Hư không nứt toát, ngũ thải cự thủ trong nháy mắt nứt toát, tan thành một câu ngũ thải khói dáng, vận hướng nữ tử áo tím bao phủ mà tới. Kia đầy trời hắc phong biến thành phù văn nhưng giống như là căn bản cũng không có chịu đến kia nứt toát khí lãng ảnh hưởng, chỉ là nhẹ nhàng rung động, liền cũng không còn cái gì đặc biệt phản ứng. Chỉ là làm ngũ thải cự thủ tan thành sương mù lẫn nhau bao phủ hướng cô gái mặc áo tím kia lúc, liền trong nháy mắt như gió lốc cắt động, rất nhanh liền đem kia ngũ thải sương mù tiêu tán không còn. Nữ tử áo tím vốn định thừa dịp loạn mà đi, lại phát hiện kia đầy trời phù văn đã sớm phòng bị, căn bản là không cho người ta khe hở có thể chui. Thử mấy lần, còn thiếu một chút bị kích phá kia màu trắng quang vận vòng bảo vệ, lại hao phí một chút pháp lực. Hi hi, Nhật Bản vu trong thiên, cờ, trận còn muốn ra ngoài, quả thực là si tâm vọng tưởng. Đại Phong hì hì cười lạnh nói. Hắn tiếng nói mới rơi, trong núi đột nhiên bay lên từng trận ngũ thải sương mù, tựa như ảo mộng, thẳng hướng không trung khắp đằng không mà đi. Như muốn dùng phương pháp như vậy đem kia hắc phong phủ văn trận bao dung, có thể là không đợi kia ngũ thải sương mù bốc lên đi lên, trong hư không đột nhiên nhiều hơn một trương áo choàng, như lá rụng đồng dạng tại không trung trôi nổi. Theo gió mà động, lớn lên theo gió. Trong nháy mắt hóa thành một trường che khuất bầu trời tấm màn đen bố trí đem Lạc Linh Sơn bao phủ lại. Đồng nông trước đó liền lấy pháp này đem Lạc Linh Sơn bao phủ qua, hơn nữa còn đưa tay đến cướp đoạt kia thanh nhang kiếm, nhưng bị thanh nhang kiếm chặt đứt một cánh tay, cũng phá hắn áo choàng. Hiện tại hắn lại sử dụng ra chiêu này, lại là cảm thấy thanh nhang kiếm không ở lần này chỗ, liền yên tâm lớn mật lần nữa sử dụng ra tới. Đối với mình áo choàng, hắn vẫn là rất tự tin, dù sao đây là hắn hoa trên trăm năm mới tế luyện ra tới, sử dụng chất liệu cũng là trong thiên địa cực kỳ khó được. Trước kia hắn chỉ cảm thấy người cùng thế hệ trong chỉ có hậu nghệ mũi tên có thể đem chính mình áo choàng bắn phá, mà chính mình lại không cách nào bắn tránh đi tới. Khiến hắn không nghĩ tới chính là, này Nam Lạc kiếm vậy mà cũng đem chính mình áo choàng cho phá. Đến nay nhớ tới kia xâm nhiên khủng bố kiếm ý, cùng kia một đạo không gì không phá ánh sáng, liền trái tim thắt chặt. áo choàng phồng lên, tựa hồ phía dưới có vô tận mạch nước ngầm đang sôi trào cuồn cuộn đến. Đồng Nông hai tay bao phủ như xương ánh sáng, nhanh chóng đánh lấy từng cái pháp quyết, miệng không ngừng run rẩy động lên, mặc niệm đến các loại pháp quyết chú ngữ. Áo choàng cùng với hắn pháp quyết khởi, mông đến một tầng thanh quang, càng lúc càng nồng nặc, đúng là đem kia Lạc Linh Sơn một mực lấn át xuống dưới. Hi hi sáu. Đại Phong khàn khàn mà cười cười, trong tay truyền thần diện hồn phiên lay động nhanh chóng đến đâu, vô số hắc phong phủ văn từ kia cờ trong kéo dài không dứt chui ra. Bị vây ở trong đó nữ tử áo tím, dưới thân tuyết nham phát ra hào quang càng ngày càng yếu, bị kia vô tận phủ văn đột phá cũng là tùy thời đều có thể chuyện đã xảy ra. Lúc này, ngoài trăm dặm phía chân trời, núi xanh cùng trời cao giữa nơi đường chân trời, một đạo lưu quang đâm thủng bầu trời, tỏa ra ánh sáng lung linh, sáng chói hoa lệ, kéo ra một đầu thật dài bạch quang dài đến hơn trăm dặm. Mới vừa xuất hiện cũng đã ở Lạc Linh Sơn trên không, không hề dừng lại hướng về Đại Phong chém tới. Đại Phong chỉ tới kịp đem kia truyền thần diện hồn phiên hướng về trên người khẽ quấn, cũng đã bị chém thành hai đoạn. Hư không truyền ra một tiếng hét thảm, tung xuống một mảnh máu tươi, cũng không có nhìn thấy thân thể từ trong hư không rơi ra tới, mà kia đứt thành hai đoạn quấn thân diện hồn cờ cũng biến mất ở không trung. Đồng Nông kinh hãi, không khỏi bật thốt lên, thanh nhan kiếm sáu. Hắn đối với có thể là biết Đại Phong bản lĩnh, vậy mà liền như thế bị chém, ngay cả chạy trốn đều không thể trốn được. Trong tay pháp quyết đánh ra, liền chờ đem chính mình áo choàng thu hồi liền muốn bỏ chạy, kia lưu quang đã rơi xuống. Đồng Nông chỉ cảm thấy trên người đau xót, cũng đã phát hiện chính mình vậy mà đã đầu thân phân cách. Hắn làm đại vu, huyết nục là bực nào cứng rắn, nhưng ở này lưu quang trước mặt nhưng tựa như là đậu hũ. Bất quá, vu tộc luyện tinh, còn có bí pháp đem thân thể trở về phục hồi như cũ. Có thể là kia lưu quang tựa hồ cực hận hắn, ở Đồng Nông đến gần thân thể vừa muốn ẩn vào hư không lúc, kia lưu quang đột nhiên nở rộ vạn đạo ánh sáng, nguyên bản đã sắp muốn ẩn vào hư không Đồng Nông thân thể, ở ánh sáng này trong nháy mắt bị quấy đến vỡ nát. Ánh sáng không ngừng đột nhập kia đầy trời hắc phong phủ văn trong trận, điên cuồng khuấy động, sát khí sông tiêu. Chỉ một lúc, nguyên bản quỷ dị phù văn trận vậy mà đã biến mất không còn tăm tích. Ở kia lưu quang dưới, khói đen giống như tan biến ở trong gió, theo gió mà đi. Đồng Nông tấm kia bên ngoài đen bên trong đỏ áo choàng lại tại bản thân hắn bị kia lưu quang xoắn nát trong nháy mắt, biến thành bình thường lớn nhỏ, hướng Lạc Linh Sơn trong lướt tới. Bị Thanh Thanh hưng phấn một tay nắm lấy, khoát khoát tay trong quạt ba tiêu, nhìn xem Lạc Linh Sơn trong những cái kia trông mong ngắm nhìn tiểu yêu nhóm. Chạy qua lướt qua, thế như trẻ tre, không có bất kỳ cái gì có thể ngăn cản được nửa phần.